Chương 28, rượu sau hiểu lầm là tu la chàng chương 28, rượu sau hiểu lầm là tu la chàng chín đạ cụ đang bận đem thịt bò bỏ vào trong tủ lạnh đâu, bởi vì còn có mấy món ăn muốn làm, sủ kỳ dạ kỳ nguyên liệu nấu ăn xử lý cũng phải cần một khoảng thời gian, đặt ở bên ngoài dễ dàng ảnh hưởng thịt cảm giác. Liền nghe đến kỳ xạ kỳ ẹ gì mang theo bán trách thanh âm, dù kỳ cỏ, người bao nhiêu chú ý một chút hình tượng à, đều đã là khi mụ mụ người. Chín đạ cụ nhanh chóng đem cửa tủ lạnh đẩy lên, quay đầu liền hướng cổng nhìn lại. Hắn cũng không phải đối cổ nạn lão mụ có ý nghĩ gì, chủ yếu là hiếu kỳ, đã khi mụ mụ người có thể làm sao không chú ý hình tượng. Cái này xem xét quả nhiên để hắn mở rộng tầm mắt. Đứng tại huyền quan cựu đỏ dù kỳ có trong ngực ôm một cái to lớn chạm đến cái bình, cảm giác giống như là F1 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lái xe nhóm lấy ra chúc mừng cái chủng loại kia. Bởi vì chạm bên bình quá tốt đẹp nặng, nàng chỉ có thể ôm vào trong ngực, sau đó miệng bình liền cắm ở cái kia hai đoàn có thể đem cổ nạn đặt vào thịt thừa ở giữa. Ta cũng không có cách nào a, không nghĩ tới bình rượu này nặng như vậy. Cựu đỏ dù kỳ có thở hổn hển, trước ngực to lớn kịch liệt phập phồng. Sau đó nàng lại ôm bình rượu, xoay người bắt đầu cởi giày, tại sức hút trái đất tác dụng dưới, cái kia hai đoàn mỹ hảo hình dạng lấy càng khoa trương hơn hình thái đem rượu sâm banh bình hoàn toàn bao trùm, nắp bình đều muốn đội lên cổ họng. Cái này giống như đã từng quen biết một màn, để chín đã cụ vẻ mặt hốt hoảng một cái trước mắt. Lại tiếp tục như thế đợi chút nữa sẽ không phải phun nàng một mặt ta. Đương nhiên, ta nói chính là chẳng định. Người đang nhìn cái gì? Theo kỳ xạ kỳ e gì lạnh lùng thanh tuyến từ phía sau chuyển đến, một đôi thon dài tay ngọc xuất hiện tại hắn trước mắt, chặn lại kiểu đỏ dù kỳ con nửa người trên, chỉ lộ ra nàng vừa cởi giày cao gót tinh tế chân trần. Lại thêm trước mắt kỳ xạ kỳ e gì cái kia được không gần như trong suốt thon dài tay ngọc. Chỉ đạ cụ đống nhiên có loại bị có tiền thái thái bao vây cảm giác. Liên là một vị thái thái từ phía sau che kín ánh mắt của hắn, để hắn nằm tại ấm áp ý chí bên trong. Sau đó một cái khác thái thái dùng chân nhăn chân nhỏ đi dẫm thân thể của hắn trạng thái, trong phim ảnh có vẻ như đều là diễn như vậy. Bất quá chín đã cụ đối cổ nạn lão mụ không có hứng thú gì, mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng tính cách cùng cổ nạn thực sự quá giống, có chút khó làm. Thế là hắn quả quyết đem ánh mắt từ kiểu đỏ dù kỳ có trên thân rời, quay người đối kỳ xạ kỳ ẹ gì giải thích, ta muốn đi hỗ trợ à, dù kỳ có ổ bạ sản cầm nặng như vậy đồ vật, sẽ đem thân thể mà chết. Chín đã cụ vừa nói vừa quay người. Bởi vì hắn vừa rồi hướng tủ đá phía dưới lớp lạnh khu chăn châu thịt, cho nên thân thể là nửa ngồi lấy, cái này quay người lại, trực tiếp mặt hướng liền là một đôi mà cùng tiểu đỏ dù kỳ có tương xứng to lớn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đem âu phục áo khoác cởi xuống về sau, xuyên thấu qua áo sơ mi màu trắng vải vóc lờ mờ có thể nhìn thấy màu đen hình dáng, vất vả công tác một ngày luật sư đại tỷ tỷ trên thân, nước hoa cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ kỳ diệu mùi thơm, thuận áo sơ mi cổ áo khe hở đập vào mặt. Để chín đạ cụ có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đang muốn thuyết giáo, đột nhiên cảm giác một cỗ nhiệt khí thuận áo sơ mi cúc áo ở giữa khe hở thổi vào, trong nháy mắt bao khỏa nàng xương quai xanh cùng dưới nách phụ cận da thịt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lông tơ đều đứng lên, nàng phản xạ có điều kiện nhớ tới lần trước tại trong bệnh viện tiểu diễm, lại liên tưởng đến gần nhất ban đêm thường thường tự dứt nó sữa suy nghĩ. Lạnh như băng đôi mắt đẹp dần dần mê ly lên. Nguyên bản ngăn tại chín đạ cụ trước mắt tay, cũng bộ ý thức đặt tại sau gót của hắn bên trên. Hôn đản tiểu tử, ngươi quản ai kêu ổ ba sàn đâu? Tiểu đỏ dù kỳ cỏ gầm thét, đánh gây giữa hai người tiểu diễm. Chín đạ cụ cảm giác sau lưng truyền đến một tiếng tiếng xé gió, xoay tay lại một chảo, đem nàng vừa cởi ra giày cao gót ám khí tiếp được, chẳng lẽ không đúng sao? Ta cùng tiểu đỏ xin nghỉ chia cùng tuổi, không gọi ngươi dù kỳ cỏ ổ ba sàn, chẳng lẽ gọi mẹ? Vậy ngươi ngược lại là gọi a? Dù kỳ cỏ cười lạnh. Chín đạ cụ, dù kỳ cỏ ổ ba sàn. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Nàng cắn răng nghiến lợi chân trần liền xông lại, thậm chí quên đem trong ngực nặng nề chạm đến đem thả xuống. Mặc dù đã niên kỷ không nhỏ, nhưng cảm giác tính cách còn cùng lúc còn trẻ đồng dạng lỗ mãng, lòng háo thắng cùng tiểu đỏ xin nhì chỉ có liều mạng, cảm giác còn không bằng gian thành thục đâu. Lúc này, kỳ xạ kỳ ẹ gì khôi phục tỉnh táo, đi qua đem trong tay nàng bình rượu nhận lấy, đừng làm rộn dù kỳ cỏ, làm nhanh lên cơm đi, ta đều đói. Tiểu đỏ dù kỳ cỏ hừ lạnh một tiếng, đem chín đạ cụ trong tay giày đoạt lại đi. Tại hướng huyền quan đi quá trình, dù kỳ cỏ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý xem như người từng trải, lại là đã từng đỏ rực nhất thời nữ thần tượng nàng, làm sao có thể đọc không hiểu chín đạ cụ vừa rồi ánh mắt. Cái này còn không có uống rượu đâu, tiểu tử này liền đã có chút không nhẫn mại được, đợi chút nữa rót hắn mấy chén, tuyệt đối có thể làm cho hắn tại ẻ gì trước mặt nguyên hình tất lộ. Tiểu đỏ dù kỵ có đối kế hoạch của mình mười phần tự tin. Về phân bị cùng nhi tử tuổi tác đồng dạng lớn nhỏ nam sinh dùng ánh mắt kỳ quái rình mò, tiểu đỏ dù kỵ có ngược lại là không có nhiều gánh nặng trong lòng. Chủ yếu là nàng đang diễn nghệ vòng thời điểm mặc dù mình giữ mình trong sạch, nhưng vẫn là nhìn qua quá nhiều loại chuyện này. Tại tăng thêm tuổi tác tăng trưởng, đối với mấy cái này sự tình đã có chút khử mị. Lại nói loại này mao đầu tiểu tử nhìn xem liền không có kinh nghiệm gì, đoán chừng không dùng đến mấy giây liền sẽ nhấc tay đầu hàng đi. Tiểu đỏ dù kỵ có khỏe miệng dơ lên một vòng khinh miệt tiểu dung. Chỉ đạ cụ cũng không có chú ý tới cổ nạn lão mụ tự tin quá mức tâm lý hoạt động, chú ý của hắn toàn đều đặt ở kỳ xạ kỳ ẹ gì trên thân. Nàng vừa rồi, giống như sờ một cái đầu của ta. Chỉ đạ cụ nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì lãnh lực băng xương gương mặt xinh đẹp, có chút đoán không ra tâm tư của nàng. Hồi tưởng lại vừa rồi hắn trong lúc vô tình mạo phạm, nói như vậy. Đối mặt loại tình huống này không nên trực tiếp một cái ném qua bay, hoặc là lên gối loại hình sao. Kém gọi nhất cũng sẽ bị kỳ xạ kỳ ẹ đi dùng trưởng bối ngữ khí, cỡ mắng một trận A. Sơ đâu một cái là cái quỷ gì? Sẽ không phải coi ta là chó đi. Kỳ xạ kỳ ẹ đi bị chín đã cụ thấy có chút trộn dạng, nàng cũng không biết mình làm sao đột nhiên bị ma quỷ ám ảnh, còn tốt dù kỳ có đúng lúc đánh gãy, nếu không vừa rồi tay thật ấn xuống, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Kỳ xạ kỳ e gì tức giận chừng chín đạ củ một chút, nhìn ta làm gì? Mặc dù là ta mời khách, nhưng trong nhà liền ngươi một cái nam nhân, những cái kia xử lý không tốt nguyên liệu nấu ăn liền giao cho ngươi. Chín đạ củ nhu thuận gật đầu, tốt, giao cho ta. Ba người cùng một chỗ bận rộn, không tới nửa cái giờ đồng hồ liền đem một bàn phong phú tiệc tối dọn lên bàn ăn. Bởi vì có rủ kỳ có lâu dài ở nước ngoài sinh hoạt, có rất ít cơ hội dùng nhận thức bàn thấp dùng cơm cơ hội, thế là kỳ xạ kỳ e gì đặc biệt đem dùng cơm địa điểm từ nhà hàng đổi đến phòng ngủ của nàng. Trên mặt đất bày một cái nhật thức bàn thấp, ba người trực tiếp vây quanh bàn thấp ngồi tại tạ tạ mì bên trên. Chín đạ củ dù sao không phải quốc gia này người, không có ngồi quỳ chân thói quen, hắn trực tiếp tùy tiện ngồi xếp bằng xuống, dưỡng lấy tiểu đỏ dù kỳ có lúc thì trắng mắt. Kỳ xạ kỳ e gì đối với cái này sớm đã thành thói quen, không có nói thêm cái gì. Hai vị thái thái đều lựa chọn tương đối cứng nhắc ngồi quỳ chân tư thế, nghiễm nhiên một bộ dạ mạ tổ nã đệ tỷ cổ dáng vẻ, nở nang gợi cảm đùi đem chân đệ ở phía dưới, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ mũi chân. Bên trái là kỳ xạ kỳ e gì cái kia gợi cảm vớ đen chân nhỏ. Bên phải là cổ nạn lão mụ miễn cưỡng có thể nhìn trắng non chân trần. Hai loại hoàn toàn khác biệt thị giác thị yến, cho cái này đông nhiên bữa tối tăng thêm không ít sát thái. Trên bàn cơm ngoại trừ sủ kỳ dạ kỳ nồi đất cùng nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, còn có bốn cái tinh xào rau xào, mỗi đạo món ăn màu sắc đều rất tiên diễm, thoạt nhìn rất có thèm ăn dáng vẻ. Nhưng chính mắt thấy cái này bốn món ăn nấu nướng quá trình chín đã cụ, hạ quyết tâm tuyệt đối không đụng bất luận cái gì một món ăn. Còn tốt ngoại trừ sủ kỳ dạ kỳ bên ngoài, kỳ xạ kỳ e gì còn đặt trước một cái bánh kem. Chín đã cụ ngay từ đầu còn rất nghi hoặc, tưởng rằng có người sinh nhật, về sau hỏi một chút mới biết được, nguyên lai nhà này tiệm bánh gà tổ cũng là bách niên lao điếm, kỳ xạ kỳ e gì cùng dù kỳ có đi học lúc, liền thường xuyên mua được phân ra ăn. Bất quá khi đó các nàng vẫn là mỹ thiếu nữ, phải chú ý dáng người bảo trì, cho nên có thể ăn như gió cuốn cơ hội không nhiều. Mỗi lần chia ăn bánh gà tổ đều là rất chân quý hồi ức. Thế là về sau mỗi lần trùng phùng, kỳ xạ kỳ e gì đều sẽ sớm đi cửa tiệm kia đặt trước một phần cả dù hà nhiều năm trước đồng dạng khẩu vị bánh gà tổ, cùng tiểu đỏ dù kỳ có phân ra ăn. Không thể, cái kia là ta cùng e gì. Tiểu đỏ dù kỳ có gặp chín đã cụ nhìn chằm chằm vào bánh gà tổ, giống hộ ăn mèo con đồng dạng nhắc nhở ngươi liền ăn ngươi tha thiết ước mơ rau xào liền tốt. Kỳ xạ kỳ Eddie, đừng như vậy nha, để chín đã cụ cung nếm thử chúng ta lúc tuổi còn trẻ ăn đồ vật, nhìn xem cùng người tuổi trẻ bây giờ khẩu vị có cái gì khác biệt. Chín đã cụ phụ hòa nói, liền là chính là, nhân loại qua 30 tuổi thay cũ đổi mới liền sẽ trở nên chậm, ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ trở nên méo. Tiểu đỏ dù kỳ có răng ngà cắn đến chi chi rung động. Su ký giả ký nổi đất từ ngực bốc hơi nóng, điểm suýt lấy dâu tây bánh kem bị cắt thành mấy phần, kỳ xạ kỳ e gì xào mấy món ăn ăn tĩnh nằm tại trong mâm, giống như là chờ đợi con mồi tới cửa hoa ăn thịt người. Cạn ly. Du kỳ có giúp mọi người đổ đầy về sau, bưng chén rượu nắm tay nâng tại giữa không. Chi đạ củ cùng kỳ xạ kỳ e gì cũng đi theo bưng chén rượu lên. Pha lê va chạm thanh thúy thanh âm, bước lên dày đặc bọt biển màu nâu nhạt chất lỏng từ miệng chén vẩy ra đi ra, ba người đồng thời đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trong chốc ngắn này, trên mặt của mỗi người đều lộ ra không che giấu chút nào lỏng lẻo cảm giác. Rượu này hương vị tốt đặc biệt, có điểm giống đồ uống cảm giác, là bên kia đặc sản sao? Kỳ xạ kỳ e gì hiếu kỳ hỏi. Ân, là gần nhất lưu hành một loại rượu, rượu cồn độ rất thấp, rất thích hợp tụ hội thời điểm uống. Du kỳ có giải thích, nàng đã đem đánh dấu rượu cồn độ bộ phận cắm mất, cho nên cũng không lo lắng lộ tẩy. Về phần chín đạ củ còn chưa tới pháp định uống rượu tuổi tác chuyện này, thì bị ba người hoàn toàn không để mắt đến. Chín đạ củ mình căn bản là không có coi ra gì, tiểu đỏ dù kỳ có coi như nghĩ đến cũng sẽ không nhắc nhở, dù sao nàng còn chỉ vào tại bình rượu này để chín đạ củ nguyên hình tất lộ đâu. Về phần kỳ xạ kỳ Eddie, nàng khả năng trong tiềm thức làm ra cái kia tiểu hỗn đã ngay cả sữa cũng dám uống, chút rượu này tính là gì? Phán đoán, nhưng mình cũng không có phát giác được. Nước trái cây vị bọt khí uống rượu cùng đồ uống không có gì khác biệt, nhưng rượu cồn độ thế nhưng là thực sự. Tăng thêm chín đạ củ cùng dù kỳ có ngẫu nhiên bị ép tại kỳ xạ kỳ Eddie ưu ván nhìn soi mói, không thể không kẹp bên trên một khối hắc ám thức ăn bỏ vào trong miệng. Không có cách nào đành phải dùng rượu hướng trong dạ giải thuận. Rất nhanh, chín đạ củ cùng tiểu đỏ dù kỳ có liền tiến vào mơ mơ màng màng trạng thái. Tiểu đỏ dù kỳ có khuôn mặt đã sớm trở nên trong trắng lộ hồng, nàng một bên vỗ bàn, một bên hát lên tệ tản trường học nhỏ ca. Vững vàng đứng ở trên mặt đất, lớn tiếng đem ca hát vang, tệ ấy tản, tệ ấy tản, tệ tản tiểu học. Không thể không nói, cô nàng lao mụ lúc tuổi còn trẻ có thể trở thành đỏ rực nhất thời thần tượng, nhiều ít vẫn là có chút thiên phù ở, tiếng hát của nàng thành thúy êm hay, giống như là thành tịnh trong sơn cốc chim sơn ca tiếng kêu. Cho dù là hát loại này nhạc thiếu nhi, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được thấm vào ruột gan nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt. Đương nhiên cũng có thể là chị đã cụ trước đó nghe cổ nạn cùng gần tạ hát qua một lần về sau, có chút vào trước là chủ cứng nhắc ấn tượng, không có so sánh liền không có thương hại. Về sau kỳ xạ kỳ e thì cũng gia nhập tiền đến, tiếng hát của nàng so kiệu đỏ dù kỳ có liền muốn kém hơn một mảng lớn. Bất quá bởi vì trong căn phòng có chút oi bức, kỳ xạ kỳ e gì đem áo sơ mi cổ áo viên thứ hai cúc áo giải khai, ca hát lúc hít vào thời điểm, trắng bóng bắc bán cầu bảo vệ lấy màu đen đường biển hoa vải vóc, giống mặt trời mọc đồng dạng hiện lên ở hắn xem nổ nạ ca. Cho nên chị đã cụ cảm thấy kỳ xạ kỳ e gì trong tiếng ca cũng có được người khác không cách nào so sánh ưu thế tại. Sau 2 giờ, tiểu đỏ dù kỳ có lấy ra dù sao cũng là cường hiệu rượu, rất nhanh bầu không khí sẽ bị đẩy lên cao trào, thức ăn trên bàn bị ăn hơn phân nửa, bánh gà tổ cũng bị phân thây, vơ dính khắp nơi đều là. Tiểu đỏ dù kỳ có cùng kỳ xạ kỳ e thì cũng không có cách nào duy trì dạ mạ tổ nã đệ tỷ cô ngồi quỳ chân, hai người nghiêng chân, mềm mại lòng bàn chân đối chín đạ cụ bên này, dùng cánh tay chống đỡ cái bàn mới miễn cưỡng để cho mình không ngã xuống đi. Kỳ xạ kỳ ẹ đi áo sơ mi cổ áo mặt trời mọc so vừa rồi khoa trương hơn. Cảm giác đã đến lấy tay nhẹ nhàng dưới rồi, liền có thể lộ ra mê người quần trăng trình độ. Tiểu đỏ dù kỳ có trên người váy liền áo cũng dính không ít rượu, đều là nàng không có cầm chắc chén rượu mình đấy. Bị rượu thấm ướt váy liền áo đã không có cách nào kết thúc chức trách của nó. Giống như là bị dầm mưa ẩm ướt sau dán tại trên da thịt cảm nhận, tiểu đỏ dù kỳ có cái kia nở na nguyện chuyển đường cong, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngoại trừ cái kia có thể đem cổ nạn đặt vào cơ ngực bên ngoài, có chút thịt thịt bụng nhỏ cũng phá lệ mê người, bị bia xối nhục cảm cặp đùi đẹp càng là có loại không nói được chắc chắc khí. Lại đến a. Tiểu đỏ dù kỳ có rung động nhún nhảy du dơ ly rượu lên, kết quả phát hiện kỳ xạ kỳ ẹ gì đã nằm tại tạ tạ mì bên trên ngủ thiết đi. Cái này cũng có trách, mặc dù dù kỳ có hỗ trợ ngăn cản không ít rượu, nhưng kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn là uống rất nhiều, lại thêm gần nhất công tác mỗi ngày đều bận đến rất khuya, thân thể cái này vừa buông lỏng, tự nhiên mà vậy liền lựa chọn chiều sâu ngủ đông hình thức. Tiểu đỏ dù kỳ có trận tròn mắt. Kế hoạch của nàng là để chín đạ cụ tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt xấu mặt à, kỳ xạ kỳ ẹ gì ngủ thiết đi, kế hoạch này còn thế nào tiến hành? A dù kỳ có nổi giận đùng đùng nhìn về phía chín đạ cụ. Phát hiện chín đạ cụ cũng đang khổ cực trèo trống. Hừ, cái gì đó, tiểu lượng không gì hơn cái này. Bất quá, tiểu đỏ dù kỳ có chợt phát hiện, xem nổ nạ cả chín đạ cụ giống như là biến thành người khác vậy, gương mặt tuấn tú so rất nhiều đang hồng nam nghệ sĩ cũng không kém, tràn ngập nam tinh khí tức hầu kết cùng tráng kiện lồng ngực, để cho người ta có chút tim đập rộn lên. Vừa rồi cảm thấy thô lỗ tư thế ngồi, đột nhiên cũng biến thành oai hùng. Cổ đại đại kiếm hào hẳn là loại khí thế này a. Cảm giác cùng những cái kia mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, sau lưng lại vụng trộm cùng nữ nhân yêu đương vụng trộm nhà tiểu thuyết trình thảm nhỏ, muốn càng có mị lực một chút. Tiểu đỏ dù kỳ có cũng không biết, suy nghĩ của mình tại rượu cồn gia trì, cùng những ngày gần đây bị vượt quá giới hạn sự kiện dày vò tâm tình tiêu cực tác dụng dưới, gặp được chín đạ cụ cái này chất xúc tác về sau, sinh ra nàng đều không có cách nào tưởng tượng phản ứng hóa học. Uy, ngươi tiểu tử này, lần trước sổ sách ta. Tiểu đỏ dù kỳ có lung la lung lay đứng lên, không đi hai bước trực tiếp té ngã. Chín đạ cụ bên này đang ở vào nửa tỉnh nửa say trạng thái đâu. Đông nhiên cảm giác mình tiến vào sữa bỏ vị bia trong hải dương, ngạt thở làm cho hắn bản năng vung vẩy lên hai tay, giấy rủa lấy du lịch lên là đến. Một trận vải vóc bị xé rách thanh âm. Dù kỳ có thái thái giống như là tham gia bikini tuyển tú người mẫu, dùng một cái cảm giác gáp bách mười phần tư thế, giúp vào chín đạ cụ trong ngực. Chín đạ cụ bên này mặc dù không có tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật, thành thục thái thái mới có mềm mại da thịt, cùng dán tại bên thai tiếng tim đập, rất dễ dàng liền đốt lên hắn lửa giận trong lòng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tỉnh lại thời điểm, trên tường kim chỉ nam đã qua 12 giờ. Nàng lau chán, đem màu đen mắt kiếng gọng vàng mang tốt, sau đó từ tạ tạ mị ngồi dậy, phát hiện chín đạ cụ cùng dù kỳ có lấy một cái kỳ quái nằm rạp trên mặt đất. Trên bàn bị cốc bia bị đụng ngã. Màu nâu rượu thuận góc bàn nhỏ xuống đến tạ tạ mì bên trên. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thở dài, nghĩ thầm dù kỳ có cũng thật là, người lớn như vậy còn cùng nhỏ hơn nàng nhiều như vậy nam sinh phân cao thấp. Nàng lung la lung lay đứng lên, chuẩn bị đem tiểu đỏ dù kỳ có đỡ lên giường nghỉ ngơi. Có thể đi gần về sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì cả người đều cương ngay tại chỗ. Không, không thể nào. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mở to hai mắt nhìn, không chỉ là dù kỳ có trên người váy bị kéo rách đơn giản như vậy, tóc của nàng, xương vai xanh, bụng dưới cùng đùi đều lây dính bị hòa tan mơ. Chỉ đạ cụ trên thân đặc biệt là hầu kết chỗ. Giang đầy mấy cái vết son môi nhớ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hít mũi một cái, xem như người từng trải nàng, rất dễ dàng ngay tại sủ kỳ dạ kỳ cùng bia mùi tràn ngập trong phòng, tìm được cái kia nàng không muốn nhất người được mùi. Bất quá nàng dù sao cũng là luật sư, với lại chủ yếu người trong cuộc cũng không phải nàng, cho nên loại thời điểm này vẫn là miễn cưỡng có thể tỉnh táo lại. Nhất định phải đem hiện trường giải quyết hết. Nếu như bị dù kỳ có biết, nhất định sẽ khổ sở nổi điên, chín đạ cụ bên này cũng sẽ chọc đại phiền toái. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dùng tốc độ nhanh nhất, đem dù kỳ có cùng chín đạ cụ thân thể tách ra, ôm dù kỳ có đi phòng tắm trước đó. Còn thở phì phò dùng vớ đen chân nhỏ đạp chín đạ cụ một ước. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đem dù kỳ có đặt ở phòng tắm trên mặt đất, đầu tiên là lấy tay tại dù kỳ có trong miệng đào mấy lần, xác nhận bên trong không có có bơ về sau, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt sự tình không tới một bước kia, dạng này liền dễ làm nhiều. Cũng may hai người đều uống nhiều quá, tiếp xuống chỉ cần đem hiện trường quét sạch sẽ, chuyện này liền có thể dạng này quá khứ. Dù kỳ có dù sao cũng là có gia thất người, chín đạ cụ cũng còn có tiền trình thật tốt, không thể bởi vì lần này ngoài ý muốn hủy hai cái gia đình, kỳ xạ kỳ ẹ gì nghĩ thầm. Sau đó Kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác mình giống như tại thanh lý giết người hiện trường giống như, khẩn trương không được, dùng gần 20 phút mới đem tiểu đỏ dù kỳ có thân thể rửa sạch sẽ, sau đó đem nàng lưng đến phòng khách nghỉ ngơi. Tiếp xuống liền là chín đạ cụ. Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng nếu như không đem chín đạ cụ trên người mấy thứ bẩn thỉu dọn dẹp sạch sẽ, tiểu quỷ kia nói không chừng sẽ phát giác được cái gì, đến lúc đó khả năng gây nên phiền toái không cần thiết. Vì dù kỳ có hạnh phúc, đành phải hơi hy sinh một cái, kỳ xạ kỳ ẹ gì làm nửa ngày tâm lý kiên thiết, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ. Trên bàn thấp sủ kỳ dạ kỳ nổi còn tại ngực bốc hơi nóng, trong căn phòng cái kia cố đặc thù mùi giống như so vừa rồi càng dày đặc. Để kỳ xạ kỳ ẹ gì không nghĩ tới chính là, chín đạ cụ thế mà tỉnh. Hán chính cúi đầu, nhìn xem mình dưới thân một mảnh hỗn độn, nghe được thanh âm sau ánh mắt phức tạp nhìn về phía cổng, ánh mắt trọng điểm tại nàng cái kia bị bơ thấm ướt vớ đen chân nhỏ bên trên dừng lại thật lâu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lần này e sợ phải nghĩ biện pháp thuyết phục chín đạ cụ, để hắn đừng rêu rao, tốt nhất là đem chuyện này nuốt tại trong bụng. Bất quá dù kỳ có mặc dù bảo dưỡng cùng cô gái trẻ tuổi không sai biệt lắm, cũng là trước nữ thần tượng, nhưng tuổi tác dù sao so chín đạ cụ lớn không ít, đoán chừng trong lòng của hắn hẳn là rất khó tiếp nhận a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đang do dự làm sao trấn an Chín Đạ Cú đâu. Chín Đạ Cú lại một mặt hối hận cùng tự trách, vượt lên trước mở miệng nói, thật xin lỗi, ẹ gì tỷ, nhưng ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra Tây Du Ký bên trong buôn ba nhi bá bị mệnh lệnh đi giết hại Đường Tăng sư đồ lúc biểu lộ, đối ta phụ trách. Chương 29, kỳ xạ kỳ ẹ gì hy sinh là Tu La Chàng. Chương 29, kỳ xạ kỳ ẹ gì hy sinh là Tu La Chàng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lông mày cau lại, trong lúc nhất thời không để ý tới Thanh Chín Đạ Cú câu nói này lo dịp ở đâu. Bất quá khi tầm mắt của nàng đi theo Chín Đạ Cú rơi xuống trên đùi của nàng, nhìn thấy cặp kia bị vớ đen bao bọc nở nang trên chân đẹp tô điểm 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 tinh thần, đặc biệt là tới gần váy đồng phục váy địa phương bị bạo lực xé rách ra từng đạo vết chảo, lộ ra như thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ ra thịt thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì có vẻ như hiểu được. Sau đó nàng liền nổi giận, tên tiểu hỗn đản này đến cùng đang suy nghĩ gì? Nếu quả như thật là như thế, hắn cho là mình còn có tỉnh lại cơ hội. Đoán chừng vừa rồi trong phòng tắm xử lý cũng không phải là dù kỳ có thân thể, mà là cái này hỗn đản thi thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khách quan đi lên nói, giống như cũng không thể trách hắn hiểu lầm, trên người mình tình huống này thật rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Đều do dù kỳ cỏ. Nếu như không phải mới vừa rồi giúp dù kỳ cỏ cọ rửa thân thể thời điểm, đối phương lung tung bay nhảy, nàng tất chân cũng sẽ không biến thành dạng này còn không có phát giác. Thật là, không phải liền là dùng ngón tay đào hai lần mà. Đều cái kia lớn tuổi như vậy, về phần giống trong chảo nóng cá đồng dạng nhảy nhót tương bừng sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Lúc này người hiểm nghi phạm tội đã mặc quần xong, lại mở miệng nói chuyện, "Ẹ gì tỷ, mời cho ta một lần chuộc tội cơ hội, ta nhất định sẽ dùng tuổi già để đền bù lần này sai lầm, nếu như ngươi cảm thấy không được." Chín Đạ Cú lời còn chưa dứt, nhưng trên mặt kiên quyết thần sắc đã có thể đại biểu thái độ của hắn. Nhưng kỳ xạ kỳ ẹ gì lại một chút cũng cảm động không lên nổi. "Chuộc tội? Nghĩ đến đẹp. Ngươi đó là chuộc tội sao? Rõ ràng là nghĩ thông suốt ăn." Mặc dù Chín Đạ Cú thái độ thành khẩn, nhưng thủy chung không có đề cập mấu chốt nhất liên quan tới gian vấn đề. Hắn cũng không có biểu hiện ra từ bỏ một bên ý tứ, mà là dự định cùng một chỗ phụ trách. Cái này đáng giận tiểu hỗn đản, thật sự cho rằng ta cùng những cái kia vì tiền, bị tài phiệt bao nuôi chơi thân tử đàn các nữ nhân giống nhau sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì hít một hơi thật sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Mặc dù Chín Đạ Cú thái độ có chút để nàng ép không được lửa, bất quá cái này cũng cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì đối Chín Đạ Cú tính cách phán đoán 10 phần đáng cướp. Hắn không phải loại kia không phụ trách người, ngược lại có chút quá phụ trách. Với lại tham muốn giữ lấy còn rất mạnh. Nếu như hôm nay xảy ra chuyện không phải dù kỳ cỏ, mà là nàng, Chín Đạ Cú tuyệt đối sẽ quấn quýt chặt lấy đến cùng, thẳng đến nàng hài lòng mới thôi. Nghĩ đến khả năng này, kỳ xạ kỳ ẹ gì đã đến bên miệng giải thích lại nuốt trở vào. Nếu như đem chân tướng sự tình nói cho Chín Đạ Cú, có thể hay không ảnh hưởng đến dù kỳ có gia đình đâu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác trở nên đau đầu. Chứ không đề cập tới Chín Đạ Cú bên này thế nào, dù kỳ cọ vốn là cùng dù xạ cụ cũng bởi vì vượt qua giới hạn sự tình cãi nhau, với lại lần này nhau nhau rất hung. Lại thêm dù kỳ có cái kia không đáng tin cậy lỗ mãng tính cách, nói không chừng sẽ náo ra phiền toái gì đến. Huống hồ lần này là nàng đem hai người tiến đến ăn cơm chung, phát sinh loại chuyện này, nàng nhiều ít vẫn là có chút tự trách. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định đem chuyện này tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên, nàng tuyệt không có khả năng tiện nghi tiểu tử này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nghĩ là, dù sao mình rõ ràng cùng hắn ở giữa là trong sạch, có cái tiền đề này tại, nàng đối mặt Chín Đạ Cú thời điểm cũng có đầy đủ lực lượng, lại thêm có gian tồn tại, chỉ cần nàng thủ vững danh giới cuối cùng, sự tình chí ít có thể bảo chứng tại một cái trong phạm vi không chế. Với lại loại chuyện này Chín Đạ Cú cũng không có khả năng khắp nơi trên giường, liền xem như những cái kia ưa thích chơi thân tử đàn tài phiệt, cũng đều là sau lưng lặng lẽ mở, không dám phô trương quá mức. Nói cách khác, nàng chỉ cần đối mặt Chín Đạ Cú một người là có thể. Vì nhiều năm hảo hữu Tiểu Đỏ Dụ Kỷ có cùng Tiểu Đỏ Dụ Sa Cụ, điểm ấy hy sinh kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn là có thể tiếp nhận. Kỳ xạ kỳ ẹ gì háng dọn một cái, lạnh lùng nói, chỉ là uống say mà thôi, quên mất chuyện này à? Nàng hơi hợt một câu, để Chín Đạ Cú đầu đều nổ tung. Chín Đạ Cú trước đó kỳ thật không có quá vững tin, càng nhiều là thông qua chi tiết suy đoán ra đến sau thăm dò mà thôi. Về phần thành khẩn thái độ, chỉ là vì tránh cho kỳ xạ kỳ ẹ gì bạo tẩu giết người bảo hiểm. Dù sao nơi này là cổ nạn thế giới, mỗi cái trên thân đều có bể cả ghen nhau nhau đến hàng xóm đều sẽ bị giết chết. Hắn loại tình huống này chết cảm giác chết cái mấy chục lần đều không an. Ta thật làm. Chín Đạ Cú cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần, thái độ ngược lại không bằng trước đó kiên định. Bất quá hắn vẫn là kiên trì nói, ta sẽ phụ trách. Phụ trách? Kỳ xạ kỳ ẹ gì cười lạnh cái kia gian đâu. Cùng một chỗ phụ trách. Ấy, người lanh tính một chút ta, trước bỏ đao xuống. Chín Đạ Cú tranh thủ thời gian đưa tay vào đao. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nửa là diễn kịch, nửa là tức giận cầm lấy trên bàn dao ăn, cùng Chín Đạ Cú xé rách. Bất quá rất nhanh liền bởi vì nàng dưới chân giẫm lên mơ có chút trượt, lui lại thời điểm không cẩn thận té ngã. Phía sau lưng cùng Tạ Tạ Mị kịch liệt va chạm, để nàng bị rượu cồn tê dại đại não có chút choáng váng. Ngây người vài giây đồng hồ sau, Kỳ xạ kỳ ẹ gì mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Chín Đạ Cú một cái tay ngăn tại bả vai nàng vị trí, sắc bén chù đao bị hắn trộm trong tay, dễ như trở bàn tay liền cắt vỡ bàn tay của hắn. Máu đỏ tươi dâng trào ra, choáng nhuộm áo sơ mi của nàng cùng tất chân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng mềm nhũn. Trước đó đối Chín Đạ Cú cũng hết giận hơn phân nửa, chuyện chủ yếu không có phát sinh ở trên người nàng, cho nên oán khí không có nặng như vậy. Ta đi lấy cái hòm thuốc, ngươi trước lấy tay án lấy điểm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đem Chín Đạ Cú nâng đỡ. Chín Đạ Cú, không có quan hệ, đợi chút nữa liền tốt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đôi mắt đẹp ngưng tụ, đừng tưởng rằng bán thảm liền có thể hồ lộng qua, ngồi chờ ta. Mặc dù trong lòng khí đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng kỵ sĩ Kỳ Ệ Dị vẫn là không dám cho ra hỏa này sắc mặt tốt. Chỉ đạ cù nhu thuận gật đầu. Kỵ sĩ Kỳ Ệ Dị quay người chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, hành lang truyền đến cựu đỏ rủ kỵ có thanh âm, đầu đau quá, các ngươi tại lăn tăn cái gì à? Đang lúc nói chuyện cựu đỏ rủ kỵ có đã đến cửa phòng ngủ. Chỉ đạ cù cùng kỵ sĩ Kỳ Ệ Dị chột dạ liếc nhau một cái, lẫn nhau đều tại trong mắt đối phương thấy được một tia lo lắng. Kỵ sĩ Kỳ Ệ Dị lo lắng chính là trên mặt đất cùng nàng trên đùi đồ vật còn không có xử lý sạch sẽ, bị nhìn thấy về sau tuyệt đối sẽ bị rủ kỵ có hiểu lầm. Mặc dù rủ kỵ có sẽ không nói lung tung loại chuyện này, nhưng nàng cũng muốn nhiều mặt đối một cái rủ kỵ có áp lực. Một cái chín đạ cụ đã là nàng có thể tiếp nhận mức cực hạn. Mặc dù biết là giả, nhưng cùng nữ nhi bạn trai vẫn là để người có chút xấu hổ lấy mở miệng. Mà chín đạ cụ bên này lo lắng chính là bị tiểu đỏ rủ kỵ có nhìn thấy về sau, nàng có thể hay không đem sự tình nói cho gian. Có thể để hai người đều không nghĩ tới là tiểu đỏ rủ kỵ có chừng to mắt, nhìn xem kỵ sĩ Kỳ Ệ Dị vết máu trên người. Hắn rốt cục lộ ra nguyên hình, mượn tiểu tình muốn đối ngươi mưu đồ làm loạn, sau đó bị ngươi đâm bị thương sao? Dù kỳ có tìm kiếm điện thoại, xem bộ dáng là dự định liên lạc cảnh sát. Kỳ xạ kỳ Eddie, không phải, là ta không cẩn thận làm bị thương chín đạ cụ. Tiểu đỏ dù kỳ có nhíu mày suy tư một chút, sau đó một mặt phức tạp nhìn về phía kỳ xạ kỳ Eddie, thử do xét nói, chân tướng là ngươi rốt cục xem thấu tiểu tử này thật mặt, không muốn để cho gian mắc lừa bị lừa, thế là thừa dịp hắn uống say, đem hắn giết chết. Kỳ xạ kỳ Eddie, không, ta giúp ngươi a. Dù kỳ có mặt mũi tràn đầy hưng phấn đúng. Chờ một lúc là đem người chôn ở giã ngoại, vẫn là đem hắn làm thành xi măng trụ chìm đến Tokyo định. Ngươi cho ta nhìn kỹ rõ ràng lại nói a. Chín đạ cụ giận dữ với lại, vì cái gì ngươi đúng a người chìm đến Tokyo định quen thuộc như vậy a? Tiểu đỏ dù kỳ có thoạt nhìn rượu còn không có tỉnh, gây mũi mùi máu tươi che giấu hiếm mơ mùi, huyết dịch đỏ thắm cũng bao trùm kỳ xạ kỳ ẹ gì trên người lấm ta lấm tấm, cho nên nàng tạm thời còn không có phát hiện hiện trường chỗ khả nghi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đơn giản giải thích một chút, đương nhiên nói là nàng không cẩn thận té ngã, đem chín đạ cụ quẹt làm bị thương. Sau đó liền đem tiểu đỏ rủ kỳ có hống về phòng ngủ đi tới. Xử lý vết thương thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì toàn bộ hành trình sụ mặt, không cho chín đạ cụ một điểm sắc mặt tốt. Bất quá chín đạ cụ phát hiện mỗi lần hắn đau nhịn không được nhíu mày, kỳ xạ kỳ ẹ gì động tác đều sẽ trở nên càng cẩn thận kỹ càng, liền hô hấp đều nhẹ không ít, trên mặt biểu lộ cũng đi theo khẩn trương lên. Quả nhiên vẫn là đau lòng hắn a, chín đạ cụ trong lòng dâng lên, có thể bị khả ái như vậy thái thái chiếu cố cũng không tệ suy nghĩ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cho chín đạ cụ băng bó kỹ vết thương, cho hắn đuổi đến phòng khách ghế sofa đi ngủ đây. Không có cách, nhà nàng hết thể liền hai cái phòng ngủ, cũng đều là cái giường đơn. Nếu như không có xảy ra chuyện như vậy, kỳ xạ kỳ ẹ gì có thể sẽ cùng dù kỳ có chen một cái, nhưng bây giờ nàng ít nhiều có chút chuẩn dạng, cho nên đành phải đem chín đạ cụ hy sinh đi ra ngoài. Để kỳ xạ kỳ ẹ gì không nghĩ tới chính là, nàng vừa nằm xuống không bao lâu, tiểu đỏ dù kỳ có liền một mặt khiếp sợ cầm đao đi đến. Sao, thế nào dù kỳ có? Kỳ xạ kỳ ẹ gì giật nảy mình. Tiểu đỏ dù kỳ có ánh mắt tạm đạm, ngồi ở giường vừa nói, ta vừa rồi hơi thanh tỉnh điểm, chợt phát hiện trong thân thể giống như bị người đào qua. Trên thân cũng không ít vết chảo. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên quyết, sẽ không phải là vừa rồi tiểu tử kia đối ta làm cái gì à? Là ta làm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một mặt tuyệt vọng đem sự tình gọi đến trên người mình, cũng quyết định sớm tối đem khoản nợ này cùng chín đạ cụ tính toán rõ ràng. Ta lúc tỉnh, ngươi đem bia cùng rau canh đều đổ, ta liền đem ngươi lưng đến trong phòng tắm thanh tẩy một cái, trên người vết tích là đương thời ngươi giấy rửa thời điểm không cẩn thận lấy được. Tiểu đỏ dù kỳ có nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì đào ta? Kỳ xạ kỳ ẹ gì giận không chỗ phát tiết, ai bảo ngươi tắm rửa thời điểm loạn động? Tiểu đỏ dù kỳ có giống như tiếp nhận cái này logic liên 10 phần do nét giải thích, nàng bỏ đao xuống, trái lại chế nhạo nói, thật sao? Sẽ không phải là ngươi thật lâu không có bị tiểu nam sinh chiếu cố, tâm bên trong không nhẫn mại được à? Ai sẽ kìm nén không được? Kỳ xạ kỳ ẹ gì đỏ bừng gương mặt, tại hắc ám gian phòng bên trong không quá rõ ràng. Có đúng không? Cái kia để cho ta kiểm tra một chút. Tiểu đỏ dù kỳ có cười xấu xa lấy nào tới. Hai vị niên kỳ không nhỏ, nhưng dáng người lại bảo dưỡng cùng tuổi dậy thì thiếu nữ đồng dạng thái thái, phảng phất về tới học sinh thời kỳ, trên giường xoay đánh chơi đùa. Cùng ngày đồng thời, nằm tại ghế salon chín đạ cụ, trong điện thoại tìm ra gian đã từng cho hắn phát qua một tấm hình, là nàng và kỳ xạ kỳ ẹ gì chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh hai người mặc thân tử chứa cực kỳ tương tự dung mạo, nhìn qua tựa như một đôi tuổi trẻ mặt đẹp hoa tỉ muội. Chín đạ cụ đem màn hình điện thoại di động đặt tại ngực, cảm giác trên bờ vai trách nhiệm so trước đó nặng hơn một chút. Trận này đột nhiên xuất hiện hiểu lầm, cũng không có thay đổi bao nhiêu chín đạ cụ sinh hoạt. Nơi này đương nhiên là có kỳ xạ kỳ ẹ gì cực độ khắc chế tự thân cảm xúc, một mực trốn tránh hắn nguyên nhân ở bên trong. Bất quá chín đạ cụ cũng không có ý định ngồi chờ chết. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tiếp nhận hay không là chuyện của nàng, có một số việc là chín đạ cụ nhất định phải làm. Cũng tỉ như giúp kỳ xạ kỳ ẹ gì đem trước mắt nan quan vượt qua, giải quyết cái kia khó làm chứng nhân. Cứ như vậy, thời gian đi tới tháng 5. Hạ tổ gì hơi gì giàn nhạc còn không có tin tức, tên kia mấy ngày nay về Osaka đi tới, nghe nói hắn lão mụ ngã bệnh. Tổ dạ mạ cả rủ hạ cũng cùng theo một lúc trở về, hôm trước còn cùng gian phát video báo bình an ấy nhỉ, còn nói tìm được một vị đại sư phó bí chế dược cao, nói không chừng đối gian eo thương hữu hiệu. Nhẹ nhàng thời gian qua rất nhanh, trong chớp mắt lại là một tuần lễ đi qua. Ngay nọ buổi chiều, chín đạ cụ sau khi tan học đi tới một nhà ở vào bệ cả thư viện phụ cận quán cà phê. Vừa đẩy cửa, ngay tại khoảng cách quầy ba xa nhất chỗ ngồi, thấy được hắn hẹn xong gặp mặt người. Một ly ở mẹ gì cần nọ đá, tạ ơn. Chỉ đạ cụ đối nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, sau đó đi hướng cái chỗ ngồi kia, kéo ra cái ghế tòa hạng. Cụ dị dạ mạ tiểu thư, đã lâu không gặp.
Đã lâu không gặp.
Cụ dị dạ mạ mì đỏ gì lễ phép đáp lại. Gần nhất bể bộn nhiều việc sao? Ta nhìn ngươi mắt quần thâm đều đi ra. Chỉ đạ cụ hỏi.
Cụ dị dạ mạ mì đỏ gì thở dài, gần nhất lại có hai cái ủy thác đưa tới cửa, đều là chứ danh xí nghiệp ở giữa tranh chấp, không có cách nào tự tuyệt, cho nên có chút bận bịu không ra.
Chỉ đạ cụ nhíu mày, vậy liền không lãng phí thời gian, ta muốn tư liệu mang đến a.
Cụ dị dạ mạ mì đỏ gì nhẹ gật đầu.
Nàng từ trong bọc xuất ra một cái da trâu túi giấy, bên trong chứa chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mắt trong tay khó giải quyết nhất cái kia lên vụ án tư liệu. Đêm hôm đó uống say về sau, chỉ đạ cụ đối với chuyện này trình độ chú ý đã đến cho dù có bạo lộ thân phận phong hiểm, cũng phải thử một chút trình độ. Cho nên hắn mới vụng trộm liên lạc cụ dị dạ mạ mì đỏ gì, yêu cầu vụ án tài liệu tương quan.
Cụ dị dạ mạ mì đỏ gì có chút lo lắng nhìn xem hắn, chỉ đạ cụ cun cần phải giữ bí mật cho ta à? Nếu như bị lao sư biết, ta sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
Chỉ đạ cụ gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy ngươi.
Cụ dị dạ mạ mì đỏ gì do dự một chút, nói ra, còn có sự kiện, lao sư qua mấy ngày muốn đi một cái đồ, cùng cái kia chứng nhân gặp mặt, ta muốn lưu tại bên này xử lý tập đoàn kinh tế tranh chấp ủy thác, nếu như ngươi có thời gian,
giao cho ta.
Chỉ đạ cụ cười cười xin đem thời gian cụ thể nói cho ta biết liền tốt.
Ta trực tiếp giúp ngươi đặt trước vé đi, ngược lại lao sư hành trình cũng đều là ta an bài.
Hai người ăn nhịp với nhau, sau đó lại hàn huyên chút vụ án chi tiết, cụ dị dạ mạ mì đỏ gì liền cáo từ rời đi.
Cụ dị dạ mạ mì đỏ gì vừa đi, chỉ đạ cụ liền nhận được Suzuki đại tiểu thư điện thoại.
Chỉ đạ cụ, chúng ta ra biển câu cá a.
Suzuki sợ nổ cổ thanh âm có chút hưng phấn, bên cạnh nàng giống như còn có không ít người đang nói chuyện.
Câu cá?
Ngươi hôm nay không phải cùng gian hẹn xong đi cửa hàng bách hóa sao?
Chỉ đạ cụ không hiểu ra sao.
Không phải hôm nay à, cuối tuần sau không phải có nhỏ nghỉ dài hạn nha, mẹ ta vừa bận có thời gian, liền muốn ngồi thuyền du lịch ra biển chơi một vòng, vừa bận thiếu cái làm việc tốn sức nam nhân, ta liền nghĩ đến ngươi.
Suzuki sở nổ cổ tại hưng phấn trạng thái dưới ngữ tốc có chút nhanh, bất quá chín đạ cụ vẫn là miễn cưỡng nghe do đầu đôi sự tình.
Tốt, bất quá vì cái gì chỉ có ta một cái nam nhân?
Chín đạ cụ hiếu kỳ hỏi.
Lão ba đi châu Âu, lần này chỉ có lão mụ cùng lão tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ.
Suzuki sở nổ cổ đông nhiên hạ giọng bụng trộm nói cho ngươi. Gian bởi vì muốn giúp Kazisa tân sinh chuẩn bị chiến đấu, cũng không có cách nào tham gia à, chúng ta có thể.
Sanoko.
Ta đều nghe được à.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến gian thanh âm, ngay sau đó Suzuki Sanoko phát ra khoa trường kêu thảm.
Cái kia quyết định như vậy đi, bye bye.
Đầu bên kia điện thoại biến thành một trận âm thanh bận.
Chỉ đạ cụ nhìn xem màn hình điện thoại di động, nhịn không được nở nụ cười khổ.
Ra biển câu cá sao?
Hắn đối câu cá cái gì ngược lại là không nhiều hứng thú lắm, bất quá nghĩ đến thuyền du lịch cùng biển cả, liền khó tránh khỏi liên tưởng đến đời trước thông qua mạng lưới đường tắt hiểu rõ đến. Tại thuyền du lịch bên trên mở to gan bắt tỷ loại hình nghe đồn,
thật chẳng lẽ tốt như vậy chơi sao?
Chỉ đạ cụ dù sao cũng là cái nam nhân bình thường, bao nhiêu đối chuyến đi này có vẻ mong đợi.
Duy cả dù mỹ bên trong chưa đủ là, lần này trên thuyền thành viên bề ngoài như có chút khó giải quyết.
Thuộc về cơm đĩa thùng cả rán.
Chỉ đạ cụ lắc đầu, hạ quyết tâm lần này tuyệt đối không loạn uống rượu, không loạn gây sự, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào Suzuki Sanoko trên thân.
Bất quá trước đó còn có sự kiện cần sớm xử lý tốt.
Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Hải Bạ Dạ ai phát cái tin tức. Nói ngày nghỉ thời điểm có bản án muốn điều tra, khả năng không có cách nào cùng nàng gặp mặt.
Dù sao nhỏ nghỉ dài hạn có 3 ngày đâu, nói không chính xác Hải Bạ Dạ ai sẽ triệu hoán hắn, đổi thành gian lời nói chín đạ cụ liền nói thật.
Nhưng Suzuki Sanoko không đồng dạng.
Hải Bạ Dạ ai đối cái này cùng nàng có giống nhau màu tóc nữ nhân, 10 phần cảnh giới, phản phất đem đối phương trở thành thế lực ngang nhau đối thủ.
Vẫn là cẩn thận một chút vi diệu.
Hải Bạ Dạ ai đang ngồi ở ạ gạ xạ hỉ rổ xì nhà trên ghế salon, nhìn thời thượng tạp chí đâu, liền nhận được chín đạ cụ tin tức.
Nàng ngay từ đầu cũng không để ý vừa định gọi điện thoại hỏi chín đạ cụ ban đêm có cần phải tới ăn cơm, một đầu mới tin ngắn xuất hiện tại màn hình điện thoại di động trên cùng, tiểu kỳ đầu, qua mấy ngày ngày nghỉ muốn hay không cùng tỷ tỷ ra biển chơi à?
Có thể nhìn thấy cá mập à?
Gửi thư tín người là Suzuki Sanoko.
Hải Bạ Dạ ai cười lạnh một tiếng, nắm chặt điện thoại di động tay nhỏ, khớp xương đều trắng ra.
Bất quá nàng cũng không có vạch trần chín đạ cụ, còn thịnh tình mời hắn buổi tối tới ăn cơm.
Sau đó Hải Bạ Dạ ai đặc biệt dặn dò Suzuki Sanoko, không nên đem nàng cũng đi chuyện này nói cho chín đạ cụ. Nói muốn cho hắn niềm vui bất ngờ.
Cúp điện thoại.
Hải Bạ Dạ ai trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười lạnh như băng.
Ai, ngươi thế nào?
Mỹ Dạ Nộ ạ kệ mì mặc đồ ngủ từ trong phòng đi tới, trong tay bưng chén trà.
Không có việc gì, đống nhiên nghĩ đến một chút chuyện thú vị.
Hải Bạ Dạ ai hai mắt tỏa sáng đúng tỉ tỉ, lần trước ngươi nói rất khó ăn cái kia lon ớt tương để chỗ nào.
Mỹ Dạ Nộ ạ kệ mì sửng sốt một chút, cái kia à, tại tủ đá phía dưới cùng nhất, ngươi không phải nói giữ lại hướng ạ gạ xạ hỉ rộ xỉ trộm giấu bữa ăn khuya bên trên ngôi sao.
Hải Bạ Dạ ai ngon mà cười. Hiện tại có người so ạ gạ xạ hỉ rộ xỉ càng cần hơn ớt tương sủng ái.
Chương 30, ai một kích trí mạng là tu la chàng chương 30, ai một kích trí mạng là tu la chàng gần nhất liên tục hạ mấy ngày mưa, bầu trời một mực là đè nén màu xám trắng, không nhìn thấy mặt trời, dẫn đến người tâm tình đều đi theo trở nên tối tăm mờ mịt. Cũng may chờ mong đã lâu ngày nghỉ rốt cuộc đã đến. Nhật Bản bên này ngày nghỉ lễ rất nhiều, nhưng phân bố rất tán, đều là 2-3 ngày tả hữu quy mô, vừa vẫn thích hợp đi xung quanh ôn tuyển khách sạn cảm thụ một chút cùng thành thị khác biệt sinh hoạt tiết tấu. Đương nhiên nếu có thích hợp phương tiện giao thông,
hoặc là dự toán sung túc lời nói, cũng có thể đi hơi xa một chút địa phương thư giãn một tí thể xác tinh thần. Thì như chín đạ cụ lần này liền định cưỡi thuyền du lịch ra biển câu cá. Hắn rất sớm liền dậy, đơn giản rửa mặt một cái, cầm lấy gian chuẩn bị cho hắn tốt hành lý, đi ra ngoài ngăn cản chiếc taxi, báo ra bến tàu địa chỉ về sau, trên đường đi đều bị lái xe đại thúc dùng khinh bỉ ánh mắt dò xét. Chín đạ cụ từ sau xem kính bên trên có thể thấy rõ ràng, lái xe đại thúc trên mặt viết đầy tiểu tử này dáng dấp tuấn tú như vậy, tuyệt đối là đi thuyền du lịch bên trên cho có tiền thái thái khi nam sủng. Mấy chữ. Chín đạ cụ muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy coi như hắn dù nói thế nào, cũng không có cách nào làm cho đối phương tin tưởng. Vẫn là chờ đợi chút nữa đến chỗ rồi, để Sanoko chứng minh một cái đi. Tokyo hỗn loạn giao thông vẫn là giống nhau thường ngày, sau 2 giờ, chín đạ cụ mới ngửi thấy dâm đãng gió biển hương vị. Mênh mông mặt biển, thoạt nhìn liền rất dài ép. Mảnh này bến tàu là tư nhân lãnh địa, Suzuki nhà có mấy chiếc thuyền du lịch đều đậu ở chỗ này, còn có một chiếc bỏ hoang thuyền hàng. Lại xa một chút địa phương, có thể nhìn thấy có không ít lớn nhỏ không đều loại khác nhau thuyền du lịch dừng ở bên bờ, đoán chừng cái này nguyên một phiến hải vực đều là cho người có tiền nhóm cất giữ đội thuyền. Dựa theo Suzuki sẵn nổ cổ phát tới định vị, chín đạ cụ rất mau tìm đến một chiếc rừng sắt ở bên bờ xa hoa thuyền du lịch. Tại lên thuyền miệng phụ cận ngừng một chiếc xe, Suzuki Sanoko đưa lưng về phía hắn, nửa người đều thò vào trong cốp sau xe, giống như tại tìm kiếm lấy cái gì. Suzuki hệ dạ cổ kéo lấy một cái đại hào túi du lịch, đang tại hướng thuyền du lịch bên trên đi. Xem ra các nàng cũng mới vừa đến không lâu, đang tại vận chuyển hành lý. Chín đạ cụ đối lái xe đại thúc cười cười, thật có lỗi, ta quên mang tiền lẻ, ta để bạn gái của ta đưa tới. Chín đạ cụ trên mặt thân thiết nụ cười tự tin, để lái xe đại thúc trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đoán sai? Tiểu tử này không phải là bị phú bà bao dưỡng lưu lang? Chín đạ cụ long hành hổ bộ hướng đi Suzuki Sanoko, dự định để Sanoko đại tiểu thư giúp hắn lấy lại danh dự. Màu đen xe con dương phía sau rất sâu, Suzuki Sanoko vì đem đồ vật bên trong tìm ra, phần eo trở lên bộ phận cơ hồ tất cả đều tham tiến vào. Dẫm tại xanh lá mát trong dép lê chân nhỏ có chút yếng, thon dài thẳng cặp đùi đẹp kéo căng thẳng tắp, màu trắng hở rốn chứa cùng siêu ngắn quần ngắn phối hợp, đem trên người nàng nguyện chuyển đường cong hoàn mỹ hiện ra đi ra. Cảm giác làn da so trước đó muốn trắng một chút ta. Chẳng lẽ là lần trước Sanoko nói cái kia trắng đẹp mỹ phẩm dưỡng da có tác dụng? Chín đạ cụ không nghĩ quá nhiều, trong đầu hắn một mực đang nghĩ, sao có thể tự nhiên đem lão tử không phải như lang tin tức này truyền lại cho sau lưng lái xe. Loại thời điểm này, muốn biểu hiện thân mật tự nhiên một chút, mới càng có sức thuyết phục a. Chín đạ cụ suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp tại đối phương quần ngắn bên trên hung hăng vỗ một cái, "Thân yêu, ta quên mang tiền, giúp ta giao một cái tiền xe." Ngữ khí cũng là tình lữ ở giữa rất tự nhiên hương vị. Bị quần ngắn bao bọc mông đẹp nhấc lên một trận mê người thì sóng. Suzuki Sanoko trong tay nắm lấy cần câu, từ trong cốp sau chui ra ngoài, cười nói, tiền của ta cũng không phải dễ cầm như vậy a. Nàng cười thời điểm, khóe mắt nốt rồi có chút bên trên rời, khiến cho trên mặt nhiều một tia động người vũ mị. Tomoko thái thái. Chín đạ cụ trận mắt hốt mồm, đồng thời nghi hoặc nhìn nàng và Sanoko đồng dạng màu tóc. Suzuki Tomoko cười cười, sau đó liếc mắt cách đó không xa tài xế xe taxi, phản phất một cái đoán được chín đạ cụ ý đồ. Cho ngươi, bất quá hôm nay ban đêm không thể nói không được a. Suzuki Tomoko một bộ tình yêu cùng nhiệt vừa nhỏ cô gái bộ dáng, móc ra một trường vạn nguyên tờ kín đáo đưa cho chín đạ cụ. Chín đạ cụ cầm tiền giấy xoay người nhìn lại. Quả nhiên lái xe đại thúc trên mặt viết đầy quả nhiên là bị phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm vài cái chữ to. Đáng giận, lần này hiểu lầm sâu hơn. Bất quá lúc này nói cái gì đều vô dụng, chín đạ cụ đành phải kiên trì đem tiền từ cửa sổ đưa tới. Lái xe hạ giọng nói, bạn gái không sai, nhìn qua liền rất có tiền đồ. Chín đạ cụ hung hăng nói, thối tiền lẻ. Lái xe không tình nguyện đem tiền lẻ tìm cho chín đạ cụ, sau đó chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng. Sau lưng Suzuki Tomoko phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Tomoko thái thái, đừng như thế trêu cợt ta à? Chín đạ cụ cười khổ mà nói. Suzuki tổ mổ cô lộ ra ánh mắt hài hước, là ngươi trước ra tay với ta. Thế nào? Xúc cảm cùng sân nổ cổ so ra như thế nào? Thân. Yêu chín đạ cụ, vậy cũng không thể trách ta đi, ngươi làm sao lấy mái tóc nhuộm cùng sân nổ cổ đồng dạng? Sân nổ cổ nói dạng này lộ ra tuổi trẻ. Suzuki tổ mổ cô ngồi tại hậu bị dương bên trên, mũi chân trọn dép lên nói cách khác, ngươi cảm thấy thân hình của ta cùng sân nổ cổ so ra không sai biệt lắm. Chín đạ cụ gãi đầu một cái, khách khí nói, chỉ ít thoạt nhìn là dạng này. Cái kia sở tới sở lui đâu? Ngài cũng đừng lại đùa ta. Bị Sanoko nghe được ta sẽ bị giết chết. Chín đạ cụ cố ý lộ ra nhỏ yếu bất lực biểu lộ, dẫn tới Suzuki thái thái lần nữa phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lúc này, nghe được tiếng cười Suzuki Sanoko từ thuyền du lịch bên trên thò đầu ra, "Ấy, chín đạ cụ ngươi đã đến à? Vừa bạn, thuyền giống như không có cách nào khởi động, ngươi đi lên kiểm tra một chút." Chín đạ cụ đang lo không có cách nào thoát ly Suzuki thái thái ma chảo đâu, tranh thủ thời gian đáp ứng, "Tuân mệnh, đại tiểu thư." "Là nhị tiểu thư." Suzuki hệ dạ cổ cũng thò đầu ra, sung mãn đường cong đặt ở thuyền biên phòng trên hàng rào, "Ta mới là đại tiểu thư." Chín đạ cụ cun đã lâu không gặp a. Chín đạ cụ nhịn không được nâng chán, làm sao Suzuki hệ dạ cổ cũng cùng hắn mở lên trò đùa tới. Nàng trước đó nhưng vẫn luôn là dịu dàng hiền thục dạ mạ tổ nã đệ tỷ cổ người thiết á đều như thế đi, ngược lại Suzuki nhà chỉ có các ngươi hai cái đại tiểu thư. Chín đạ cụ cười cười. Không phải a, hôm nay còn có cái thứ ba. Suzuki Sanoko cười thần bí. Chín đạ cụ kinh ngạc nhìn về phía Suzuki thái thái bụng dưới, ý đồ tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Nghĩ gì thế? Suzuki tổ mộ cổ gương mặt từng đỏ. Nhẹ gắt một cái Sanoko nói là một vị khác tiểu công chúa. Tiểu công chúa? Chỉ đã cú nghi ngờ nhìn về phía Suzuki Sanoko. Sau đó liền thấy Suzuki Sanoko thân thể biến mất mấy giây, thời điểm xuất hiện lại, nàng giống sư tử vương bên trong sơn tiêu dơ lên xỉm bạ như thế, đem hải bạ dạ ai dơ lên giữa không. Hải bạ dạ ai mặt mũi tràn đầy không phối hợp, giống như là buổi tiểu hải tử chơi non nớt trò chơi đại nhân. Bất quá khi nhìn đến Chín Đạ Cụ về sau, nàng cặp kiếp như lục bảo thạch trong con ngươi lộ ra nhìn thấy con mồi mừng rỡ. Chín Đạ Cụ dùng mình một cái, cười cười xấu hổ, là hải bạ dạ đồng học a. Hải bạ dạ đồng học. Suzuki Sanoko nghi hoặc nhìn hắn. Chín Đạ Cụ cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian đổi giọng, ta nói là ai làm sao cũng tới. Suzuki Sanoko đơn giản giải thích một chút, đại khái chính là nàng cảm thấy chỉ có người nhà mình không náo nhiệt, cho nên đem tên tiểu quỷ này cũng mang tới. Chín Đạ Cụ nhìn xem hải bạ dạ ai cái kia ngươi nhất định phải chết ánh mắt, hắn đương nhiên rất muốn về nhà. Bất quá đây chỉ là hy vọng xa vời thôi. Chín Đạ Cụ đến cùng vẫn là bị kéo lên thuyền du lịch, đi vào phòng điều khiển, đơn giản kiểm tra một chút về sau, xác định là bởi vì sợ nổ cổ ấn loạn cái nút đưa đến không cách nào khởi động. Tốt, dạng này là có thể. Chín Đạ Cụ đem thao tác sổ tay đem thả xuống, đối với ở bên cạnh đám người nói. Không nghĩ tới Chín Đạ Cụ cun còn biết lái thuyền. Suzuki Tomoko kinh ngạc nói. Tại Hawaii học. Chín Đạ Cụ thuận miệng địa chuyện. Hawaii. Ngươi trường nào thì đi Hawaii. Suzuki Sanoko nghi hoặc nhìn hắn. Chín Đạ Cụ nghĩ thầm đi rồi, miệng này quá mức, thế là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, trước đó kiêm chức thời điểm, cùng công ty đoàn xây cùng đi. Không sai, áo đen tổ chức cũng coi như công ty. Quá tốt rồi, ta trước đó còn lo lắng kỹ thuật điều khiển của ta đâu, lần này có thể hoàn toàn giao cho Chín Đạ Cụ cun. Suzuki Tomoko cười rất vui vẻ. Lão mụ, ngươi chính là muốn trộm lưỡi a. Suzuki Sanoko không lưu tình chút nào chọc thủng. Ai nha, bị ngươi đã nhìn ra, đợi chút nữa ngươi liền phụ trách rửa chén a. Suzuki Tomoko nói. Tại sao là ta lại không có lời biếng. Bởi vì ta là nhất gia chi chủ. Suzuki thái thái vô bộ ngực nói. Suzuki Sanoko lập tức không có tính tình. Hải bạ dạ ai tiếp tục híp mắt nhìn hắn, tựa hồ tại tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Chỉ đã cú mắt nhìn xanh thẳm mặt biển, hỏi, hiện tại liền xuất phát sao? Mục đích là cái nào? Osaka. Đi Osaka sao? Chỉ đã cú kinh ngạc nói. Đúng vậy, nghe nói đầu này hàng tuyến bên trên có thể phong nhỏ một chút, còn có thể câu được rất nhiều cá. Suzuki Sanoko mặt mũi tràn đầy hưng phấn với lại đến Osaka chúng ta còn có thể ở bên kia chơi bên trên một ngày, thuận tiện đi thăm viếng một cái hạ tổ gì tên kia mẫu thân. Suzuki Sanoko cùng tổ dạ mạ cả dù hạ quan hệ không tệ, cho nên cũng đem hạ tổ gì trở thành bằng hữu, đi Osaka không bái phỏng một cái, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Chỉ đã cú nhẹ gật đầu. Osaka cảnh hạ tổ gì nhà sao? Vậy ta cũng cùng đi chứ? Suzuki thái thái chen miệng nói. Chúng ta giữa những người tuổi trẻ giao tế, lão mụ ngươi đi làm cái gì a? Sanoko nói. Cho Chín Đạ Cụ cun chỗ dựa a. Suzuki thái thái nói Chín Đạ Cụ cun tốt nghiệp về sau nếu như không làm trình thám lời nói, đi cái sĩ cáo lộ tuyến cũng là lựa chọn tốt, sớm cùng Osaka cảnh giữ gìn mối quan hệ không có gì chỗ xấu. Suzuki Sanoko nhíu nhíu mày, cảm thấy Chín Đạ Cụ tiền đồ vẫn là quan trọng hơn một chút, thế là không tiếp tục phản bác. Chín Đạ Cụ thao túng thuyền du lịch lái ra hải hậu, liền đem thuyền thiết trí trở thành định hướng đi thuyền, đi đến đang tại loay hoay cần câu bên người mọi người, giúp đỡ bận rộn lên. Để Chín Đạ Cụ có chút ngoài ý muốn chính là, lần này cần câu là ạ gạ xạ hỉ rổ xì hỗ trợ chuẩn bị, là hải bạ dạ ai mang tới lễ gặp mặt. Xem ra nàng cho dù là tới bắt gian, cũng không muốn thiếu người quá tình nhân tình. Màu đen cần câu khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, ngoại trừ vì chiếu cô nữ sĩ chuẩn bị một khóa quyển đóng chỉ trí chi bên ngoài, nhất thu hút sự chú ý của người khác đương nhiên chính là cán trên đầu quy bản ạ gạ xạ hỉ rổ xì ảnh chân dung. Chín Đạ Cụ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, đảo ngược ạ gạ xạ hỉ rổ xì phát minh bên trên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang một ít hắn cá nhân ấn ký. Bất quá khi hắn mở ra câu dương, nhìn thấy những cái kia công nghệ cao mồi câu về sau, vẫn là bị hung hăng rung động một cái. Ạ gạ xạ hỉ rổ xì thế mà đem mồi câu làm thành quy bản tóc ngắn màu nâu tiểu nữ hài dáng vẻ, cái kia lạnh như băng khí chất, căn bản chính là hải bạ dạ ai phiên bản mà. Xem ra ạ gạ xạ hỉ rổ xì thật đúng là đem hải bạ dạ ai xem như nữ nhi yêu thương. Bất quá làm mồi câu có phải hay không có chút kỳ quái. Hải bạ dạ ai sắc mặt cũng có chút khó coi, hiển nhiên là không có dự liệu được còn có ngón này, nhìn nàng biểu lộ, đoán chừng đã đang suy nghĩ trở về làm sao trừng phạt ạ gạ xạ hỉ rổ xì đi. Hoa, thật đáng yêu a, đây là ai a? Suzuki hệ dạ cô nhẹ khẽ vuốt vuốt mồi câu. Ta cảm thấy cũng rất giống sợ nổ cô lúc nhỏ. Suzuki thái thái cũng cười nói. Chín Đạ Cụ đông nhiên nghĩ tới điều gì, hắn cầm lấy mồi câu, tiến đến bên miệng hôn một cái, một cỗ nhựa tợ lạc tiệp cùng dụ ăn tề hương vị chui vào xoắn mũi. Thật đáng yêu a. Chín Đạ Cụ nói. Ác tâm. Hải bạ dạ ai đi đến bên cạnh hắn, dùng ghét bỏ giọng điệu nhỏ giọng nói một câu. Hiển nhiên chiêu này cũng không thể để hải bạ dạ ai hài lòng. Chín Đạ Cụ giúp đỡ sống nửa ngày, mọi người cần câu đều bố trí xong, tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Bất quá kỳ thật ngoại trừ hải bạ dạ ai bên ngoài, mà khác ba người đều là Chín Đạ Cụ giúp đỡ làm. Suzuki nhà nữ nhân không có một chút câu cá bên trên thiên phú, đoán chừng các nàng liền là dùng câu cá khi lấy cớ đến hưởng thụ gió biển cùng tắm nắng. Dù cho có ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cần câu, muốn nhanh chóng câu được cá cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như dùng lưới đánh cá có lẽ còn tốt điểm, cần câu lời nói, cả ngày câu không đến một cái cá cũng là bình thường. Từ sáng sớm vẫn bận đến bây giờ, mọi người cảm thấy có chút mỏi mệt, thế là nhao nhao tìm địa phương nghỉ ngơi đi tới. Suzuki hệ giả cậu ngồi trên bong thuyền, xuất ra bản vẽ đối mặt biển vẽ lên bức tranh, Suzuki thái thái cảm thấy thú vị, đi qua để nữ nhi đem mình cũng vẽ tiến vẽ bên trong. Về phần Suzuki Sanoko, nàng trực tiếp trở về phòng bổ cảm giác đi tới. Chín đạ cụ cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, có thể hơi tại hải bạ ra ai trước mặt giải thích một chút tại sao mình nói dối, mặc dù hắn cũng chưa nghĩ ra giải thích thế nào, tóm lại trước xem tình huống một chút lại nói. Chín đạ cụ từ trong tủ lạnh xuất ra một cái băng quả dừa, chen vào ống hút về sau, vương lấy đi tới con thuyền, phát hiện hải bạ ra ai đang ngồi ở mềm mại trên ghế salon đọc sách. Tên sách là Gold Cabin. Loại vật này, tiểu hài tử nhìn rất kỳ quái a. Chín đạ cụ ngồi vào hải bạ ra ai bên cạnh, đem quả dừa đặt lên bàn. Nơi này không có tiểu hài tử sách, tùy ý chọn bốn đứa thích. Hải bạ ra ai ngữ khí bình tĩnh, không giống như là muốn tìm hắn tính sổ bộ dáng, để chín đạ cụ nhẹ nhàng thở ra. Có thể xem hiểu. Hải bạ ra ai đổi tư thế, mảnh khảnh bắp chân giao chồng lên nhau, xin đừng nên dùng ngươi văn học tiêu chuẩn để cân nhắc những người khác. Chín đạ cụ cũng không sinh khí, cười đem quả dừa đưa cho nàng, ta quốc văn tiêu chuẩn trời sinh liền là rất dở, cái này cũng không có cách nào à. Hải bạ ra ai do dự một chút, để sách xuống, bưng lấy quả dừa, uống một hớp nhỏ. Mùi vị không tệ. Nàng cấp ra khách quan đánh giá. Chín đạ cụ cười, đem mặt tiến tới, có đúng không? Ta nếm thử. Hải bạ ra ai sau này vừa trốn, nâng lên trắng đoán chân nhỏ làm tấm thuẫn, nằm mơ, ngươi cho rằng ngươi gạt ta sự tình. Ấy, ngươi điên rồi sao? Nàng thân thể mềm nhũn, sau đó tranh thủ thời gian trốn đến ghế sofa nơi hẻo lánh. Cái này liền là của ngươi xin lỗi phương thức sao? Dạng này sẽ bị ném đến trong biển cho cá mập ăn. Nếu như cái kia may mắn cá mập là ngươi mà nói, cũng không phải không được. Chỉ đã cú lại gián bảo, khai thác cuốn quýt chặt lấy thế công. Hải bạ ra ai mặt lạnh lấy chống cự mấy hiệp. Đông nhiên tháo xuống phòng bị. Không đúng, cái kia đã không chỉ là dỡ xuống phòng bị, cảm giác càng giống là thổi lên phản công kèn lệ. Nàng đầu tiên là uống một ngụm dừa nước, sau đó chủ động tiếp tới vòng lấy chín đạ cụ cổ, lúc này quả dừa bị nồng sao. So vừa rồi dễ uống nhiều. Chín đạ cụ thanh âm trở nên có chút khàn giọng. Hải bạ già ai trên thân chỉ mặc một cái nhỏ đai đeo, không cẩn thận dọc theo xương quai xanh chạy xuôi xuống dừa nước, rất dễ dàng liền choáng nhuộm trên người nàng cái kia thật mỏng vải bóc. Cái này khiến chín đạ cụ thật không dám nhìn xuống, chỉ có thể chuyên chú nhìn xem nàng cái kia con mèo đồng dạng con mắt. Nhịp tim, ra tốc đâu? Hải bạ già ai nhẹ nói lấy, sau đó thế mà chủ động dắt tay của hắn, mang theo hắn cách đáng yêu xương ngực cùng bị thấm ướt đai đeo áo, cảm thụ tim đập của nàng tần suất. Lần này hoàn toàn đốt lên chín đạ cụ lửa giận, nhưng lại tại hắn do dự, muốn hay không đem hải bạ già ai ôm trở về gian phòng hảo hảo giải thích một chút đâu. Liền nghe đến sau lưng truyền đến Suzuki tổ mổ cổ thanh âm, chín đạ cụ cun, cần câu giống như động. Suzuki thái thái vừa nói vừa đi tiến vào khoang thuyền. Mà lúc này, hải bạ già ai đã sớm thừa cơ thoát ly chín đạ cụ ôm, giả dạng làm đang xem sách dáng vẻ. Ngươi hại ta. Chín đạ cụ trợn mắt nhìn. Hải bạ già ai nâng lên sách thật dày vốn ngăn tại trước ngực, hảo tâm nhắc nhở, Suzuki ổ bạ sản đang kêu ngươi à. Sau lưng Suzuki tổ mồ cổ tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chín đạ cụ mồ hôi lạnh đều xuống, nghĩ thầm cái này nếu như bị Suzuki tổ mồ cổ nhìn thấy, đoán chừng thật muốn bị ném đến trong biển cho cá mập ăn đi. Chương 31, an bụng mèo sở nổ cổ mưu đồ là tu la chàng. Chương 31, an bụng mèo sở nổ cổ mưu đồ là tu la chàng. Theo sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, chín đạ cụ đã có thể ngửi được Suzuki thái thái trên người đắt đỏ mùi nước hoa. Vong thuyền Suzuki hệ dạ cổ kinh hô thao túng cần câu, giống như còn không cẩn thận trượt chân. Hải bạ dạ ai giống người không việc gì đồng dạng bưng lấy sách. Chín đạ cụ hoài nghi nàng tại lựa chọn đọc sách thời điểm liền đã đào xong bấy giờ. Thật là một cái nữ nhân đáng sợ, đợi chút nữa ban đêm nhất định phải hung hăng trừng phạt nàng một trận. Bất quá dưới mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là làm sao tại Suzuki thái thái phát hiện trước đó khẩu súng đè xuống. Chín đạ cụ không người, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện để ở trên bàn điện thoại là cái lựa chọn tốt. Hắn giả bộ như không cẩn thận đưa di động đụng rơi, cũng không quay đầu lại nói, ta liền tới đây, các ngươi trước đừng lộn xộn cần câu. Chín đạ cụ xoay người tại dưới bàn trà mặt tìm điện thoại. Thoát ly thị giác cùng bị giác kích thích, đoán chừng rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại đi. Chín đạ cụ ca ca, điện thoại di động của ngươi rõ rệt ở chỗ này a. Hải bạ già ai dùng tuyết trắng chân nhỏ giúp chín đạ cụ chỉ đường, sau đó không cẩn thận đem chân tại hắn trên mũi nhẹ nhàng lướt qua. Một cỗ sen lẫn mặt biển ạ dạn phong mùi sữa thơm đập vào mặt. Đáng giận, thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Bất quá cái này không làm khó được chín đạ cụ, chỉ là loại trình độ này lời nói, chỉ cần đem ánh mắt rời, liền có thể thoát ly bẫy dập của nàng. Chín đạ cụ đem thân thể chuyển hướng một bên khác. Sau đó phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một đôi giẫm tại mát trong dép lê trắng non chân trần. Như thiếu nữ trong suốt sáng long lanh trên da thịt, điểm xuyết lấy hội họa thuốc màu, cùng Suzuki Sano cổ cùng khoản màu xanh nước biển móng tay, để chín đạ cụ có chút hoảng hốt. Đi mau a, cái kia cá bay nhảy bọt nước cũng lớn, khẳng định là đầu cá lớn. Suzuki tổ mồ cổ vừa nói vừa giúp chín đạ cụ nhặt lên điện thoại. Thân thể của nàng tính dẻo dai rất tốt, xem xét liền thường xuyên luyện yoga, cơ hồ có thể làm được lấy tay thẳng đứng sờ mũi chân trình độ. Bất quá tại sức hút trái đất tác dụng dưới, bị hở rốn chứa bao bọc mềm mại cũng đi theo rơi xuống, lộ ra một đoạn nhỏ viền ren vải vóc, cùng một mảnh hoa mắt thần mê núi tuyết. Chỉ đạ cụ bên này vừa làm lạnh đi xuống nhiệt độ, lại một lần nữa tăng trở lại không ít. Thất thần làm gì, nhanh hỗ trợ bắt cá a. Suzuki tổ mổ cầu nghi ngờ nhìn xem chỉ đạ cụ, sau đó liền phát hiện hắn giống tôm luộc đồng dạng con người, ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Suzuki thái thái trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng giống linh hoạt con thỏ nhỏ một dạng nhảy ra. Bất quá dù sao cũng là Suzuki tập đoàn tài chính người cầm lái, tăng thêm bên cạnh còn có hải bạ dạ ai, cho nên chỉ là gương mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng, sắc mặt bình tĩnh nhìn chỉ đạ cụ. Chỉ đạ cụ bị phát hiện về sau, dứt khoát vào đã mẹ không sợ sức, vẫn chưa thỏa mãn mắt liếc cái kia to con cơ ngực cùng đáng yêu cái rốn, lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh, dù sao cũng so bị đối phương hiểu lầm mục tiêu của hắn là hải bạ dạ ai phải tốt hơn nhiều. Như thế trực tiếp tỏ thái độ, tự nhiên rước lấy tổ mổ cổ thái thái trợn mắt nhìn, ta đi trước giúp hệ dạ cổ ổn định cần câu. Suzuki thái thái xoay người trong nháy mắt, chín đã cụ mượn cổng pha lê bình hoa phản xạ ánh sáng, lờ mờ nhìn thấy Suzuki thái thái khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Nàng giống như không có thật sinh khí. Không thể nào. Nói xong lần này đi ra chơi, muốn đem tất cả tinh lực đều đặt ở sần nổ cổ trên người, tại sao lại có chút hướng kỳ quái phương hướng vượt qua đi tới a, ta cũng muốn đi nhìn cá lớn. Hai bà già ai đem sách bước xuống, đi theo Suzuki tổ mồ cổ, xem bộ dáng là lo lắng chín đạ cụ tìm nàng tính sổ sách. Chín đạ cụ nhìn xem một lớn một nhỏ, hai cái giữ lại tương tự tóc ngắn màu nâu thân ảnh biến mất tại xem nổ nạ cả, đồng nhiên cảm giác có loại hoang đường cảm giác. Thật sự là hắn đang nằm mộng giữa ban ngày thời điểm nghĩ tới đại tiểu sở gì sự tình. Nhưng chưa từng nghĩ tới, thế mà còn có loại tổ hợp này. Tuổi đời này khoảng cách có chút lớn a. Chín đạ cụ chỉnh lý tốt quần áo, lại đem hải bạ già ai uống còn lại quả dừa uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hướng bong thuyền đi đến. Đi vào bong thuyền thời điểm, cá đã câu đi lên. Là một đầu màu đỏ cá chắc đỏ, cái đầu không nhỏ, chính liều mạng dùng cái đuôi đập bong thuyền, tóe lên trận trận giọt nước. Sắc trời không biết chừng nào thì bắt đầu trong xanh, giữa trưa ánh nắng chút xuống, chiếu vào cá cháp đỏ bảy màu đỏ bên trên, phản xạ ra quang mang chói mắt. Hải bạ già ai lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, biểu lộ nghiêm túc thao túng hạ gạ xạ hỉ rộ xì đặc chế cần câu, ý đồ đem lưới câu thao xuống. Suzuki thái thái cùng hệ dạ cậu ngồi quỷ chân trên bong thuyền, một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt con mồi, cảm giác không có một chút biển cầu kinh nghiệm. Chỉ đạ củ không khỏi ở trong lòng đầu đen rau muống, nếu như hắn cùng hải bạ dạ ai không tới, người một nhà này có thể hay không bị cá ăn hết. Ta tới đi. Chỉ đạ củ muốn qua cần câu, ngồi trồn hổm trên mặt đất, một cái tay để ép cá cháp đỏ không cho nó loạn động, một cái tay khác đem bàn tay tiến miệng cá bên trong, rất nhanh liền đem kẹp lại lưỡi câu đem ra. Màu bạc sáng kim loại lưỡi câu bên trên, còn liên tiếp bị cắn đứt mồi câu, phim hoạt hình bản hải bạ dạ ai nửa người trên, thoạt nhìn có chút buồn cười. Ai chết mất nữa nha. Hải bạ dạ ai ngữ khí trầm thấp, đồng thời đối chín đạ cụ lộ ra người đem nó ăn hết ta liền tha thứ ngươi ánh mắt. Chín đạ cụ làm bộ không thấy được. Hắn trực tiếp đem một nửa mồi câu ném vào trong biển. Lại quay người lại lúc, phát hiện đầu kia cá cháp đỏ lại kịch liệt nhào lên, trên bong thuyền nhảy loạn. Suzuki thái thái vội vàng bổ nhào qua lấy tay để lại, nhưng nàng bối rối phía dưới chỉ án ở đầu cá, cầu sinh dục siêu cường cực đại cá cháp đỏ ra sức bay nhảy lấy, đôi cá trên không trung bung ra một chuỗi tàn ảnh, đập tại Suzuki thái thái cơ ngực lớn bên trên. Thanh thúy tiếng vang quanh quẩn trên bong thuyền. Dù cho biển sóng cùng hải âu cùng một chỗ phát lực, cũng vô pháp che giấu cái kia hơi có vẻ chắc chắc khí thanh âm. Suzuki hệ giả cô bị một màn này sợ ngây người, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, ngồi quỳ chân trên bong thuyền thưởng thức con cá biểu diễn. Hải bạ giả ai thì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chìm đạ cụ, tựa hồ tại muốn vì cái gì chỉ cần có hắn ở đây, câu cái cá đều có thể câu ra hoa văn. Cuối cùng vẫn là chìm đạ cụ dẫn đầu kịp phản ứng, đi qua đem đuôi cả nắm, sau đó trên bong thuyền nhẹ nhàng một ném, đem cá quẳng hôn mê bất tỉnh. Chết liền ăn không ngon. Cá miệng thoát hiểm Suzuki thái thái, lấy tay lau trên mặt nước. Câu nói đầu tiên lại là lo lắng thịt cá cảm giác. Chỉ đạ cụ nhìn xem nàng cái kia sớm đã biến thành anh đào đỏ cơ ngực lớn, thở dài, không chết, chỉ là ngất đi. Quá tốt rồi, giữa trưa liền ăn nó a. Suzuki thái thái reo hò một tiếng, sau đó dùng tay xoa bị đuôi cá trọng điểm chiếu cô ra thịt, đau đến nghe răng trợn mắt. Vậy ta đi xử lý một chút. Chỉ đạ cụ mang theo cá hướng khoang thuyền phòng bếp đi. Suzuki hệ dạ cổ cái này mới hồi phục tinh thần lại, ta cũng tới hỗ trợ. Hải bạ dạ ai đem cần câu để qua một bên, xoay người lại xem sách. Suzuki thái thái che ngực hướng gian phòng đi đến, đoán chừng là thay quần áo. Đi vào phòng bếp, chín đạ cụ đem cá cháp đỏ ném ở trên tớt, cái kia cá nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần, giống như có muốn thức tỉnh ý tứ. Không hổ là trong biển vừa câu đi lên, sinh mệnh lực liền là ương ngạnh, cùng hắn tại thị trường nhìn thấy cá sống hoàn toàn là hai cái giống loài. Lúc trước hắn không tiếp đãi lâu được gian cùng hải bạ ra ai mua thức ăn, kỳ thật liền là giỏ sách, tại cửa hàng đường phố mua cá sống, có lúc không đợi về nhà liền đã hấp hối. Muốn hay không đánh cho bất tỉnh nó. Suzuki hệ dạ cổ cầm một cái búa đưa cho chín đạ cụ. Chỉ đạ củ cười lắc đầu, trước không cần, đợi chút nữa nấu nướng trước đó lại giết đi, đúng, trên thuyền còn có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Suzuki hệ dạ cổ quay người mở ra tủ đá, có rất nhiều à, chỉ đạ củ cung thích ăn cái gì, hôm nay để nguyên đếm thử thủ nghệ của ta. Nâng lên nấu nướng, hệ dạ cổ trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ, cùng vừa rồi bắt cá giết cá lúc thất kinh hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn nàng là thuộc về loại kia, sẽ chỉ tác dụng lý hảo nguyên liệu nấu ăn nấu đồ ăn đại tiểu thư. Rất phù hợp nàng đại gia khuê tú người thiết. Chỉ đạ cụ nhìn xem trong tủ lạnh rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, thịt cùng rau quả bên ngoài, thậm chí còn có hai đầu tươi mới cá chắc đỏ. Xem ra chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn người, là dựa theo Suzuki thái thái các nàng câu không đến có thể ăn cá tiền để chuẩn bị. Ta đều được, hệ giả cổ thì rất biết làm đồ ăn. Chỉ đạ cụ kinh ngạc nhìn nàng. Suzuki hệ giả cổ, đương nhiên rồi, ta thế nhưng là từ nhỏ đã tiếp nhận tân nương tu hành lớn lên, với lại mỗi môn học đều có thể cầm tới ưu đẳng A. Chỉ đạ cụ cười cười, điểm ấy ta tại sở nổ cổ trên thân hoàn toàn không nhìn ra, nàng là không phải từ nhỏ đã trốn học. Suzuki hệ dạ cổ cười khúc khích, không đồng dạng à, Sanoko vốn là phải thừa kế gia tộc. Chỉ đạ cụ chân mày nhíu chặt hơn, phương diện này cảm giác càng không nhìn ra a. Ta muốn nói cho Sanoko, ngươi bụng trộm nói nàng nói xấu. Suzuki hệ dạ cổ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, cười vui vẻ như vậy. Suzuki thái thái thay xong quần áo đi tới, nàng đặc biệt đổi kiện không có tay cao cổ dệt lên áo, đem thụ thương địa phương hoàn toàn chặn lại.
Không, không có gì, đang tại trò chuyện làm sao nấu nướng con cá này.
Suzuki hệ dạ cổ nói sang chuyện khác, mẹ, ngươi không có bị thương chứ?
Không có việc gì.
Suzuki thái thái dùng ánh mắt còn lại quét mắt Chín Đạ Cụ, thoạt nhìn có chút xấu hổ đúng, Sanoko làm sao còn đang ngủ à, Chín Đạ Cụ cun làm phiền ngươi đi đem nàng quát lên à.
Chín Đạ Cụ biết vị này thái thái bởi vì liên tục hai lần đột phát tình huống, hiện tại cùng hắn đợi cùng một chỗ có chút lúng túng, tốt, vậy trong này liền giao cho các ngươi.
Chín Đạ Cụ đem thả xuống cá, rửa tay, hướng Suzuki Sanoko gian phòng đi đến.
Gian phòng bố trí rất đơn giản,
bởi vì bọn họ cưới chính là đại hào thuyền du lịch, mà không phải xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, cho nên phòng khách không có giống xa hoa phòng tổng thống loại kia xa hoa lãng phí cảm giác, ngược lại bị bố trí có loại nhà cảm giác.
Suzuki Sanoko ôm chăn mền nằm ở trên giường, tuyết trắng lưng đẹp đối cổng phương hướng, thon dài gợi cảm cặp đùi đẹp như ẩn như hiện.
Chỉ đã cù đi qua, đem vừa tẩy qua tay dán tại trên mặt nàng.
Ân,
tốt băng a.
Suzuki Sanoko mơ mơ màng màng mở to mắt, trở mình, khinh bạc cái chăn trượt xuống, một đôi nhìn quen mắt con thỏ nhỏ xuất hiện tại Chỉ đã cù xem nổ nạ cả.
Ngươi làm sao ngủ chưa cũng cởi quần áo a?
Chỉ đã cù dở khóc dở cười, giúp nàng đem chăn mền đắp tốt.
Ta quên mang áo ngủ, xuyên áo ngoài ngủ không thoải mái.
Suzuki Sanoko ngồi xuống, ngáp một cái.
Vừa lắp kín đệm chăn lần nữa trượt xuống, thiếu nữ tinh xảo đường cong lần nữa bạo lộ tại Chỉ đã cù trước mặt.
Chỉ đã cù không biết nàng là cố ý, vẫn là quá khốn không có chú ý tới.
Coi như nàng là cố ý tốt.
Vừa bị hai cái không thể ăn nữ nhân treo chọc qua Chỉ đã cù, thật vất vả gặp được một cái chủ động đưa tới cửa, chỗ đó còn biết buông tha.
Hắn trực tiếp nào tới.
Đầy đủ cảm thụ cái kia tinh tế tỉ mỉ đường cong chân mềm, móng tay không lưu tình chút nào lâm vào da thịt bên trong, còn đem hai con thỏ nhỏ chóp mũi tiếp ở cùng nhau.
Chán ghét rồi,
đừng làm rộn, bị phát hiện liền xong đời.
Suzuki Sanoko cười duyên chống cự, cuốn tại nàng chân mềm trên người rất nhanh trượt xuống, lộ ra xốc xếp mê người thâm thúy.
Các nàng tại xử lý cá, đoán chừng không có nửa cái giờ đồng hồ làm không đến.
Chỉ đạ cụ hơi thở dốc nói,
cá.
Suzuki Sanoko tiểu xảo mũi thở rung động nhẹ nhẹ mấy lần, trừng to mắt nói, trên người ngươi cá thật là lớn mùi tanh a, nhanh đi tắm rửa.
Mùi cá tanh.
Chỉ đạ cụ giống trong phim ảnh hoàn khố nhân vật phản diện như thế, cầm bước lên Suzuki Sanoko chiếc cằm thon ta còn có càng tanh, người có muốn hay không nếm thử.
Biến thái, ta muốn nói cho gian.
Suzuki Sanoko lời nói rất nhanh bị chắn trở về.
Cũng không lâu lắm, Suzuki Sanoko liền từ phòng ngự tư thái hoán đổi trở thành nên hợp trạng thái,
chủ động vòng lấy Chỉ đạ cụ cổ, trắng nón mềm mại chân nhỏ đặt ở hắn phía sau lưng xương cổ sống bên trên, nóng hôn.
Về phần vừa rồi bắt cá lúc tung tóe đến mùi cá tanh,
trên thế giới còn có so đây càng mê người nước hoa sao?
Suzuki đại tiểu thư nghĩ thầm.
Kỳ quái, đây là cái gì?
Chỉ đạ cụ tay không cẩn thận ép đến một cái hộp, hiếu kỳ hỏi.
Cái gì?
Hộp, hộp.
Suzuki sờn ổ cổ hai mắt mê ly, nắm lấy Chỉ đạ cụ quần áo, tham lam ngụm lớn hít thở.
Chỉ đạ cụ chống lên thân thể, từ phía dưới gối đầu xuất ra một cái cục gạch lớn nhỏ đóng gói hộp.
Trên cái hộp đồ án là một đôi mà ôm nhau nam nữ, góc dưới bên trái có cái 60 mai chữ.
Chỉ đạ cụ liếc mắt liền nhìn ra đây là một loại nào đó cao su chất liệu an toàn công trình.
Bất quá, vì cái gì loại vật này sẽ xuất hiện tại sờn ổ cổ trong phòng đâu?
Suzuki Sanoko lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, đoạt lấy Chín Đạ Cụ trong tay ngụm, sau đó ủy khuất ba ba nói, đáng giận, vốn còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ ấy nhỉ.
Kinh hỉ cái gì trước sau này thả thả, vì cái gì ngươi đem thứ này đưa đến trên thuyền A?
Chín Đạ Cụ hỏi với lại 60 mai là cái quỷ gì?
Ngươi cũng quá để mắt ta đi.
Thật vất vả có cơ hội một chỗ, không làm chút gì không phải rất thua thì sao?
Suzuki Sanoko lẽ thẳng khí hùng về phần số lượng, vừa bạn có thể kiểm tra một chút cực hạn của ngươi.
Đừng đem ta khi chuột bạch à, đáng giận, chẳng lẽ màu nâu tóc nữ nhân đều có loại này khuynh hướng sao?
Chỉ đạ cú nhịn không được ở trong lòng oán thầm.
Bất quá sờ nổ cổ thái độ làm cho hắn nghĩ tới một cái khả năng, thế là chín đạ cụ thử dò xét nói, thế nhưng là không cần cái này cũng không quan hệ đi, ngươi trước đó không phải nói rất ưa thích sao?
Không đồng dạng rồi.
Sờ nổ cổ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lần này không đồng dạng.
Nàng lặp lại hai lần, mặc dù không có nói rõ, nhưng chín đạ cụ đã từ trên người nàng cảm nhận được mãnh liệt quyết ý đến từ an bụng mèo quyết ý, vậy ngươi và gian hứa hẹn đâu?
Chín đạ cụ lại hỏi,
trộm đi cái gì không phải rất kích thích mà?
Suzuki sờ nổ cổ con mắt lóe ra hương phấn thần thái, với lại sau đó gian hỏi tới, còn có thể đem sự tình đều đẩy lên trên người ngươi, quả thực là kế hoạch hoàn mỹ.
Chỉ đạ cụ giận dữ, đừng đem kế hoạch của ngươi nói ra a, ta đều nghe được.
Suzuki Sanoko không thèm để ý chút nào, ngược lại dùng môi màu xanh nước biển móng tay ngón chân nhẹ nhàng bước lên Chỉ đạ cụ cái cằm, cho nên ma vương đại nhân, lựa chọn của ngươi là?
Chỉ đạ cụ, ta am hiểu nhất bối hát qua.
Sanoko đại tiểu thư phát ra tiếng cười như chuông bạc.
Bất quá biết Sanoko kế hoạch về sau, Chỉ đạ cụ ngược lại không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ.
Tốt đẹp như vậy sự tình, đương nhiên muốn lưu đến tối kỹ lưỡng nhấm nháp mới được ga tốt. Nhanh mặc quần áo vào đi, vừa câu đi lên một con cá lớn, hệ giả cổ các nàng chính nghiên cứu xử lý như thế nào đâu.
Chỉ đạ cụ nói.
Suzuki Sanoko cầm lấy màu trắng áo tay ngắn, liền hướng trên thân bộ.
Chỉ đạ cụ, ngươi bên trong không mặc đồ vật sao?
Không quan hệ a.
Cây bên này lại không có thuyền, trên thuyền ngoại trừ ngươi đều là nữ hải tử.
Suzuki Sanoko cầm lấy băng tóc đưa cho Chỉ đạ cụ giúp ta mang lên.
Chỉ đạ cụ một bên giúp nàng mang tóc quấn, một bên nhịn không được nói ra, thế nhưng là nơi đó không có bảo vệ lời nói, không phải rất dễ dàng bị thương sao?
Vì sao lại thụ thương?
Suzuki Sanoko dùng mũi chân trên sàn nhà tìm kiếm dép lê. Thì như câu cá thời điểm, bị cá dùng cái đuôi công kích loại hình. Chinaku nói. Ấy, sẽ có loại chuyện này sao? Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh hướng phòng bếp đi đến, Suzuki Sanoko cuối cùng vẫn là chỉ mặc kiện tờ sợt làm nóng quần. Suzuki Thái Thái đã đem cá xử lý tốt, đang tại phá vảy cá. Am hiểu hỏi thăm Suzuki Thái Thái, một mặt hiếu kỳ hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Cười vui vẻ như vậy. Chinaku nói để cho ta nhiều suy điểm, sợ ta bị cá đả thương. Suzuki Sanoko nhịn không được cười ra tiếng đùa gì thế. Tại sao có thể có người có thể ngu đến mức bị cá đả thương a? Suzuki Thái Thái cái chán hiện ra nhàn nhạt tiểu chữ gân xanh, khép mắt cười nói, Sanoko, ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi tiền tiêu vặt có phải hay không có hơi nhiều? Ấy, vì cái gì đột nhiên nhắc lên chuyện này? Sanoko sửng sốt một chút. Ta lo lắng ngươi biến thành bị cá đả thương ngu xuẩn, cảm thấy vẫn là sớm để ngươi cảm thụ một chút, cái thế giới này tàn khốc tương đối tốt. Suzuki Tomoko biểu lộ băng lãnh. Không cần a, cái này giao cho ta xử lý a. Suzuki Sanoko đoạt lấy đối phương đồ làm bếp, giúp đỡ nổi lên vậy cả đến. Đang tại xử lý rau quả Suzuki hệ dạ cổ nhịn không được cười ra tiếng. Liền ngay cả ở bên cạnh chơi mỉ bắt hài bạ dạ ai, sắc mặt cũng lộ ra một tia ý cười. Có chín đạ cụ cùng Sanoko gia nhập, nấu nướng tốc độ biến nhanh hơn không ít. Chẳng mấy chốc, một bàn lấy cá cháp đỏ làm chủ nấu nướng liền bày tại bong thuyền trên bàn cơm. Giữa trưa ánh nắng thanh tịnh tươi đẹp, ấm áp gió biển, xanh thẳm bầu trời, còn có mênh mông mặt biển. Tại loại hoàn cảnh này bên trong ăn cơm, dù là ăn chính là mì tôm, người tâm tình cũng sẽ đi theo biến vui vẻ buông lỏng. Ăn cơm chưa quá trình bên trong, Suzuki Thái Thái trò chuyện lên không ít liên quan tới Sanoko lúc nhỏ tai nạn xấu hổ. Suzuki Thái Thái bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng, nói ra, Sanoko lúc nhỏ có thể điều chỉnh ra, ta thậm chí một lần hoài nghi sinh nàng thời điểm có phải hay không ôm sai người. Mẹ, ngươi sinh ta thời điểm là trong nhà, có hay không hải nhi cho ngươi ôm? Sanoko không lưu tình chút nào vạch trần với lại ta nghe bà ngoại nói qua không chỉ một lần, ngươi lúc nhỏ tính cách cùng ta đơn giản giống như lúc. Chinaku cười một tiếng. Suzuki Tomoko bị vạch trần về sau, tức giận chừng Sanoko một chút, đợi chút nữa ngươi phụ trách rửa chén. Vì cái gì a? Sanoko mặt mũi tràn đầy bị khuất. Suzuki Tomoko, bởi vì tính cách của ta giống như ngươi, liền lại như thế không nói đạo lý. Tiếng cười vui xen lẫn tiếng sóng biển, quanh quẩn tại mảnh này an tưởng tĩnh mịch hải vực. Cơm nước xong xuôi, Suzuki Sanoko quả nhiên bị trừng phạt rửa chén, bất quá Suzuki Thái Thái đặc cách chín đã cụ hỗ trợ, cũng coi là cho hai người chừa chút một chỗ cơ hội. Suzuki Thái Thái mang theo hải bạ dạ ai, còn có Suzuki hệ dạ cổ, tiếp tục nghiên cứu câu cá đi tới. Chín đã cụ nhìn xem buộc lên tạp dề Suzuki Sanoko, đứng tại buồn rửa tay trước rửa chén đĩa dáng vẻ, đống nhiên liên tưởng tới trước đó nhìn quyển kia nhà bên Thái Thái để tài mạng gạ. Mặc dù Sanoko tuổi tác không quá tương xứng, nhưng này tấm kết cấu ngược lại là rất giống. Thế là hắn từ phía sau ôm lấy Sanoko. Kỹ lưỡng hiệu đính. Đừng làm rộn a, lúc nào cũng có thể có người tiến đến. Suzuki Sanoko giật nảy mình. Dạng này không phải kích thích hơn sao? Ngươi hẳn là rất ưa thích a. Chín đạ cụ tại bên thai nàng nhẹ nói. Suzuki Sanoko mặt đỏ lên, chột dạ mắt nhìn cổng phương hướng, không nói gì nữa, chuyên tâm rửa chén. A. Một tiếng thảm thiết thét lên, phá vỡ trong phòng bếp mập mờ không khí. Chín đạ cụ vô ý thức liền muốn hô gian báo động. Bởi vì loại thanh âm này hắn đã nghe có chút phản xạ có điều kiện, mỗi lần người chết thi thể bị phát hiện liền là loại thanh âm này. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng gian không có ở bên người. Với lại, trên thuyền này trừ hắn ra, giống như chỉ có Suzuki bài cơm địa phần món ăn ba cùng hải bạ ra ai à. Chẳng lẽ là hải bạ ra ai xuất thủ? Chương 32, Sanoko, gian thật xin lỗi, hắn thật quá thơm. Chương 32, Sanoko, gian thật xin lỗi, hắn thật quá thơm. Vong thuyền tiếng thét chói tai còn tại tiếp tục, rít gào lên người bởi vì quá độ sợ hãi dẫn đến thanh âm có chút khàn giọng, chỉ đã cụ nghe nửa ngày mới phân biệt ra được hình như là Suzuki hệ dạ cổ. Tại tiếng rít chói tai âm thanh bên trong, lờ mờ còn kèm theo hải bạ ra ai trấn an âm thanh. Xem ra không phải hải bạ ra ai ra tay. Chỉ đạ cụ hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía bông thuyền. Khí trời bên ngoài vẫn là rất tốt, đi qua mặt trời cho tới trưa chiếu sạng, không khí chung quanh so buổi sáng để cao mấy độ. Ấm áp ẩm ướt gió biển, mênh mông xanh thẳm bầu trời, còn có bông thuyền tắm rửa buổi chiều dưới ánh mặt trời thon dài cặp đùi đẹp cùng đáng yêu chân nhỏ. Nhưng làm chỉ đạ cụ đưa ánh mắt rơi vào Suzuki hệ dạ cổ trước mặt kinh khủng cục thịt bên trên bề sau. Chuyện xưa phong cách vẽ một cái liền từ tình yêu lãng mạn phiến, biến thành kinh dị kinh khủng phong cách vẽ. Lúc này Suzuki hệ dạ cổ chính ngã nhào trên đất, nắm lấy cần câu tay bởi vì quá dùng sức, khớp xương đã trắng ra, vẫn còn gắt gao nắm lấy không thả. Cần câu dây câu đã lợi dụng tự động quyển đóng chỉ đưa thu đi lên, tại dây câu cuối cùng, sắc bén lưỡi câu ôm lấy một cái bị cua đến trắng bệnh nữ người đầu lâu. Đầu lâu là từ phần cổ chặt đứt, bởi vì bị nước biển ngâm thời gian rất lâu, bành trướng về sau có chút khó mà phân biệt. Con mắt địa phương là hai cái đen xì lỗ thủng, xem ra ánh mắt đã bị tôm cá ăn hết. Lưỡi câu câu tại người chết răng khe hở ở giữa, thẻ rất kiên cố. Suzuki hệ dạ cổ bất kể thế nào dùng sức đều không biện pháp đem cần câu tránh ra, kỳ thật nàng chỉ cần bước xuống cần câu liền tốt, nhưng lúc này Suzuki hệ dạ cổ chỉ còn thét lên bản năng, bên cạnh Suzuki Thái Thái cũng bị hù choáng váng. Chỉ đã cú đi qua đoạt lấy Suzuki hệ dạ cổ trong tay cần câu, đỡ nàng dậy kín đáo đưa cho Suzuki Thái Thái. Sau đó hắn vừa chuẩn đi qua kiểm tra thi thể. Suzuki Sanoko liền một bên dùng tạp dề xoa tay, một bên từ trong khoang thuyền đi ra, thế nào? Thế nào? Câu được cá lớn. A. Suzuki Sanoko phát ra một trận tiếng rít chói tai. Có lẽ là bình thường nghe nhiều, chỉ đã cùng ngược lại cảm thấy kinh khủng bầu không khí hỏa hoạn không ít. Suzuki thái thái, làm phiền ngươi liên lạc tẩy xì cảo. Sanoko ngươi đem vệ dạ cổ tỷ dịu vào đi nghỉ ngơi, ai cũng cùng theo một lúc. Chỉ đã cụ đều đâu vào đấy phân phó, sau đó bắt đầu kiểm tra hiện trường phát hiện án. Bởi vì phát hiện thi thể thời điểm, bọn hắn cơi thuyền du lịch đã tiến vào Osaka cảnh bên trong phạm vi quản hạt. Cho nên lần này vụ án về Osaka cảnh phụ trách, tiếp tuyến viên ở trong điện thoại trấn an Suzuki thái thái, nói để bọn hắn đem ngay lúc đó tọa độ nhớ kỹ, đừng lộn xộn. Đại khái qua 20 phút, chân trời từ xa đến gần truyền đến một trận bù bù. Chỉ đã cụ ngẩng đầu nhìn lên, mấy chiếc thân máy bay thoa cửa xỉ cảo đồ trang máy bay trực thăng chậm rãi hướng bọn họ bay tới. Trực tiếp xuất động máy bay trực thăng sao? Xem ra Suzuki thái thái thân phận vẫn là làm ra tác dụng không nhỏ, nói như vậy, loại chuyện này sẽ không hưng sư động chúng như vậy, xác suất lớn là ngồi thuyền tới. Bay ở phía trước nhất cái kia chiếc máy bay trực thăng bay rất nhanh, trong chớp mắt đã đến chín đạ cụ đỉnh đầu bọn họ. Theo máy bay chậm rãi hạ xuống, to lớn cánh quạt nhấc lên gió thổi người mắt mở không ra, máy móc vù vù âm thanh để chín đạ cụ cảm giác mình đi vào ồn ào nhà máy. Máy bay trực thăng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống đến khoảng cách an toàn, cửa khoang liền được mở ra. Một người mặc vận động áo khoác nam nhân trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống tới, sau khi hạ xuống trên bong thuyền lộn một cái, bày ra một cái 10 phần bựa tư thế. Chín đạ cụ nhìn đối phương trên bong thuyền lăn lộn lúc, không cẩn thận dính vào bong thuyền nước sau, nhịn không được nhíu nhíu mày, hạ tổ gì? Sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là cha án à, ta thật phục ngươi ấy, ngay cả câu cái cá đều có thể câu được thi thể, muốn hay không cân nhắc về sau đến cái xỉ cáo nhậm chức à, ngươi tốc độ thăng thiên tuyệt đối so với người khác nhanh. Hạ tổ gì hơi gì vừa nói, bên cạnh như quen thuộc đi tới muốn ôm chín đạ cụ bà bay. Chín đạ cụ tốc độ ánh sáng né tránh. Ấy, ngươi cái tên này, làm sao mới mấy ngày không thấy cứ như vậy xa lạ à? Hạ tổ gì hơi gì biểu lộ không vui, bất quá rất nhanh liền phát hiện chín đạ cụ sau lưng Suzuki sợn nổ cổ bằng người, cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Hạ tổ gì hơi gì biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm trọng, hắn chần chờ một chút, thân là trinh thám bản năng, vẫn là để hắn đem dính thủy thủ tiến đến trước mắt. Một cỗ thi thể hư thối hương vị đập vào mặt. Hơi gì? Người cái tên này, có thể hay không đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy a? Nương theo lấy tổ ra mà cả dù hạ giận dữ mắng mỏ, nàng cũng cùng hạ tổ gì hơi gì đồng dạng, từ hơi thấp xuống một chút trên máy bay nhảy xuống, trực tiếp đập vào hạ tổ gì hơi gì trên thân. Hạ tổ gì hơi gì giống ăn kẹo que đồng dạng, đem dính đầy khả nghi nước biển tay tất cả đều nuốt xuống. Mẹ, vừa chỉ hoàn qua điểm Suzuki hệ giả cổ. Thấy cảnh này về sau, liền nghĩ tới một chút không tốt hồi ức, chạy đến thuyền bên cạnh nổ. Hạ tổ gì hơi gì dãy rủa lấy đứng lên, cũng chạy đến lân cận trên lan can, ngụm lớn nuốt khan. Lúc này máy bay trực thăng mới tiến vào quy định hạ xuống tiêu chuẩn. Phía sau máy bay trực thăng cũng bay tới, thang dây từ cabin rủ xuống, Osaka cảnh nhân viên cảnh sát ổ tạ kỳ gõ rồ mang theo thủ hạ, theo thứ tự từ trên phi cơ trực thăng xuống tới. Dù sao bọn hắn mới là vụ án điều tra người phụ trách chủ yếu, Hạ tổ gì hơi gì chỉ là mượn lao ba thân phận, chạy tới tham gia náo nhiệt. Đơn giản điều tra lấy chứng về sau, Osaka cảnh rời đi phái người bắt đầu điều tra, tại loại này cơ hồ không có đầu mối gì tình huống dưới, tẩy xỉ cáo nhân thủ nhiều ưu thế liền hiện hiện ra. Để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, người chết lại là Hạ tổ gì hỡi gì trước đó học muội, là văn học hệ, căn cứ bạn tốt của nàng cùng người nhà nói, gần nhất giống như gặp sáng tác bên trên khó khăn, cảm xúc một mực không phải rất tốt. Lại nhiều tin tức tạm thời không có điều tra chỗ lý, cũng không biết vì sao lại bị người phân thây sau đó ném vào trong biển. Bất quá chín đạ cụ cùng Hạ tổ gì hỡi gì trong lòng đều có cái suy đoán. Loại này phong cách hành sự, cảm giác cùng đám kia tên điên có chút tương tự. Suzuki hệ giả cổ phát hiện thi thể thời điểm đại khái là buổi chiều một điểm tà hữu, chín đã cùng bọn hắn chép xong khẩu cung từ cục cảnh sát đi ra lúc, trời đã tối. Sanoko vừa rồi phát tin ngắn cho hắn, nói là đã tại khách sạn giãn xếp lại, còn để hắn không cần lo lắng. Chín đã cụ đối với cái này ngược lại là không có đặc biệt lo lắng, mặc kệ là Suzuki Sanoko vẫn là hải bạ dạ ai, đều là tại lần lượt tàn nhẫn giết người hiện trường tẩy lễ bên trong trưởng thành. Mặc dù các nàng mỗi lần đều biểu hiện rất sợ hãi, nhưng rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Bên này bản án nhìn qua nhất thời bán hội cũng không có gì muốn hay không hưởng thụ một chút Osaka sống về đêm. Hạ tổ gì hơi gì vừa ra cục cảnh sát, liền ôm bờ vai của hắn hỏi. Chỉ đạ cụ nhìn về phía hắn sau lưng, đã bày ra ẹt ký đỏ chiến đấu tư thái tổ ra mà cả dù hạ, khuyên nhủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là thận trọng điểm nói chuyện tương đối tốt, ta lo lắng ngồi thuyền du lịch lúc trở về, không cẩn thận câu được đầu của ngươi. Ngươi đang suy nghĩ gì à? Ta chỉ là muốn tìm ngươi uống chén rượu, thuận tiện tâm sự tình tiết vụ án. Hạ tổ gì hơi gì mắt nhìn mình thanh mai trúc mã, không thèm để ý chút nào. Với lại ngươi bây giờ còn có tâm tình câu cá à? Ta cái này trong vòng nửa năm đều không muốn ăn trong biển cá. Chỉ đạ cụ cười cười, ta lại không uống thi thể của qua nước, cũng không như ngươi vậy giả mồm. Đáng giận, ngươi cái tên này. Hạ tổ gì hơi gì nghe xong lời này, sắc mặt đều so trước đó trận nhìn không ít được rồi, vẫn là hôm nào đi, bị ngươi nói ta ngay cả rượu đều không muốn uống. Vậy ta về trước quán rượu, các loại bên kia có tin tức hữu dụng gì, ngươi lại nói cho ta biết. Chỉ đạ cụ nói xong đưa tay ngăn lại taxi. Ta để cho người ta đưa ngươi đi. Hạ tổ gì hơi gì nói. Chỉ đạ cụ khoát tay áo. Được rồi, ta cũng không muốn ngồi xe cảnh sát bị người vây xem. Hạ tổ gì hơi gì không có lại kiên trì, cùng tổ giả mạ cả rủ hạ một bên đấu võ một bên đưa mắt nhìn chỉn đạ cụ rời đi. Dựa theo sở nổ cổ cung cấp địa chỉ, tìm tới nhà kia xa hoa đến để cho người ta có chút nhìn mà phát khiếp khách sạn, chỉn đạ cụ vốn cho rằng muốn giải thích một phiên mới có thể đi bảo, không nghĩ tới Suzuki sở nổ cổ đã sớm đem bộ dáng của hắn nói cho sân khấu người tiếp đãi. Chín đạ cụ vừa đi vào đại môn, liền có người nữ phục vụ đi tới chủ động dẫn hắn vào thang máy, một mực đưa đến cổng mới rời đi. Cửa mở ra về sau, mặc khách sạn áo choàng tắm Suzuki Sanoko đứng tại cổng, tóc của nàng có chút lộn xộn, xem ra vừa rồi thiêm tiết một hồi. Chờ chút, ta lấy cho ngươi dép lê. Suzuki Sanoko quay người đem dép lê lấy tới, giúp Chín đạ cụ thay đổi, nghiễm nhiên một bộ ôn nhu thê tử diễn xuất, Chín đạ cụ đoán chừng nàng là cùng gian học. Ngươi dạng này ta đều có điểm không thích ứng. Chín đạ cụ cười cười. Suzuki Sanoko mân mê miệng nhỏ, đúng, ta không có gian ôn nhu như vậy, chỉ làm cho người thêm phiền phức. Không, ý của ta là, ngươi nên đón phương thức của ta có thể sẽ to gan hơn điểm. Chín đạ cụ suy nghĩ một chút, ý đồ đem bầu không khí sinh động tỉ như ăn mặc chỉnh tề đứng tại cổng, các loại nhân viên phục vụ quay người về sau, một thanh kéo rách quần áo chờ lấy ta nhào vào trong ngực của ngươi loại hình. Suzuki Sanoko, Irie, háo sắc tỉnh, nguyên lai ngươi ưa thích loại kia cô gái sao? Ta thích đem thích ta cô gái biến thành loại kia bộ dáng. Chín đạ cụ nói một chuỗi có chút cuốn lời nói. Suzuki Sanoko sửng sốt mấy giây mới lý giải, thật bắt ngươi không có cách, cái kia muốn hay không lại một lần. Thật. Dạ, ta mới sẽ không chơi với ngươi loại kia kỳ quái trò chơi đâu. Suzuki Sanoko cười chạy đi. Chín đạ cụ cũng không sinh khí, quay người đóng cửa lại, sau đó phản khóa lại. Quán rượu này sửa sang phong cách xa hoa vô cùng, khắp nơi đều tràn ngập tiền tài khí tức, tia sáng cũng có chút mờ mờ. Chín đạ cụ đi vào ghế sofa ngồi xuống, Suzuki Sanoko lập tức bưng cua tốt chén trà bày ở trước mặt hắn, sau đó cũng ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Nàng hẳn là vừa tắm rửa xong không lâu, trên người sữa tắm hương khí vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nghe thơm thơm. Trắng nón mềm mại lòng bàn chân tại mông lung tia sáng làm nổi bật dưới, rất dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Ai các nàng đâu? Chín đạ cụ hỏi. Suzuki Sanoko, tại căn phòng cách vách, ta lo lắng ai ban đêm làm ác mộng, để cho ta lão mụ cùng lão tỷ hỗ trợ chiếu cố nàng. Chín đạ cụ nghĩ thầm phát hiện thi thể thời điểm, hải bạ giả ai có vẻ như so Suzuki thái thái cùng hệ giả cổ muốn tỉnh táo hơn a. Bất quá nàng niên kỷ dù sao còn nhỏ, nhận đến chiếu cố cũng là nên. Nói cách khác, buổi tối hôm nay hắn có thể có thời gian cùng Suzuki Sanoko một chỗ. Cái này sẽ không phải là nàng cố ý chế tạo cơ hội a? Không sai, ta chính là cố ý chế tạo cơ hội. Suzuki Sanoko phảng phất xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ, biểu hiện cùng bình thường không giống nhau lắm. Suzuki Sanoko biểu hiện khác thường, để Chín đạ cụ ngược lại có chút bó tay bó chân, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào bắt đầu công kích là tốt. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Sanoko điện thoại di động đều. Suzuki Sanoko cầm điện thoại di động lên, ngồi vào Chín đạ cụ trên ghế salon đối diện, "Gian, ấy, ngươi cũng xem TV báo cáo sao?" "Không sai, cái kia bị biến mất phát hiện thi thể người chứng kiến chính là chúng ta." Suzuki Sanoko cùng Gian nấu lên điện thoại chào đến. Bởi vì giữa hai người có lời quân tử, cho nên Suzuki Sanoko cũng không có nói Chín đạ cụ tại phòng nàng sự tình. Chín đạ cụ mặc dù bị cấm luôn nhưng chỉ cần không phát ra âm thanh lời nói, vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như đem Suzuki Sanoko đuổi khi cái gối, đầy đủ cảm thụ mỹ thiếu nữ trên người dễ ngửi hương khí loại hình. Nhưng loại sự tình này cũng rất dễ dàng một phát mà không thể vãn hồi. Suzuki Sanoko da thịt trắng loãng rất nhanh liền bị bôi thành màu đỏ, cùng gian nói chuyện lúc, cũng từ lúc mới bắt đầu liễu dĩu, biến thành dùng đơn giản từ ngữ hồi phục. Rốt cục, tại Chín đạ cụ phá vỡ mê vụ, tìm tới cái kia thần bí trốn đảo nguyên lúc, Suzuki Sanoko rốt cục nhịn không được, vậy cứ như thế, ta ngủ trước, ta trở về mang cho ngươi thổ đặc sản á, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Suzuki Sanoko thở phì phò nhìn xem trong lực Chín đạ cụ, ngươi điên rồi sao, kém chút liền bị gian đã nhìn ra. Chín đạ cụ cười cười, thế nhưng là vừa rồi rõ rệt có đến vài lần cơ hội cúp điện thoại, đều là ngươi chủ động nhắc tới mới chủ đề, mới cùng trò chuyện đó a Sanoko đồng học, ngươi hẳn là cũng rất ưa thích loại cảm giác này a. Sanoko trừng mắt liếc hắn một cái, hỗn đản, ta mới không có. Có đúng không? Cái kia đây là cái gì? Chín đạ cụ nhẹ nhàng nhất câu tay, Suzuki Sanoko dẫm tại ghế sofa đệm dựa bên trên trắng non chân nhỏ, lập tức quận mình trở thành một đoàn, đẹp mắt trong mắt to lập tức đựng đầy thủy quang. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Sanoko đỏ mặt, khẽ cắn môi. Chín đạ cụ mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, dạng này à, vậy ta cũng ra ngoài cho gian gọi điện thoại báo cái bình an à. Chờ một chút. Suzuki Sanoko một phát bắt được Chín đạ cụ thủ đoạn, vòng eo thon gọn có chút cong lên. Tiếp theo trên mặt rất nhanh liền lộ ra nụ cười hạnh phúc. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Nàng do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, ta như vậy, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Chín đạ cụ ôn nhu tại trên mặt nàng khẽ hôn một cái, đương nhiên không biết ta đơn giản yêu chết. Đây cũng không phải nói dối, mặc dù loại này nhỏ ít bê người ở bên ngoài xem ra sẽ có chút kỳ quái, nhưng Chín đạ cụ tự mình biết, Suzuki Sanoko sở dĩ dạng này kỳ thật cùng hắn có quan hệ rất lớn. Ngay từ đầu hai người liền là con gian, một chút xíu tình cảm ấm lên. Cho nên khó tránh khỏi sẽ mê luyến cùng dư vị thời điểm đó cảm thụ. Với lại vấn đề này, tại Chín đạ cụ nói ra câu kia các ngươi đều là ta cánh thời điểm, liền đã không còn là vấn đề. Suzuki Sanoko nghe xong lời này, trong mắt ôn nhu quả thực muốn tràn đi ra, nàng vòng lấy Chín đạ cụ cổ, nói khẽ, cái kia, sau này liền cùng một chỗ có gian ăn đúng a. Gian nghe được ngươi nói như vậy sẽ khóc a. Chín đạ cụ nhịn cười không được. Cái kia liền giao cho ngươi tới dỗ dành rồi. Suzuki Sanoko một tay đem áo choàng tắm giật xuống đến, toàn bộ thân thể đều dung nhập Chín đạ cụ khoan hậu ôm ấp, không ngừng tác hôn. Rất nhanh, bầu không khí bị đẩy lên cực hạn. Suzuki Sanoko không biết từ chỗ nào lấy ra cái kia hộp chuẩn bị xong 60 mai, đưa cho Chín đạ cụ, cho ngươi, đặc biệt chuẩn bị kinh hỉ. Chín đạ cụ cười khổ, mới nói 60 mai cũng quá khoa trương. Ngươi mở ra nhìn xem mà. Chín đã cú ngồi xuống, trực tiếp đem hộp đặt ở Suzuki Sanoko không có một tia thịt thừa trên bụng, mở ra về sau, phát hiện bên trong cũng không phải là hắn tưởng tượng loại đồ vật này, mà là từng chương nhật ký, viết Suzuki Sanoko đối chín đã cú từ lúc mới bắt đầu căm ghét, cảm thấy hắn là cái ưa thích vớ dài biến thái, càng về sau một chút xíu đổi mới, nhưng lại trở ngại gian nguyên nhân hám sâu bẩn dầu, cuối cùng thành công trộm thác quá trình. Ngươi thế mà tất cả đều viết xuống đến. Chín đã cú kinh ngạc nhìn Sanoko, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nhật ký đều cất kỹ. Suzuki Sanoko khẽ mỉm cười, cảm động a. Cảm động ngược lại là thật, bất quá trong này 60 mai đâu. Chín đã cú hiếu kỳ hỏi. Suzuki Sanoko, vứt bỏ a. Vứt bỏ. Cái kia đợi chút nữa. Đồ đần. Ngươi còn không hiểu sao. Suzuki Sanoko đánh gãy Chín đã cú lời nói, thở phì phò nói ta đột nhiên cảm giác cái kia màu nâu tóc tiểu quỷ có chút đáng yêu, nếu như là nữ nhi của ta, nhất định so với nàng càng đáng yêu a. Đó là đương nhiên. Cho nên, nếu như đến lúc đó không đáng yêu lời nói, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Suzuki Sanoko ngang ngược nói. Chương 33, cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì đi hộp cái đồ đi công tác sẽ phát sinh tu la chàng chương 33, cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì đi hộp cái đồ đi công tác sẽ phát sinh tu la chàng khách sạn trong phòng, ga giường cùng quần áo tản mát khắp nơi đều là. Nương theo lấy vui vẻ ngâm khẽ cùng gào thét. Tia sáng căn phòng mờ tối bên trong, rất nhanh tràn ngập lên mãnh liệt hormone hương vị. Loại mùi này phản phất mang theo một loại nào đó ma lực, để chín đã cụ cảm giác toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng, cơ bắp phản phất trở nên sẽ không mỏi mệt giống như. Cũng đúng lúc phản hồi đến Suzuki Sanoko trên thân. Suzuki đại tiểu thư dùng răng cắn ga giường, biểu lộ mê ly, màu nâu tóc giống mắc mưa đồng dạng bị mồ hôi thấm ướt, dán tại nàng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt. Đây chính là cùng ưa thích người cùng một chỗ cảm giác sao? Sanoko mong đợi thật lâu, cũng không chỉ một lần trong đầu đảo tưởng qua, nhưng thật sau khi phát sinh, bất quá, còn chưa đủ. Suzuki Sanoko từ nhỏ chỉ là có chút lô mãng cùng thích chơi tính cách, ngồi xe cắp treo ưa thích ngồi hàng thứ nhất, nhảy cầu, trượt tuyết loại hình cực hạn vận động cũng đều là khách quen. Loại tính cách này dẫn đến nàng tại cùng người yêu chung đụng thời điểm, cũng so với bình thường nữ hải tử lá gan phải lớn một chút, gian liền không quá làm được. Suzuki Sanoko cảm thấy trọng yếu như vậy thời gian, chưa hết hứng lời nói, khẳng định sẽ tiếc nuối cả đời. Thế là nàng không biết từ đâu xuất hiện một cố khí lực, từ giường ngồi dậy, đem chín đạ cụ cho đẩy ra. Sau khi tách ra cái chủng loại kia cảm giác trống rỗng, để nàng càng thêm vô cùng cần thiết chín đạ cụ yêu thương, bất quá vì để cho hôm nay có thể càng có kỷ niệm ý nghĩa, hơi nhẫn mại một lát vẫn có thể tiếp nhận. Thế nào? Chín đạ cụ một mặt ôn nhu nhìn xem Sanoko. Đem ta ôm đến phòng khách, cạnh ghế salon bên cạnh có ta mang hành lý. Suzuki Sanoko nói xong vươn tay. Chín đạ cụ không có hỏi nhiều, trực tiếp bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay, dùng một cái ôm công chúa tư thế ôm Sanoko đi vào phòng khách. Suzuki Sanoko chân trần giẫm trên sàn nhà, cúi người, tại bay ở cạnh ghế salon bên cạnh trong dương hành lý là tìm. Chín đạ cụ từ phía sau nhìn trước mắt gợi cảm đường cong, đặc biệt là nhìn thấy từng đạo sao trời từ cái kiêm màu lúa mì gợi cảm trên chân đẹp trượt xuống dáng vẻ, đột nhiên cảm giác được khả năng này liền là Suzuki Sanoko đi ra mục đích. Thế là hắn từ phía sau ôm lấy Sanoko. Chờ chút, đừng có gấp a. Suzuki Sanoko thân thể mềm nhũn, mắt thấy là phải ngã sắp xuống. Chín đạ cụ tay mắt lanh lẹ một phát bắt được Sanoko cánh tay, đem nàng nâng tại giữa không. Thiếu nữ trắng đoán mũi chân đủ không đến sàn nhà, theo bản năng lung tung bay nhảy. Hỗn đản, không phải nói chờ một chút không? Sanoko đứt quãng nói. Chín đạ cụ nghi hoặc, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì a? Suzuki Sanoko khẽ cắn môi, tựa hồ tại tiếp tục tìm đồ vật cùng chín đạ cụ ở giữa làm lựa chọn. Cuối cùng nàng đem trắng đoán chân nhỏ luồn vào đã kéo ra trong dương hành lý, trực tiếp dùng chân là tìm. Rất nhanh liền tìm ra một cái lông nhung con rối. Chín đạ cụ tập trung nhìn vào, phát hiện giống như khá quen. Chờ một chút. Đây không phải trước đó sân khấu kịch diễn xuất thời điểm, đầu kia đạo cụ cái đuôi mèo sao? Ngươi làm sao đem thứ này cũng mang đến? Chín đạ cụ trong lúc nhất thời có chút im lặng. Thiếu đi cái này tại sao có thể? Đây chính là giữa chúng ta tín vật đính ước a. Suzuki Sanoko đem đồ vật nhét vào chín đạ cụ trong tay. Đừng như vậy đi, kỳ thật còn có rất nhiều lựa chọn, chúng ta không phải cũng đi rất thật tốt chơi địa phương lữ hành sao? Có thể đem lữ hành địa điểm xem như tín vật đính ước a. Chín đạ cụ sắc mặt phức tạp nói. Bản tiểu thư liền ưa thích cái này, làm sao? Ngươi không nguyện ý? Suzuki Sanoko ngữ khí biến có chút lạnh, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu cái kia một tia cầu khẩn. Được rồi, đã nàng ưa thích liền bồi nàng điên một lần a chín đạ cụ, tuân mệnh, đại tiểu thư của ta. Có bên ngoài sân ra tiền ca nhập, Suzuki Sanoko rất nhanh liền không có cách nào nói ra một câu đầy đủ tới. Bị mồ hôi thấm ướt tóc rối ở bên tai đung đưa tới lui, trong suốt sáng long lanh mồ hôi vẩy ra đến giữa không, khắp khuôn mặt là nhanh muốn hư mất biểu lộ. Trắng nón mềm mại chân nhỏ càng là thủy chung không có cách nào tiếp xúc đến mặt đất, vẹn vẹn dựa vào hai cây ốc vít để duy trì ổn định. Suzuki đại tiểu thư tìm được nàng muốn cảm giác, cũng quyết định đem phần cảm giác này nhớ kỹ trong lòng. Về phần chín đa cụ bên này, có cái ưa thích cổ miêu nương đại tiểu thư, nếu đổi lại là ai cũng muốn vui tình a. Với lại đôi mèo cái gì cũng sẽ không trở thành hắn đối thủ cạnh tranh, ngược lại sẽ biến thành thêm công tố đạo cụ. Sắp trời dần sáng, chín đa cụ ôm Sanoko về tới phòng ngủ. Suzuki Sanoko giúp vào chín đa cụ trong ngực, trên mặt không có một tia mỏi mệt cùng cơn buồn ngủ, ngược lại giống uống áp súc cà phê ngủ không được dáng vẻ, dùng trắng nón đầu ngón tay tại trên bụng bé vòng. Chín đa cụ, đại tiểu thư, ta có thể đi ngủ sao? Ngươi nói, bao lâu sẽ có phản ứng a? Suzuki Sanoko nhìn xem nàng không có một tia thịt thừa bụng nhỏ. Chỉ đã cú bất đắc dĩ cười cười, làm sao có thể chuẩn như vậy à, với lại ngươi gấp gáp như vậy làm gì, ngươi trước đó không phải thường xuyên nói còn có tốt đẹp thanh xuân muốn tiêu xài sao? Không đồng dạng a, ta cảm giác hiện tại ta so trước đó ta muốn thành thục rất nhiều. Suzuki Sanoko chững chạc đàng hoàng nói. Chỉ đã cú nhịn không được hồi tưởng lại vừa rồi tại phòng khách lúc Suzuki Sanoko thời khắc cuối cùng điên cuồng. Căn bản không có trở nên thành thục có được hay không? Chỉ đã cú, ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Suzuki Sanoko, thế nhưng là ta áp lực rất lớn à, bên cạnh ngươi còn có một cái cùng ta không sai biệt lắm loại hình. Chỉ đã cú bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng thế mà đang lo lắng cái này. Hắn đem trong ngực cô gái ôm chặt hơn, khẽ hôn trán của nàng, hoàn toàn không đồng dạng có được hay không, ngươi là đặc biệt nhất, bất luận kẻ nào đều không biện pháp thay thế. Suzuki Sanoko, chỗ đó đặc biệt. Chỉ đã cú hơi suy nghĩ một chút, ân. Tỷ như vừa rồi tại phòng khách sự tình, có vẻ như chỉ có ngươi có thể làm được. Cái kia mỹ dạn nổ tiểu thư bình thường thói quen làm thế nào? Suzuki Sanoko bén nhạy bắt được mấu chốt của vấn đề chỗ. Ấy, đột nhiên cảm giác buồn ngủ quá, ta ngủ trước, buổi sáng ngày mai gọi ta. Chỉ đã cú ngã đầu liền ngủ. Đáng giận, đứng lên cho ta, đem lời cho bản tiểu thư nói rõ ràng. Suzuki Sanoko bắt hắn lại cổ áo, không ngừng lung lay. Từ Osaka sau khi trở về, chỉ đã cú phát hiện Suzuki Sanoko đối với hắn không muốn xa rời trình độ cao hơn, thậm chí đưa tới gian hoài nghi. Nhưng bởi vì hai người đối với cái này đều thủ khẩu như mình, gian cuối cùng cũng chỉ đành đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Nhưng chỉ đã cụ rõ ràng có thể cảm giác được, thiếu nữ trong cơ thể trình thám chi hồn đã bắt đầu cháy rừng rực, đoán chừng là dự định lặng lẽ đem sự tình điều tra rõ ràng bộ dáng. Vài ngày sau, chỉ đã cụ nhận được cụ dị dạ mà mỹ đỏ di điện thoại gọi tới, nói kỳ xạ kỳ e gì tiến về hộp cái đồ hành trình ngày tháng đã định ra tới, là tuần này thứ bảy, nàng cũng giúp chỉ đã cụ đặt trước một chương đồng hành vé xe. Chỉ đã cụ cảm tạ cụ dị dạ mà mỹ đỏ gì, cũng hứa hẹn đã tìm được phá cục biện pháp, làm cho đối phương không cần lo lắng. Kỳ xạ kỳ e gì trận này qua coi như thuận ý, dù kỳ còn sau khi trở về, nàng cũng đi theo tham gia mấy lần tụ hội. Trên tụ hội thấy được không ít trước đó bạn học cũ, lão bằng hữu, mọi người tập hợp một chỗ hồi ức thanh xuân, tâm tình so trước đó tốt hơn nhiều. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là, chỉ đã cụ cái kia hôn đàn không có đối nàng quấn quýt chặt lấy. Dù kỳ có cũng không có phát hiện ngày đó chân tướng. Hết thảy đều cùng nàng kế hoạch đồng dạng, không có nhân sinh sống nhận đến làm phức tạp, hy sinh chỉ có nàng tại chỉ đã cụ một người trong mắt trưởng đối hình tượng mà thôi. Điểm ấy hy sinh khi nhìn đến dù kỳ còn nụ cười sán lạn về sau, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bất quá, ngẫu nhiên tại trời tối người yên thời điểm, kỳ xạ kỳ e gì cũng sẽ có chút ít cảm xúc, cái kia tiểu hôn đảng quả nhiên không đáng tin cậy. Còn tốt lần này là hiệu lầm giả, nếu là thật bị hắn chiếm tiện nghi, đoán chừng cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Thế nhưng là thực sự có người sẽ thích so với chính mình tuổi tác lớn nhiều như vậy nữ nhân sao? Cùng tuổi dậy thì các thiếu nữ chờ mong có một ngày có thể gặp được Bạch Mã Vương tử đồng dạng, kỳ xạ kỳ e gì trong bất chi bất giác cũng bắt đầu huyễn tưởng có thể hay không gặp được một cái chuyên thuộc về nàng Bạch Mã Vương tử. Đương nhiên, người này tuyệt đối không thể là chín đặc cụ. Trời tối người yên đú đoán cùng trống rỗng không cách nào tiếp tục quá lâu, thường đông về sau. Phô thiên cái địa áp lực để nàng trong nháy mắt biến trở về cái kia tại tòa án bên trên quát tháo phong vân đại luật sư. Sau khi rời giường, mắt nhìn trên điện thoại di động hành trình kế hoạch, hôm nay là đi một cái đồ bãi phòng chứng nhân thời gian. Kỳ xạ kỳ e thì dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất, còn thuận tiện cho mình làm phần bánh mì nướng thêm sữa bò, còn một bên ăn một bên nhỏ giọng thầm thì, cũng không có khó ăn như vậy à. Nhất định là bọn hắn vị giác có vấn đề. Bởi vì giao thông hỗn loạn, đi vào nhà ga lúc sau đã nhanh đến khởi hành thời gian. Kỳ xạ kỳ e thì dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành xét vé, tìm tới chỗ ngồi thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui sướng. Chỗ ngồi của nàng là tại thùng xe cuối cùng vị trí gần cửa sổ, mà chỗ bên cạnh thì là trống không. Mắt thấy khởi hành thời gian đã nhanh đến, nếu như không có đoán sai, nàng chỗ bên cạnh hẳn là không bán đi. Bởi vì bây giờ không phải là du lịch mùa thịnh vượng, hoặc cái đồ bên kia chỗ xa xôi, chỗ ngồi không có cách nào hoàn toàn bán đi cũng là bình thường tình huống. Quá tốt rồi, có thể trên đường hảo hảo cấu tứ một cái đợi chút nữa làm sao tại vị kia chứng nhân trên thân tìm tới chỗ đột phá, mà không cần lo lắng bị quấy rầy. Bất quá cũng khó tránh khỏi có giống như nàng ép ôn la xe khách nhân, cho nên kỵ xạ kỵ ẹ gì vẫn là quyết định đem dương hành lý phóng tới đỉnh đầu giá để hàng bên trên. Có lẽ là gần nhất nghỉ ngơi không tốt lắm, ngoại trừ công tác còn tham gia không ít học lớp, uống say về sau về đến nhà, lại sẽ hồi tưởng lại người nào đó đáng giận sắc mặt. Kỵ xạ kỵ ẹ gì mắt tối sầm lại, trong tay hành lý không có cầm chắc, hướng nàng trên mặt đập xuống. Ta tới đi. Một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên, ngay sau đó, kỵ xạ kỵ ẹ gì cảm giác trong tay chợt nhẹ, hành lý của nàng dương bị đối phương giơ đặt ở đỉnh đầu trên kệ. Kỳ xạ kỳ e gì quay người, nhìn phía sau cái kia hồn giác mộng, không đúng, là nằm mộng cũng nhớ giẫm tại dưới chân ghê tởm sắc mặt, không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Hắn giống như so trước đó nhìn qua càng thành thục ổn trọng một điểm. Dáng người so trước đó càng tăng lên, khoan hậu bả vai nhìn qua liền rất có cảm giác an toàn, nhưng trên mặt cười xấu xa vẫn là sẽ cho người có loại muốn đạp lên xúc động. Sao ngươi lại tới đây? Kỳ xạ kỳ e gì trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, rất mau đưa ánh mắt từ trên thân chỉ đã cụ rời, lạnh lùng nói. Có cái ủy thác đi hoặc cái đồ điều tra. Chỉ đã cụ cười nói. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng 100 cái không tin, nàng một cái liền đoán được là trợ thủ cụ gì dạ mà mỹ đỏ gì mà báo, bất quá lúc này dây dưa những này cũng không có tác dụng gì, thế là thản nhiên nói, dạng này à, vậy chúc ngươi một đường thuận. Ấy, ngươi làm gì? Xe muốn mở, ngươi đi đến điểm. Chỉ đạ cụ vừa nói vừa đẩy kỳ xạ kỳ ẹ gì, sau đó trực tiếp ngồi ở trên chỗ ngồi. Người tọa hạ làm gì? Kỳ xạ kỳ ẹ gì trừng to mắt chất vấn. Vị trí của ta chính là chỗ này a. Chín đã cú một mặt vô tội xuất ra vẻ xe. Kỳ thật cụ gì giả mạ mỹ đỏ gì giúp hắn định không phải kỳ xạ kỳ ẹ gì chỗ bên cạnh, nàng không có ngu như vậy, với lại hỗ trợ cũng không cần thiết ngồi vào cùng một chỗ trực tiếp như vậy. Nhưng đối chín đã cụ tới nói, mục đích của hắn không chỉ là giúp kỳ xạ kỳ ẹ gì đem ủy thác khó khăn giải quyết. Hòa hoãn quan hệ giữa hai người cũng là rất trọng yếu, thế là hắn liền lại mua một trường kỳ xạ kỳ ẹ gì bên cạnh chỗ ngồi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt phức tạp nhìn xem vé xe bên trên dây số, là mỹ đỏ gì giúp ngươi mua? Không phải, là ta tự mua. Chỉ đạ cụ vừa nói vừa móc ra một trường vé xe cụ gì dạ mạ tiểu thư giúp ta mua là sắt vách thùng xe vị trí. Thật có lỗi à, cụ gì dạ mạ tiểu thư, ngươi hẳn là cũng biết ngươi lão sư không phải dễ dàng như vậy hồ lộng à. Chờ trở về ta nhiều mua chút quà lưu niệm cho ngươi bồi tội đi, chỉ đạ cụ nghĩ thầm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lúc đầu muốn sinh khí ấy nhỉ? Nhưng bị chín đạ cụ làm thành như vậy, ngược lại có chút không biết như thế nào cho phải. Ta muốn trải bớt vụ án đi qua, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thản nhiên nói, sau đó đem laptop lấy ra, đặt ở trước mặt bàn nhỏ bên trên. Ta biết, ta cũng muốn trải bớt ta điều tra vụ án đi qua, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chín đạ cụ vừa nói, bên cạnh đem áo khoác cởi ra, sau đó đem áo sơ mi cái thứ hai cúc áo giải khai, lộ ra càng nhiều cơ ngực. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mắt nhìn chín đạ cụ đối diện bất tưởng, nhíu mày, ngươi làm gì? Đối diện lại không có khách. Hai người ngồi là cuối thùng xe vị trí, đối diện vừa lúc là vách tường. Chỉ đã cùng ngượng ngùng cười cười, để nhìn lén người nhìn rõ ràng hơn một điểm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác trên mặt nóng bỏng. Hôn đàn này, chỉ là ánh mắt dừng lại hơi lâu một chút mà thôi, thế mà bị hắn phát hiện. Sẽ không có cái loại người này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sụ mặt làm bộ vô sự phát sinh, sau đó dùng mảnh khảnh ngón tay điều khiển bản bút ký chạm đến tấm, mở ra một sấp văn kiện. Chỉ đã cụ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, đồng nhiên cảm giác trước mắt kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút đáng yêu. Đoàn tàu khởi động về sau, ngoài cửa sổ cảnh sát phi tốc lướt qua, các loại tiến vào cao tốc chạy về sau, xuất hiện ở trước mắt liền là rộng lớn ruộng đồng, cũng không có như vậy cao ngất ngọn núi. Lần này lữ hành phải kém không nhiều hai cái giờ đồng hồ. Chỉ đã củ cái gì đều không mang, đành phải chậm chậm vào ngoài cửa sổ cảnh sát đến tiêu khiển. Nhưng cảnh sát bên ngoài lại đẹp, cũng không có cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn người, dưới ánh mắt của hắn ý thức liền rơi vào bị Âu phục áo khoác bao bọc to lớn phía trên. Cùng ngoài cửa sổ chùi lủi dãy núi so ra, quả nhiên vẫn là trước mắt muốn mê người hơn một chút. Chỉ đã củ an tâm xem bóng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt không biểu tình, ngồi ở chỗ đó lốt bốt gõ bàn phím. Có lẽ là bởi vì quần áo tương đối tu thân nguyên nhân, cho dù là loại này nhỏ bé cánh tay động tác, cũng có thể nhấc lên yếu ớt gợi cảm gợn sóng. Để chín đạ cụ cảm nhận được trước nay chưa có thị giác trải nghiệm. Rốt cục, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhịn không được, người rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào? Chín đạ cụ, đến hộp cải đồ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bỗng nhiên vô bàn một cái, xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Chín đạ cụ ủy khuất nói, ta nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát thế nào? Hai cái này giờ đồng hồ cũng không thể để ta dương mắt nhìn a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nghiến chặt hàm răng, hít thở sâu mấy lần, để cho mình tỉnh táo lại. Chúng ta đổi chỗ ngồi à? Không đổi. Chỉ đạ củ quả quyết tự tuyệt. Vì cái gì? Kỳ xạ kỳ ẹ gì không nghĩ tới hắn tự tuyệt như vậy dứt khoát. Chỉ đạ củ, bên cửa sổ có phong, ta sợ nhiễm lên phong hàn. Cửa sổ xe đều bị kín tốt, từ đâu tới phong? Còn có người liền không sợ ta cũng nhiễm lên phong hàn sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì giận dữ. Chỉ đạ củ mắt liếc nửa người trên của nàng, ngươi thì nhiều, so ta có thể chịu. Ta liều mạng với ngươi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì giơ lên laptop. Đối chín đạ cụ liền nện. Lúc này, đoàn tàu nhân viên phục vụ tiểu thư đi tới, nhân viên phục vụ lộ ra lễ phép mỉm cười, thật có lỗi, ngài dạng này có thể sẽ quấy rầy đến người khác. Kỳ xạ kỳ ẹ gì, thật xin lỗi, ta sẽ để cho hắn nói nhỏ chút. Ta cảm thấy giáo dục hải tử có đôi khi thử một chút ôn nhu biện pháp, có lẽ có kỳ hiệu à. Nhân viên phục vụ mỉm cười, từ đưa cho kỳ xạ kỳ ẹ gì một chương danh thiếp, trên đó viết, thân tử quan hệ chứng cầu ý kiến sở sự vụ, nếu như ngài có phương diện này cần, có thể đi số 2 thùng xe tìm ta. Nói xong, nhân viên phục vụ tiểu thư hướng xuống cái thùng xe đi đến. Hải tử. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sửng sốt nửa ngày, sau đó đem ánh mắt rơi xuống trên thân chín đạ cụ. Chín đạ cụ vô tội nháy nháy mắt, mụ mụ, ta đói. Chương 34, để kỳ xạ kỳ ẹ gì giữ vững tinh thần biện pháp là. Chương 34, để kỳ xạ kỳ ẹ gì giữ vững tinh thần biện pháp là. Đói, đói bụng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không nghĩ tới chín đạ cụ tên tiểu hôn đản này to gan như vậy, thế mà xuất hiện trên xe nói ra loại này tán tình ý vị rõ ràng như thế lời nói đến. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện đêm hôm đó, để hắn bỏ đi trong lòng ranh giới cuối cùng sao? Nhưng đêm hôm đó ngươi trong ngực vuốt ve là dù kỳ cọa, ta chỉ là cái dê thế tội mà thôi, không nên làm khó ta có được hay không? Kỳ xạ kỳ ẹ gì ở trong lòng oán thầm nói, đồng thời cảm giác bị màu đen bao bọc đùi nổi lên một cỗ ghét bông, sau đó thuận bụng dưới một đường đi lên trên, cuối cùng dừng lại tại trước người mềm mại bên trên. Loại kia để cho người ta toàn thân khó chịu tê dại. Nếu như trước mặt bày một cái ly pha lê lời nói, có lẽ nàng thật có thể dậy vào ra một trận bữa sáng cũng có nói. Ngươi có tin hay không ta đem ngươi vứt xuống xe? Thân thể phản ứng để kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng càng thêm nổi giận, cho nên trong giọng nói mang tới một hơi khí lạnh. Ta đùa giỡn, ẹ gì tỷ ngươi đừng sinh khí. Chỉ đạ cụ tranh thủ thời gian tốc độ ánh sáng xin lỗi, chủ động đứng lên đem châu ngồi nhường lại. Hắn biết do cái này đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, đặc biệt là trên tình cảm chịu đến tổn thương nữ nhân, cùng tiểu nữ sinh không đồng dạng. Cái này nữ nhân tựa như là trên thảo nguyên thỏ rừng, cùng đối tình yêu tồn tại mỹ hảo ước mơ tuổi dậy thì thiếu nữ so ra, sẽ càng thêm cảnh giác. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, các nàng liền sẽ chặt đứt hết thể liên hệ, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có đại đồng thêm cả rốt cùng xuất trận, mới càng có cơ hội bắt được thỏ trong đám màu lông tốt nhất con thỏ kia nữ vương. Mặc dù cả rốt cùng đại đồng hai loại vật phẩm, tại một ít tình huống dưới đưa đến tác dụng là giống nhau. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trên mặt băng lãnh quả nhiên mắt trần có thể thấy tan rã, nhưng khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu, thở phì phò bưng lấy laptop ngồi tại chín đạ cụ vị trí bên trên. Vị màu đen chế phục váy bao bọc nở nang, đem chỗ ngồi ép tới thở không nổi, gợi cảm vớ đen cặp đùi đẹp dưới ánh mặt trời, bày biện ra như đen chocolate bóng loáng tơ lụa thị giác hiệu quả. Để cho người ta nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán, nếu như bị nàng ngồi dưới thân thể sẽ là cảm giác gì. Lân cận tòa nam nhân nhịn không được phát ra tiếng nuốt nước miếng, ánh mắt cũng biến thành có chút hạ lưu. Chín đạ cụ đi qua, nắm tay vỗ lên bàn, "Uy, đại thúc, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì vô lễ sự tình sao?" Dáng người gầy gò, mặc cũ nát tây trang trung niên đại thúc ngoài mạnh trong yếu, có quan hệ gì tới ngươi? Dùng xe này cũng không phải nhà ngươi mở, chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể nhìn? Không sai, chỉ có ta có thể nhìn. Chín đạ cụ cầm lấy đối phương trên bàn không lo nước, hai tay dùng sức, trực tiếp đem nó bóp thành một viên mấy centimet quả cầu kim loại. Âu phục đại thúc kinh hãi, biết mình chọc tới gốc dạng, tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Bên này rối loạn cũng đưa tới phụ cận hành khách chú ý, ở vào sự kiện vòng xoáy trung tâm kỳ xạ kỳ Ezi, không thể không một lần nữa trở lại bên cửa sổ vị trí, nơi này có thể né qua không ít người ánh mắt. Nàng một bên nhìn xem ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua ruộng lúa mạch, một bên ở trong lòng thầm mắng, tên tiểu hỗn đản này có biết hay không mình đang nói cái gì? Cái gì gọi là chỉ có hắn có thể nhìn? Chỉ đã cụ trở lại chỗ ngồi, phát hiện kỳ xạ kỳ Ezi lại ngồi trở lại đi, nghi ngờ nói, à, ngươi không phải không thích ngồi ở bên cửa sổ sao? Ta cũng không muốn bị ảnh hình người giống như con khỉ vây xem. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn ngại không đủ thu hút sự chú ý của người khác sao? Chỉ đạ cụ tranh thủ thời gian tọa hạ. Sau đó hắn liền phát hiện chỗ ngồi cùng vừa rồi có chút không giống nhau lắm, kỳ quái, làm sao chìm xuống nhiều như vậy? Kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt đỏ lên, trong lòng tức nghiến răng ngứa, nàng gần nhất đích thật là bởi vì tham gia học lớp, có chút mập, thế nhưng không tới đem chỗ ngồi ngồi không có giãn loại trình độ kia à? Ngươi hỏi thế nào để nhiều như vậy? Không suy nghĩ ngươi muốn điều tra bản án sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì một mặt khó chịu. Trinh thám nhất trọng yếu năng lực, liền là đối hết thảy khác thường sự vật đều ôm lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chỉ đạ cụ cười nói, sau đó dùng tay tại bằng da trên ghế ngồi bóp hai lần, đặt ở dưới mũi mặt người người a. Thơm quá a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhịn không được cầm bút lên nắm tay nhỏ, muốn đem hỗn đà này thuận cửa sổ ném ra bên ngoài. Bất quá lý trí nói cho nàng, không nhìn hắn là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Sau đó kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng không nhìn vụ án hồ sơ, nàng đem laptop khép lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sát, đồng thời nhớ lại cả vụ án quá trình. Cũng không biết thế nào, nhưng thủy chung không có cách nào ổn định lại tâm thần. Đã thật lâu không có bị người bảo vệ cảm giác ra. Mặc dù chỉ là một kiện có thể bỏ qua không tính việc nhỏ, nhưng lại để kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm nhận được đã lâu cảm thụ. Mặc dù nàng ngày bình thường là cao lãnh pháp luật giới nữ vương, bất luận cái gì khó khăn đều quen thuộc dựa vào chính mình đến giải quyết cùng đối mặt, nhưng xem như nhu nhược của phái nữ một mặt cũng không hề hoàn toàn biến mất, chỉ là bị nàng áp chế ở đáy lòng. Mà chín đạ cụ xuất hiện, tựa như là một khối không thèm nói đạo lý tảng đá. Quen vào nước hồ về sau, để lúc đầu ở vào ổn định trạng thái nước hồ, trở nên đục ngầu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm xúc mặc dù ổn định lại, nhưng này loại cảm giác tê dại ngược lại so vừa rồi mạnh hơn, giống như có đồ vật gì đã tích xúc đầy, bắt đầu ảnh hưởng suy nghĩ của nàng cùng phán đoán. Chẳng lẽ là mấy ngày nay vẫn bận xã giao cùng công tác, không có thời gian buông lòng nguyên nhân? Đã như vậy, nếu như lần này có thể làm cho cái kia chứng nhân đổi giọng, để vụ án thuận lợi giải quyết, ban đêm liền hơi tưởng thưởng một chút mình a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đỏ mặt, ở trong lòng lặng lẽ bố trí một cái ước định. Chín đã cụ, ẹ gì tỷ, thì thế nào? Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngữ khí bất chi bất giác mềm nhũn ra, quay người nhìn xem chín đã cụ. Ta vừa phát hiện ta quên mang túi tiền, đợi chút nữa có thể hay không mời ta ăn cơm a? Chín đạ cụ tội nghiệp nhìn xem nàng, sau đó đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng nàng. Nhà này nhà hàng cũng không tệ, cao cấp bò bít tết chỉ cần 39.999 yên, buổi tối hôm nay còn giống như có thể đánh bắt chết. 39.999 yên, đây là không mang túi tiền người nên có thái độ sao? Bất quá loại cấp bậc này bò bít tết thế mà chỉ cần 39.999 yên, còn có thể bớt 20%, cái kia đích thật là rất rẻ. Đương nhiên đây đối với không mang túi tiền người mà nói vẫn là quá xa xỉ. Liên để chính hắn đi ăn mì sợi tốt, ân. Xem ở vừa rồi hắn giúp ta ra mặt phân thượng, cho thêm hắn trong chén thêm cái đùi gà. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vụng trộm đem cho chính nàng ban thượng, từ từ dứt lấy đục biến thành cao cấp bò bít tết phần món ăn. Nàng dùng mảnh khảnh đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động điểm nhẹ, tìm kiếm cửa hàng phương thức liên lạc, sau đó liền thấy tuyên truyền trên hình ảnh biết, tình lữ hạn định, chữ. Bớt 20% muốn đập lãng mạn hôn ảnh chụp, áp vào nhà hàng trên vách tường mới được. Hôn đản này đến cùng là muốn ăn bò bít tết, vẫn là muốn ăn cái khác? Ta gần nhất giảm béo, ăn không được thịt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lanh lanh cự tuyệt, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, ở trong lòng mặc niệm nhà kia cao cấp nhà hàng mua thức ăn điện thoại. Thật vất vả nhịn đến đoàn tàu đến trạm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì kéo lấy hành lý, dùng tốc độ nhanh nhất ra xe toa, nhưng bởi vì xuất trạm cửa xét vé quá nhiều người, cuối cùng vẫn là bị chín đạ cụ đuổi theo. Ẹ gì tỷ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chín đạ cụ thở hồng hộc chạy tới. Kỳ xạ kỳ ẹ gì, ta cùng đối phương đã hẹn gặp mặt thời gian, đã nhanh muốn không còn kịp rồi. Dạng này a, kia buổi tối. Chín đạ cụ nói còn chưa dứt lời, liền bị kỳ xạ kỳ ẹ gì đánh gãy. Ta không phải mới vừa cho người tiền sao? ta ban đêm có thể muốn bận đến rất khuya, chính ngươi đi ăn mì sợi a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa rồi cho chín đạ cụ ăn mì sợi tiền. Về phần nàng nói phải bận rộn đến rất khuya cái gì, đương nhiên là giả, kỳ xạ kỳ ẹ gì đã quyết định, ban đêm đi ăn một bữa bò bít tết tiệc đến ban thường mình. Đương nhiên, bớt 20% cái gì coi như xong, giá quá lớn. Chín đạ cụ mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng là ta không mang giấy chứng nhận, ban đêm không có chỗ ở à, có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Không, không mang giấy chứng nhận. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lập tức cảnh giác lên, trong đầu nhịn không được hiện ra chín đạ cụ cùng tiểu đỏ dù kỳ có ôm ở cùng nhau hình tượng. Chín đạ cụ lộ ra người vật vô hại tiểu dung, nếu không ngươi ban đêm giúp ta mở gian phòng, sau đó ngươi lại nói có việc đi ra ngoài một chuyến, dạng này ta liền có thể có địa phương ở. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ nhàng thở ra, cái này, dạng này a? Không phải đâu. Chín đạ cụ hỏi lại. Chín đạ cụ thuần triệt ánh mắt để kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút tự ti mặc cảm, bất quá nàng bỗng nhiên nghĩ đến, lời nói như vậy tiểu tử này ban đêm nói không chừng sẽ cuốn lên đến. Thế là lại từ trong bọc xuất ra mấy trường phụ cụ dạ họa rủ kỳ chia, ta nói ban đêm phải bận rộn đến rất khuya, chính ngươi tìm nhà không cần giấy chứng nhận khách sạn à. Mặc dù quốc gia có pháp luật quy định, dừng chân nhất định phải đăng ký cùng thẩm tra đối chiếu khách nhân thân phận tin tức, nhưng muốn để cả nước tất cả quán trọ đều nghiêm ngặt chấp hành, hiển nhiên là không thực tế. Nếu không những cái kia chạy trốn gây án phạm nhân, sớm đã không còn ẩn thân chi địa. Bất quá có một vấn đề chính là, loại địa phương này hoàn cảnh cũng sẽ không quá tốt, với lại lao bản cũng sẽ ngay tại chỗ lên giá, thu phí không tiện nghi. Chỉ đã cụ cao mày, không cần đi. Loại địa phương kia đều rất loạn, nói không chừng còn có đào phạm cái gì, ta sợ sệt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hít một hơi thật sâu, thật nghĩ một cái ném qua vai đem tiểu tử này ném đến cửa xét vé đối diện đi. Ngươi thế nhưng là cứu vớt Osaka anh hùng à, ở trên phi thuyền lại là tạc đạn, có là độc khí, thế mà lại sợ mấy cái tiểu mao tặc. Ngươi tự nghĩ biện pháp à. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bước xuống câu nói này, quay người liền muốn rời khỏi. Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ chỉ trị giá chút tiền ấy sao? Chỉ đã củ ngữ khí trầm thấp, phản phất đã mất đi toàn bộ thế giới. Kỳ xạ kỳ ẹ gì phát hiện mình một cái thành vi tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Xuất trạm khẩu phụ cận hành khách, bất luận nam nữ đều một mặt bắt quái biểu lộ, đang mong đợi kỳ xạ kỳ ẹ gì đáp lại. Không có cách, ai bảo nàng bản thân liền rất làm cho người chú ý đâu. Lãnh nạo khí chất, tăng thêm cao gầy huyền chuyển đường cong, còn có cái kia dâm tại giày cao gót bên trong vớ đen cặp đùi đẹp, mỗi một cái nam tính sau khi thấy, đều sẽ sinh ra muốn phụ phục tại nàng dưới chân, hôn môi nàng dày xúc động. Lại thêm nàng và chín đạ cụ rõ ràng tuổi tác kém, dẫn đến chung quanh người xem náo nhiệt, bắt đầu não bổ một chút không có cách nào đặt ở trên mặt bàn nội dung. Kỳ xạ kỳ ẹ gì coi như gặp lại qua cảnh tượng hoành tráng. Đối mặt loại tình huống này cũng có chút bị không ở, nàng đỏ mặt vọt tới bên người Chín Đạ Cụ, hạ giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn ở có mềm mại giường lớn lữ điếm. Chín Đạ Cụ cũng nhỏ giọng cho thấy thái độ của mình. Biết, chờ ta bên này kết thúc sẽ liên lạc lại ngươi. Kỳ xạ kỳ ẹ thì nghiến răng nghiến lợi nói. Đặt thành nhất trí về sau, hai người cấp tốc rời đi vòng đây. Nhìn xem không ít người dùng trâu già gặm cỏ non ánh mắt đánh giá nàng, kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác trên mặt nóng bỏng, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Cái này đáng giận tiểu hỗn đản, các loại sự tình xử lý xong, nhất định phải đem sỉ nhục hôm nay gấp bội hoàn trả ở trên người hắn. Đạt được hứa hẹn về sau, Chi Đạ Cụ cũng không có quá nhiều dây dưa, trực tiếp tại nhà ga cổng cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì tạm biệt. Hắn quả quyết để kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút không thích ứng. Chẳng lẽ hắn thật là tới điều tra bản án, mà không phải mị đỏ gì để hắn tới hỗ trợ? Được rồi, ngược lại lúc đầu cũng không có trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ được gì. Sau đó, kỳ xạ kỳ ẹ gì dựa theo địa chỉ, hướng lần này vụ án chứng nhân cổ bệ ạ sỉ chính hai nhà đi vào trong đi. Mặc dù nàng chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng cổ bệ ạ sỉ chính hai thái độ rõ ràng không nghị phối hợp, ngay cả môn đều không để nàng tiến, chuyên môn mua đắt đỏ bánh gạ tổ lễ bẩn cũng bị ném đi ra, đem nàng y phục trên người cùng tóc đều làm bẩn. Đối phương đã từng bởi vì tinh thần vấn đề tiếp thụ qua trị liệu, lại thêm hiện tại rất nhiều đối thủ cùng trước đó sai lầm xí nghiệp ra, cũng đều chằm chằm vào chuyện này đâu, nếu như huyên náo không vui lời nói, cuối cùng xui xẻo vẫn là kỳ xạ kỳ ẹ gì mình. Cho nên đành phải nhẫn mại xuống tới, nói hôm nào lại đến bái phòng, chật vật rời đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng không biết, nàng chân trước vừa đi, Chín Đạ Cụ chân sau liền mang theo từ trong thùng rác nhặt múc mèo bánh gà tổ tới cửa. Nhưng Chín Đạ Cụ không có theo đại môn chung cửa, mà là trực tiếp nhảy vào trong sân, gõ huyền quan môn. Sau khi cửa mở, cô bệ ạ sĩ chính hai một mặt ngạc nhiên, ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến đến? Chín Đạ Cụ mỉm cười nói, ta nghe nói ngươi không thích ăn bánh gà tổ, cô ý đi mua một chút tới. Cô bệ ạ sĩ chính nhị minh lộ ra ngây ra một lúc, sau đó cả giận nói, cút nhanh lên, nếu không ta phải báo cho cảnh sát. Chín Đạ Cụ trực tiếp đem bánh gà tổ dán đến đối phương trên mặt. Mẹ, cái này bánh gà tổ mùi vị gì? Như thế nào là túi? Cô bệ ạ sĩ chính hai mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói một câu nôn khan nhiều lần. Chín Đạ Cụ trực tiếp đóng cửa lại, ở trên cao nhìn xuống nói, ta có chút sự tình muốn xin ngươi rút một tay, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Tháng năm thời tiết đã hơi nóng, đặc biệt là buổi trưa, dân đi làm nhóm đều sẽ đem áo khoác cởi ra đặt ở trong tay. Loại tình huống này, đi tại lối đi bộ bên trên kỵ xạ kỳ ẹ gì, tự nhiên sẽ nhận đến không ít người chú ý trên người nàng âu phục áo khoác dù cho đi qua đơn giản xử lý vẫn là có rõ ràng vết tích, nửa ngưng kết bơ đem tóc của nàng trở nên một sợi, trên mặt trang cũng đều bỏ ra không nói. Vừa rồi tại cổng tranh chấp thời điểm, chân còn không cẩn thận đi đến, đi đường gặp hẻm. Trung quanh người qua đường cùng cỗ xe đi qua lúc, nhao nhao đối nàng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt thương hại. Đoán chừng là đem nàng xem như bị trượng phu đuổi ra khỏi nhà nữ nhân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chưa hề cảm thấy qua chật vật như thế. Có lẽ đây chính là duy trì pháp luật giới bất bại nữ vương đại giới đi, nếu như từ bỏ cái này hư danh, có lẽ có thể qua càng nhẹ nhõm một chút. Nhưng nàng lúc trước rời nhà, một mực liền là dựa vào lấy cố này tín niệm mới kiên trì đến bây giờ. Nếu như từ bỏ lời nói, không có cái kia cố lòng dạ, đoán chừng muốn duy trì danh giới cuối cùng cũng rất khó khăn đi, đến lúc đó liền sẽ biến thành những cái kia pháp luật xài lang một dạng người, vì tiền đi vặn vẹo chân tướng sự thật. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tự tôn tuyệt đối không cho phép mình biến thành như thế. Nhưng lại có lựa chọn gì chỗ trống đâu. Cái kia vỡ bụng nhà đã trở về không được, thú chi, mọi gì cổ gọ rồ cũng không phải lương nhân, ngoại trừ đánh bạc tập tục xấu, thường xuyên đi ca mạch cổ sảnh cũng là nàng không có cách nào tiếp nhận. Đang nghĩ ngợi đâu, xem nổ nạ cạo đống nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Tại cách đó không xa cửa hàng giá rẻ cổng, có cái mặt mày thanh tú người trẻ tuổi, chính một bên ngậm kem que, một bên chơi cửa tiệm máy gà cả con động. Đây là một loại cùng máy gấp thú đông tương tự máy móc, quăng vào tiền xu về sau, liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hình trứng bao con động, có chút cùng loại rút thưởng cảm giác. Tại phát hiện đi ra xoay trứng không phải hắn muốn, người kia còn thở phì phò lấy tay đập máy móc. Mặc dù hành vi của hắn rất ngây thơ, nhưng kỳ xạ kỳ ẹ gì lại ở trên người hắn cảm nhận được một tia nhàn nhạt cảm giác an toàn. Lý trí nói cho hắn hẳn là xoay người rời đi, nhưng thân thể lại kéo lấy mệt mỏi bộ pháp, chậm rãi đi tới. Ấy, ẹ gì tỷ? Chỉ đã cù phát hiện nàng, sau đó kinh ngạc hỏi ngươi làm sao? Là ai khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi đem hắn đánh thành đầu heo. Chỉ đã cù phản ứng để kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng ấm áp. Bất quá nàng lại lắc đầu, là ta vừa rồi đi đường không cẩn thận, còn đụng hỏng nhân ra bánh sinh nhật. A. Chỉ đã cù do dự một chút, đem trong tay xoay trứng đưa cho nàng cái này cho ngươi, muốn giữ vững tinh thần đến a. Mặc dù chỉ là tiện nghi xoay trứng, bên trong đoán chừng là không đáng tiền gạ dạ kích hoặc là khăn giấy loại hình, nhưng đối vừa mới gặp được ngăn trở kỳ xạ kỳ ẹ gì tới nói, lại có vẻ vô cùng chân quý. Ta đói, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì rất nhanh giữ vững tinh thần. Chỉ đã cù hai mắt tỏa sáng, tốt, ta nghe nói phụ cận có nhà rất lợi ích thực tế mì sợi, ta dẫn ngươi đi à? Không, ta đột nhiên muốn ăn bò bít tết, liền đi ngươi mới vừa nói nhà kia a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cười cười nhưng là không thể đánh gãy. Nàng vẫn là có điểm mấu chốt, chỉ ăn cơm, không chụp ảnh. Chỉ đã cù nhẹ gật đầu, tốt. Ta đi giúp ngươi mua chút khăn ướt lau lau quần áo a. Nói xong, hắn quay người tiến vào cửa hàng giá rẻ. Tại chỉ đã cù đi bên trong chọn đồ vật thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ nhàng mở ra xoay trứng, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Sau đó nàng liền phát hiện, viên này bị chỉ đã cù ghét bỏ xoay trứng bên trong, thế mà chứa một viên cao su chất liệu phòng hộ vật dụng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt một cái liền đỏ lên. Cái này đáng giận hỗn đản. Hữu dụng thứ này để cho người ta giữ vững tinh thần tới sao? Chương 35, ẩn tàng menu là vớ đen rượu đỏ phần món ăn. Chương 35, ẩn tàng menu là vớ đen rượu đỏ phần món ăn. Chỉ đã cụ cầm nước suối cùng khăn giấy từ cửa hàng giá rẻ đi tới lúc, nhìn thấy kỵ xạ kỳ ẹ gì đem xoay trứng mở ra, biết mà còn hỏi, à, ẹ gì tỉ trong tay ngươi cầm đồ vật gì? Đây chính là ngươi để cho ta giữ vững tinh thần biện pháp sao? Kỵ xạ kỳ ẹ gì ngữ khí bất thiện, bàn tay nhỏ của nàng siết thành một đoàn, tinh xảo móng tay đem nhựa tợ lặt tiệp đóng gói chi chi rung động. Ta không biết ta, là máy gà cả con nhậu bên trong phun ra. Chỉ đã cụ tiếp tục giả vờ ngốc còn có cái gì? Kỳ xạ kỳ ẹ gì tức giận nói. Chỉ đã cụ nhìn xem trong tay nàng đồ vật, cười cười, bóp hỏng sẽ mang thai a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đôi mắt đẹp một lạnh, đưa tay muốn đánh. Ta đùa giỡn, nhanh lên lau lau a. Chỉ đã cụ mau đem nước suối cùng khăn giấy đẩy quá khứ ngăn cản, sau đó thuận tay đem bị nàng bóp nhăn nhăn nhún nhún nhựa tợ lặt tiệp đóng gói cầm về, nhét vào túi bên trong, nghĩ đến trở về cùng gian tìm thời gian dùng. Mặc dù trong nhà cũng không ít, nhưng đây chính là tại hộp cái đồ mua, địa khu hạn định, bản vẫn là bị kỳ xạ kỳ ẹ gì chúc phúc qua, mang theo kỳ xạ kỳ ẹ gì giấu móng tay đâu, tuyệt đối có thể làm cho hắn trải nghiệm tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mặc dù trong lòng tức giận, nhưng nơi này dù sao cũng là cửa hàng giá rẻ cổng, thường thường sẽ có người đi qua. Nàng cũng không muốn cầm loại vật này cùng chín đạ cụ tranh chấp, bị ngoại nhân nhìn thấy, còn tưởng rằng nàng tại ép buộc tuổi trẻ hậu bối làm chuyện kỳ quái đâu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dùng giấy khăn cùng nước đơn giản đem trên người mấy thứ bẩn thỉu xử lý một chút, sau đó thản nhiên nói, đi thôi, ngươi nói nhà kia tiệm mì ở đâu? Mì sợi. Chỉ đã cụ sửng sốt một chút không phải nói đi ăn bò bít tết sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì biểu lộ không thay đổi, bò bít tết. Ta một mực tại nói ăn mì sợi à, đúng cho lúc trước tiền của ngươi còn có đi, đợi chút nữa à. Kỳ xạ kỳ ẹ gì quay người đón liệt nhật đi về phía trước, bị bánh gà tổ làm bẩn tóc đuối cao mở ra về sau, bị gió nhẹ nhàng thổi lên, rơi vào nàng thẳng lưng đẹp bên trên. Đáng yêu thái thái trên thân mê người mùi nước hoa, hỗn hợp có bơ hương vị tràn ngập trên không trung. Loại này hỗn hợp mùi thơm phảng phất mang theo chí mạng ma lực, hút vào về sau, để chín đã cụ đông nhiên rất muốn từ đằng sau ôm lấy nàng, đem tóc nàng bên trên không có lau sạch sẽ bơ đều liếm sạch sẽ, sau đó lại đút tới đối phương miệng bên trong. Kỳ quái, vì sao lại loại suy nghĩ này? Chín đã cụ bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần, đi theo kỳ xạ kỳ ẹ gì sau lưng. Bất quá trong lòng chín đã cụ khó tránh khỏi oán thầm, bò bít tết đổi thành mì sợi coi như xong, thế mà còn muốn à, vì giúp ngươi ta thế nhưng là bước lên bạo lộ thân phận phong hiểm, mới khiến cho người kia khuất phục. Được rồi, coi như là vì đêm hôm đó xúc động chuộc tội a, nữ nhân chân thực là giỏi thay đổi. Chỉ đã cù nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Kỳ xạ kỳ ẹ gì quay người nhìn xem hắn. Ách, ta nói ẹ gì tỷ trang bỏ ra đều đẹp như thế. Chỉ đã cù cười nói. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lườm hắn một cái, không nói gì. Bất quá tại chín đã cù không thấy được góc độ, kỳ xạ kỳ ẹ gì khỏe miệng hơi nết lên một cái khêu gợi đường cong. Ngay cả chính nàng cũng không có chú ý đến cái này biến hóa rất nhỏ. Hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy một trước một sau đi tới. Màu đen cạn miệng giày cao gót giẫm tại lối đi bộ bị phơi nóng hổi gạch bên trên, phát ra có tiết tấu thanh thúy tiếng đánh, phản phất tại khệ một bản động người chương nhạc. Mỗi lần gót giày cùng mặt đất tiếp xúc, kia đôi thon dài vớ đen cặp đùi đẹp liền sẽ nhấc lên một trận mê người thì sóng. Phối hợp kỵ xạ kỳ ệ thì vóc người cao gầy cùng lãnh ngạo khí chàng, cơ hồ mỗi lần ven đường có xe đi qua lúc đều sẽ giảm tốc độ, không cần nghĩ cũng biết là bị kỵ xạ kỳ ệ gì hấp dẫn. Bất quá quan sát một hồi, Chỉ Đạ Cụ chợt phát hiện kỵ xạ kỳ ệ gì đi đường tư thế có chút kỳ quái, chân trái có chút phù phiếm. "Chân ngươi thế nào?" Chỉ Đạ Cụ hỏi. Kỵ xạ kỳ ệ gì ngữ khí bình tĩnh, "Có thể là quá mệt mỏi." "Thật, xin đừng nên nhìn chằm chằm vào người khác chân nhìn có thể chứ? Dạng này rất không lễ phép." Kỵ xạ kỳ ệ gì sụ mặt nói sang chuyện khác, nàng có chút không dám nói cho Chỉ Đạ Cụ chân tướng. Lo lắng gia hỏa này thừa cơ làm ra vô lý cử động. Chỉ Đạ Cụ một mặt vô tội, không thể nào, gian liền rất ưa thích a. Các ngươi sẽ không phải làm khác người sự tình a? Kỳ xạ kỳ ệ gì biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Chỉ Đạ Cụ tranh thủ thời gian lắc đầu, làm sao có thể? Chúng ta đều còn nhỏ a. Kỳ xạ kỳ ệ gì nhẹ nhàng thở ra. Chỉ Đạ Cụ tiếp tục nói, ta chỉ cùng ệ gì tỷ làm qua khác người sự tình. Kỳ xạ kỳ ệ gì hít một hơi thật sâu, ở trong lòng mặc niệm vài câu cái này cũng là vì dù kỳ có mới tỉnh táo lại. Bởi vì kỵ xạ kỳ ệ gì quần áo trên người thực sự không có cách nào xuyên qua, hai người đành phải về trước phóng hành lý khách sạn thay quần áo. Đương nhiên, kỵ xạ kỳ ệ gì không có để Chỉ Đạ Cụ lên lầu. Tên tiểu hỗn đản này từ khi đêm đó hiểu lầm về sau, lá gan càng lúc càng lớn, hành vi cũng càng ngày càng làm cản, không thể không phòng. Mặc dù dạng này có thể làm cho dù kỵ có trở nên càng an toàn, nhưng chính nàng có vẻ như lại lâm vào nguy hiểm trong cả bẫy, có chút không tốt thoát thân. Nửa giờ sau, kỵ xạ kỳ ệ gì thay quần áo xong xuất hiện tại khách sạn đại đường. Người mang theo bộ giống nhau như đúc quần áo. Chỉ Đạ Cụ kinh ngạc nhìn nàng. Phát hiện cùng trước đó bộ kia không có gì khác biệt, liền là tóc một lần nữa đâm trở thành tóc búi cao, trên mặt chàng cũng bổ một cái. Kỳ xạ kỳ Eddie, ta là tới công tác, cũng không phải đến du lịch, đương nhiên muốn công tác chuẩn bị mặc quần áo a. Chỉ Đạ Cụ nhẹ gật đầu, ân, thật đẹp mắt. Không có để ngươi đánh giá. Kỳ xạ kỳ Eddie tức giận nói đi thôi, ta đã đặt xong vị trí. Chỉ Đạ Cụ không nghĩ tới cuối cùng kỳ xạ kỳ Eddie vẫn là dẫn hắn đi ăn bò bít tết. Ngoài miệng nói xong ghét bỏ lời nói thực tế vẫn rất sẽ thương người, chẳng lẽ đã có tuổi đại tỷ tỷ, liền là dùng loại phương thức này thương người sao? Nhà này nhà hàng hoàn cảnh mười phần ưu nhã, món ăn giá tiền vừa vặn kẹt tại tiền lương giai tầng ngẫu nhiên có thể xa xỉ một thanh trình độ, cảm giác mục tiêu đám người liền là nhằm vào muốn chúc mừng kết hôn ngày kỷ niệm, cùng một chút tình lữ trẻ tuổi nhóm. Bởi vì gần nhất đẩy ra thời gian giảm giá, cho dù là giữa trưa cũng không ít người đến dùng cơm, nghe tiếp đãi bọn hắn nhân viên phục vụ nói, buổi tối chỗ ngồi đã dự định đến hậu tiên. Kỳ xạ kỳ ệ gì đặc biệt chọn lấy cái vắng vẻ vị trí, đoán chừng là không nghĩ gây nên sự chú ý của người khác, bất quá hiệu quả cũng không lý tưởng. Bởi vì từ hai người từ tiến vào nhà hàng bắt đầu, Kỳ xạ kỳ ệ gì liền thành đám người chú ý tiêu điểm, ngoại trừ nàng bản thân mị lực bên ngoài, nàng và Chỉ Đạ Cụ ở giữa tuổi tác kém, cũng là rất dễ dàng gây nên người qua đường hiếu kỳ mấu chốt. Chỉ Đạ Cụ đối với cái này làm như không thấy, kỳ xạ kỳ ệ gì ngược lại bị nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn menu không nói lời nào. Kỳ xạ kỳ ệ gì điểm phổ thông phần món ăn, nàng thà rằng tốn nhiều tiền, cũng không cùng Chỉ Đạ Cụ chụp ảnh chung đánh gây thái độ, để nhân viên phục vụ đối quan hệ của hai người càng thêm tò mò. Chỉ Đạ Cụ cũng không có cưỡng cầu, dù sao loại hình này là muốn dán tại trong tiệm triển lãm, chuyến đi nhất định sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ. Vẫn là buồn bực thanh âm phát đại tài tương đối tốt. Các loại bữa ăn quá trình bên trong, bên cạnh bàn nam nhân làm một tay lãng mạn, đem chiếc nhẫn dấu ở trước đó chuẩn bị xong bánh gà tổ bên trong, hoàn thành một lần lãng mạn cầu hôn. Nam nhân ôm đã trở thành vị hôn thê cô gái trước mặt mọi người ôm hôn. Khách nhân khác cũng nhao nhao đứng dậy vỗ tay, ngay cả kỳ xạ kỳ ệ gì cũng có chút bị tức phân kéo theo, đi theo gom lại náo nhiệt đến. Ngồi xuống lần nữa về sau, Chỉ Đạ Cụ ánh mắt rơi vào kỳ xạ kỳ ệ gì tinh tế tỉ mỉ trắng nõn tay nhỏ bên trên, tò mò hỏi, "Ệ gì tỷ, ngươi hôm nay làm sao không mang nhẫn cưới?" Kỳ xạ kỳ ệ gì bất mãn nói, ngươi mới phát hiện sao? Ta đã thật lâu không mang, lần trước uống rượu. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, giống như nâng lên không được để, thế là tranh thủ thời gian đổi giọng, trước đó là vì không muốn cùng bắt chuyện người dây dưa, mới đem chiếc nhẫn mang lên. Vậy bây giờ đâu? Gần nhất không có người nào cùng ta bắt chuyện, có thể là giả a. Kỳ xạ kỳ ệ gì biểu lộ bình tĩnh. Làm sao có thể? Ngươi làn da tốt như vậy, ta thường xuyên không phân rõ ngươi cùng gian đầu. Chỉ Đạ Cụ cười nói với lại, ta cảm thấy ngươi vẫn là đeo nhẫn càng phù hợp khí chất của ngươi. Kỳ xạ kỳ ệ gì trong lòng cười lạnh, ngươi đó là cố ý a. Ta cùng gian màu tóc đều không đồng dạng, không phải bệnh mù màu đều có thể phân rõ. Bất quá nàng lười nhác cùng Chỉ Đạ Cụ tranh chấp, mà là bưng chén nước lên, bên người môi đỏ chống đỡ chén vách tường, dùng hành động để biểu thị không muốn đàm luận cái đề tài này. Chỉ Đạ Cụ còn nói, ngươi mang cái gì kích thước chiếc nhẫn, lần sau gặp được thích hợp, ta giúp ngươi chọn một khoản a. Kỳ xạ kỳ ệ gì cô nén mới không có đem nước trong miệng phun trên mặt hắn. Hôn đản này càng ngày càng được voi đòi tiền, chiếc nhẫn là tùy tiện người nào đều có thể mua sao? Kỳ xạ kỳ ệ gì mặt lạnh lấy, đem cái chén trùng điệp đặt lên bàn, chú ý thân phận của ngươi, Chỉ Đạ Cụ tiên sinh. Chỉ Đạ Cụ chính muốn nói cái gì, mấy cái nhân viên phục vụ bưng rau cùng rượu nho đi tới, theo thứ tự đem bữa ăn đặt lên bàn, tiên sinh, mời trầm dùng. Nhân viên phục vụ sau khi đi, kỳ xạ kỳ ệ gì không đợi ăn đâu, liền bị Chỉ Đạ Cụ ngăn trở, chờ một chút, ta chụp tiểu ảnh gửi tới cho gian. Không thể. Kỳ xạ kỳ ệ gì giật nảy mình, chột dạ ngăn cản. Chỉ Đạ Cụ nghi hoặc nhìn nàng, vì cái gì? Kỳ xạ kỳ ệ gì bị hỏi khó, thân thể cứng tại chỗ. Đúng vậy a, vì cái gì không thể phát ảnh chụp đâu? Chỉ là ăn cơm, vì cái gì lo lắng như vậy bị gian biết đâu? Kỳ xạ kỳ thì thật không dám nghĩ sâu vào, lo lắng nghĩ đến cái kia nàng không thể nào tiếp thu được trận tướng, thế là đem lý do đổ cho bị hoàn cảnh chung quanh cảm nhiễm, không cẩn thận đưa vào đến cùng chung quanh người yêu nhóm đồng dạng nhân vật bên trong đi tới. Không nói chuyện đã nói ra miệng, hiện tại đổi giọng lời nói, đoán chừng lại muốn bị gia hỏa này lợi dụng sơ hở. Thế là kỳ xạ kỳ thì sụ mặt, suy nghĩ cái cớ, bị gian biết, trở về nhất định sẽ cuốn lấy ta theo nàng lại ăn một lần, gần nhất bận quá không có thời gian. Chỉ đã cù một mặt đau lòng, nguyên lai ẹ gì tỷ lại là như vậy người, đau lòng gian. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dùng cơm cắt mở bò bít tết, cường độ lớn đến đĩa phát ra kéo kẹt thanh âm, không cần nghĩ cũng biết, nàng là đem bò bít tết xem như chỉ đã cù cho hà giận. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhận được một chiếc điện thoại, uy, cô bệ ạ si tiên sinh, ngươi nói ngày mai muốn cùng ta đàm một cái chuyện của vụ án. Chỉ đã cù cắm đầu ăn cái gì, nướng vừa đúng thịt bò rất hợp khẩu vị của hắn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sau khi cúp điện thoại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem chỉ đã cù, ngươi vừa rồi đi đâu? Điều tra bản án a. Chỉ đã cù một bên nhấm nuốt một bên nói, khoe miệng còn dính lấy đậm đặc nước tương. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một mặt nghiêm mặt, chuyện này phía sau liên lụy không nhỏ, không phải ngươi có thể chống nổi. Ẹ gì tỷ? Chỉ đã cù cười ngắt lời nói, nếu như ta lo lắng trả thù, liền sẽ không xuất hiện ở đây. Ta thế nhưng là cứu vớt Osaka anh hùng a, không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt phức tạp nhìn xem chỉ đã cù, nàng kỳ thật đã sớm cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, cho nên ngay từ đầu cũng không đồng ý gian cùng với hắn một chỗ. Thật không nghĩ đến cuối cùng phần này lo lắng, thế mà lại rơi xuống nàng trên người mình. Bất quá cho dù hắn biểu hiện lại hứng hở, chuyện này khẳng định cũng không dễ dàng như vậy làm được. Được rồi, coi như là hắn vì chuyện đêm hôm đó chuộc tội a ấy. Không đúng, không đúng. Đêm hôm đó là dù kỳ có cùng hắn ôm ở cùng nhau a, không phải ta à? Kỳ xạ kỳ Eddie bỗng nhiên kịp phản ứng, mình giống như quá thay vào nhân vật. Bất quá cứ như vậy, mình giống như ngược lại thiếu tiểu tử này nhân tình a. Chỉ đã cụ nhìn xem kỳ xạ kỳ Eddie biểu hiện trên mặt biến ảo khó lường, còn tưởng rằng nàng bị cảm động, nhưng là xóa không hết bề mặt, thế là chủ động chuyển di lời nói, Eddie tỷ, phiền phức đem rượu đỏ đưa ta một cái. A, tốt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trở lại đến, đưa tay đi lấy thùng băng bên trong rượu vang đỏ. Nhưng bởi vì trong óc nàng đang muốn chuyện khác đâu, lực chú ý không quá tập trung, thủ đoạn không cẩn thận quét đến chứa nước tương dụng cụ. Chỉ đã cụ tay mắt lênh lẹ, đoạt tại dụng cụ rơi xuống đất trước, đem nó chộp vào trong tay. Sau đó hắn liền phát hiện, dưới mặt bàn lờ mờ tung bay một cỗ cùng thức ăn hoàn toàn khác biệt ngọt ngào hương khí. Loại vị đạo này rất quen thuộc, nhưng lại cùng mùi nước hoa có nhỏ xíu khác biệt. Chỉ đã cụ ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền khóa chặt cái kia cỗ mùi thơm nơi phát ra. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bị vớ đen bao bọc mềm mại chân nhỏ. Không sai. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không biết lúc nào đem chân trái giày cao gót vụn trộm cởi ra. Lúc này cái kia mềm mại chân mềm vớ đen chân ngọc nhẹ nhàng giẫm tại giày cao gót giày trên mặt, xuyên thấu qua dưới bản mở tối tia sáng lờ mờ có thể nhìn thấy mắt cá chân nàng đã sưng lên đi. Chỉ đã cụ thở dài, trách không được vừa rồi cảm giác nàng đi đường tư thế không thích hợp. Nguyên lai quả nhiên là bị chặt chân, với lại đều đã nghiêm trọng đến không có cách nào mang giày, nàng vẫn là không rên một tiếng. Thật là loại thời điểm này còn sinh cái gì cường á. Lúc này kỳ xạ kỳ ẹ gì thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ngươi làm gì đâu? Chỉ đã cụ đem chứa nước tương dụng cụ đặt lên bàn, bất mãn nhìn xem nàng, rõ rệt đều thụ thường, vì cái gì không nói sớm một chút. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bị vạch trần về sau, gương mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, nhỏ giọng nói, chỉ là hơi xoay đến dưới, không ảnh hưởng cái gì. Chỉ đã cụ thở dài, một mặt chăm chú, ta kiểm tra một chút, nếu như không được liền đem đồ vật đóng gói trở về ăn đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì giật nảy mình, ta nói không cần, loại trình độ này. A, ngươi làm gì? Kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác nóng rực bàn tay lớn chộp vào nàng lòng bàn chân bên trên, nếu như là bình thường còn tốt, bất quá bởi vì nàng chân trái vừa rồi không cẩn thận bị trật, cho nên phụ cận da thịt mười phần mẫn cảm, cho tới nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhà này nhà hàng vì kiến tạo thích hợp ước hẹn không khí, tận lực đem hoàn cảnh bố trí được đặc biệt yên tĩnh, mỗi bàn ở giữa khoảng cách đều cách so với bình thường nhà hàng muôn xa, cơ hồ nghe không được trò chuyện âm thanh, chỉ có du dương nhạc nhẹ quanh quẩn tại trong nhà ăn. Mà kỳ xạ kỳ ẹ thì cái này âm thanh kinh hô giống như là ném vào bình tĩnh mặt hồ tảng đá lớn, một cái liền đem nước cấp giả hồn. Tất cả mọi người khách nhân bao quát nhân viên phục vụ đều hướng bọn họ bàn này nhìn qua. Sau đó mọi người liền thấy chín đạ cụ quỳ một gối xuống tại vị tiên niên kỹ thuật nhìn hơn 20 tuổi, lại có được thành thục đại tỷ tỷ khí chất nữ nhân trước người, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đối phương chân trái. Cảm giác giống như là tại ôm vừa ra đời hài nhi đồng dạng chú ý, dù là chín đạ cụ ra mặt, bị nhìn như vậy cũng có chút ngượng ngùng. Ngay tại hắn dự định làm bộ tìm lý do hồ lộng qua thời điểm, chung quanh đông nhiên vang lên không tưởng tượng được trò chuyện âm thanh. Là cầu hôn sao? Quả nhiên bọn hắn là tình nữ, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là ưa thích chơi ngày Tết khống nữ cấp trên đâu. Thế nhưng là cầu hôn tại sao không có nhẫn cưới? Với lại tại sao muốn bưng lấy chân a? Có lẽ là một loại nào đó mới phát nghi thức đi, với lại ngươi không cảm thấy dạng này rất kích thích sao? Nếu không chúng ta cũng thử một chút. Trung quanh vang lên mồm năm miệng 10 trò chuyện âm thanh, bởi vì vừa rồi kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng chín đạ cụ cũng giúp đỡ bên cạnh bàn tình lữ vỗ tay trợ hứng. Lần này đôi tình lữ kia chủ động dẫn đầu, mang theo ở đây tân khách ồn ào, khách sạn nhân viên phục vụ cũng rất hiểu chuyện lấy ra cánh hoa cùng giải lụa màu. Chín đạ cụ cảm giác mình giống như bị kẹp ở trên lửa. Tại hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, chín đạ cụ đại não cũng có chút ngắn. Hắn ngẩng đầu nhìn sớm đã ngây người như phong kỳ xạ kỳ Eddie, ôn nhu nói, Eddie tỷ, gà, hỗn đàn. Kỳ xạ kỳ Eddie bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cầm lấy trong chén không uống xong rượu đỏ, trực tiếp dội cho quá khứ ngăn chặn miệng của hắn. Sau đó nàng tựa hồ còn chưa hết giận, nâng lên vớ đen chân nhỏ, hung hăng giẫm tại Trìn Đạ Cụ trên mặt. Chương 36, một bát mì sợi đưa tới thảm án là Tu La Chàng. Chương 36, một bát mì sợi đưa tới thảm án là Tu La Chàng. Ai bảo ngươi cầu hôn? Kỳ xạ Kỳ Ệ Đi giận dữ. Ta cũng không có cách nào à, bầu không khí đều tô đậm đến loại trình độ kia, không nói chút gì nhiều lúng túng à. Bị vô duyên vô cớ đạp một cước Trìn Đạ Cụ, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Hắn cùng Kỳ xạ Kỳ Ệ Đi chính dạo bước tại nhà hàng sau đường phố. Lối đi bộ bên cạnh liền là một cái công viên nhỏ, nơi này ánh nắng ấm áp, không khí thanh tịnh, có không ít người nằm cho đến phủ cận tản bộ. Vậy ngươi liền không thể nói điểm khác sao? Đồ vật rơi mất loại hình đó a. Kỳ xạ Kỳ Ệ Đi tại nộ khí ra chỉ dưới, bước chân nhanh chóng, tựa hồ đã quên đi đau đớn. Loại tình huống kia đổi lại là ai đều không biện pháp bảo trì lý trí đi, với lại ngươi còn dùng chân đạp ta ấy nhỉ, ta đại nào đều bị ngươi hương vị xâm lấn. Chỉ đã củ phản bác còn có, ngươi chậm một chút đi à, vết thương ở chân nghiêm trọng, ngày mai nhưng là không còn biện pháp công tác. Không biết có phải hay không là chuyện công việc, để Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị hơi khôi phục tỉnh táo. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị dừng lại, quay người nhìn xem hắn, tinh xảo tiểu xảo hàm răng khẽ cắn đợi cảm mọng nước vào môi, hoán hận nói, không cần đến ngươi vì ta quan tâm, còn có, ta chân vừa rồi thay quần áo thời điểm tắm rồi, không có hương vị. Chỉ đã củ sửng sốt một chút, ngươi thế mà đang để trong lòng cái này sao? Bất quá trách không được vừa rồi bưng lấy thời điểm, cảm giác ngoại trừ nhàn nhạt thuộc gia vị bên ngoài, còn có một tia như có như không xả đông thâm vị. Hắn đương thời còn tưởng rằng là Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị mùi thơm cơ thể đâu. Ta cảm giác ánh mắt của ngươi không thích hợp. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị ngữ khí dần dần trở nên băng lãnh. Chỉ đã củ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là trong lòng đau vừa rồi không ăn xong bò bít tết, còn có cái kia nửa bình rượu đỏ. Vừa rồi tại trong nhà ăn, chỉ đã củ nói ra cái kia nửa câu về sau, Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị cũng không mặt mũi đợi ở nơi đó, trực tiếp mặc giày liền bỏ ra. Chỉ đã củ sợ nàng xảy ra chuyện, cũng mau đuổi theo ra ngoài, kết quả chỉ ăn lửa dạng. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị không có nghĩ tới tên này như thế tham tiền, lúc này thế mà còn nghĩ đến ăn, cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ còn không uống đủ sao? Chỉ đã củ biết nàng tại trong trọng, bất quá hắn cũng không sinh khí, ngược lại nhìn xem nàng, cười cười, đương nhiên không có, đây chính là ta uống đến qua vị ngon nhất rượu đỏ, nếu như có cơ hội. Không có cơ hội. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị kinh hãi, giống con thỏ nhỏ một dạng nhảy ra. Lúc đầu muốn châm chọc một cái tên tiểu hỗn đản này, không nghĩ tới hắn như thế không gì kiêng kỵ. Thế mà. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị bị ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú, tiểu xảo tinh xảo ngón chân nhịn không được cuộn mình trở thành một đoàn. Thế mà để nàng có chút tim đập rộn lên. Kỳ thật trước đó từ nhà hàng đi ra lúc, Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị liền tốt mấy lần kém chút trượt chân. Bất quá đương thời chính đang nổi nóng, không tâm tư quản những này việc nhỏ không đáng kể. Lúc này hơi tỉnh táo lại về sau, mắt cá chân kịch liệt đau đớn giống như thủy triều xuống tới. Đau đớn cùng tê dại cùng tồn tại, để nàng lần thứ nhất cảm nhận được, đến cùng cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, lúc này đang ở trước mắt. Đáng giận, nếu như không phải là bởi vì chân thụ thương, thật nghĩ cho hắn đến cái ném qua bay. Ta về khách sạn nghỉ ngơi, ngươi tiếp tục tra án a. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị từ trong bọc xuất ra mấy trường phụ cụ dạ họa rủ kỳ triệu ban đêm, ngươi tự nghĩ biện pháp à? Chỉ đã cụ cười cười, không có đi tiếp, làm sao cảm giác ngươi cùng bao nuôi như làng có tiền thái thái giống như, dạng này sẽ bị người hiểu lầm. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị ít lại nhại, tranh thủ thời gian lấy tiền đi. Cái này nhưng không phải do ngươi. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị ngắm nhìn một phía, tràn đầy tự tin nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng vừa rồi tại nhà ga chiêu kia sao? Nơi này cũng không có người xem cho ngươi biểu diễn. Xác thực, ngoại trừ nơi xa trong công viên dắt chó mấy người đi đường bên ngoài, kể bên này không có người đi đường đi qua. Cũng là bởi vì không ai, ta mới tốt hơn phát huy a. Chỉ đã củ cố ý lộ ra nhân vật phản diện thức tiêu dung. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị lui về sau một bước, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đem ngươi an toàn đưa đến khách sạn rồi. Chỉ đã củ nói xong, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp biện Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị đi về phía trước. Hắn nhớ kỹ con đường này đi đến cuối cùng, giống như có không ít xe taxi đậu ở chỗ đó ấy nhỉ. Ngươi điên rồi sao? Mau buông ta ra. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị kịch liệt dãy rủa, chính ta có thể đi. Đừng tùy hứng. Chỉ đã củ ngữ khí hơi nghiêm khắc một điểm, ta đem ngươi đưa về khách sạn liền đi, ta chờ một lúc còn có việc muốn điều tra đâu. Không biết có phải hay không là chín đã củ hiếm thấy nghiêm khắc ngữ khí làm ra hiệu quả, Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị do dự một chút, không tiếp tục chống cự. Ngược lại chỉ là bị nàng về khách sạn mà thôi, với lại tiểu tử này tay chân coi như trung thực, không có thừa cơ chấm mút. Chỉ đã củ viện Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị, dọc theo đủ loại cây hoa anh đào người đi đường đi về phía trước. Một trận gió thổi tới, cây hoa anh đào bị thổi nhẹ nhàng lay động, màu hồng nhạt cánh hoa theo gió tản mát, trên không trung tạo thành một trận sán lạn hoa anh đào mưa. Ệ Dị tỷ, thơm quá a. Chỉ đã củ dán đối phương bình hai, nói khẽ. Sau đó hắn liền phát hiện, Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị cái kia trong suốt sáng long lanh tính hai, mắt trần có thể thấy nổi lên đỏ ửng, cũng dọc theo mảnh khảnh cổ tuyết lan tràn đến cổ áo chỗ sâu. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị nhịn không được dùng mình một cái, nghiêng đầu lại trợn mắt nhìn. Nhưng bởi vì hai người khoảng cách quá gần, nàng nhục cảm cánh môi kém chút đụng vào chín đã củ trên mặt, dọa đến nàng mau đem cổ rụt về lại. Ngươi nói lung tung cái gì? Ta nói cái này hoa anh đào thơm quá a, ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Chỉ đã củ nghi hoặc nhìn nàng. Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị nghiến chặt hàm răng, trước ngực gợn sóng kịch liệt phập phồng. Bất quá nàng cũng suy nghĩ minh bạch, tại loại này thụ thương tình huống dưới cầm tiểu tử này không có biện pháp gì, nhưng hôm nay quất đục nàng xem như nhớ kỹ. Các loại chân thương lành về sau, tuyệt đối phải tìm một cơ hội, đem tiểu tử này xem như đống cắt quẳng hơn vài chục lần mới được. Đương nhiên, nàng Kỳ xạ Kỳ Ệ Dị cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Lần này ủy thác không có Chín Đạ Cụ lời nói, e sợ không có cách nào thuận lợi như vậy nhìn thấy cổ bệ hạ sĩ chính hai. Vậy thì chờ đem hắn rơi không đứng dậy được về sau, lại cho hắn làm một bản phong phú tiệc tối đến đáp tạ hắn. A kỳ xạ kỳ gì ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đền bù lỗi lầm của ngươi, chỉ đối rủ kỳ cọ vô lý cử động. Chút chuyện nhỏ này sao có thể chắc chắn đâu, ta thế nhưng là chuẩn bị xong, dùng cả một đời đi hoàn lại đã từng phạm vào sai lầm. Chỉ đã cùng một mặt nghiêm mặt. Ý của ta là không cần làm loại này vô dụng sự tình. Kỳ xạ kỳ gì cảm thấy hắn hiểu nhầm rồi, tranh thủ thời gian giải thích. Ân. Chỉ đã cú nhẹ gật đầu, sau đó đem lòng tay ra. Kỳ xạ kỳ gì đã thành thói quen bị người đỡ trạng thái, đối phương đột nhiên buông lòng tay, nàng dưới chân mềm nhũn, cả người hướng phía đường cái phương hướng ngã xuống. Trùng hợp lúc này có chiếc xe nhanh như tên bắn mà vượt qua. Kỳ xạ kỳ gì quá sợ hãi, eo vừa dùng lực, cưỡng ép tại giữa không đem thân thể đảo ngược, lại một đầu đụng vào chỉ đã cụ trong ngực. Đây chính là chính ngươi chọn a, không thể đổi ý a. Chỉ đã cụ cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Ngươi muốn đàn này, ta liều mạng với ngươi. Kỳ xạ kỳ gì rốt cục nhịn không được, cắn răng nghiến lợi nhào tới. Trở lại khách sạn thời điểm đã là một giờ sau sự tình, bởi vì có chín đạ cụ đỡ lấy, cũng không có khách sạn nhân viên phục vụ theo tới. Kỳ xạ kỳ gì tại cửa gian phòng bên cạnh tìm thẻ phòng vừa nói, đưa đến cổng là có thể, ngươi trở về đi. Nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được dạng này có chút bất cận nhân tình, nói thế nào chín đạ cụ cũng là một đường vị nàng tới, thế là bồi thêm một câu, những số tiền kia đủ sao? Nếu không ta cho ngươi thêm điểm. Không cần, ta đi vào tẩy cái mặt. Chín đạ cụ cười nói, rửa mặt. Kỳ xạ kỳ gì chớp chớp mắt, sau đó mới phản ứng được hắn là muốn đem mặt bên trên rượu đỏ lưu lại rửa đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giữ lại lúc ăn cơm tối cùng một chỗ ăn đâu. Kỳ xạ kỳ gì chế nhạo nói, mới không có loại kia khả năng có được hay không? Chỉ đã cú nhịn không được đầu đen rau muống. Cửa mở ra về sau, thuốc làm sạch không khí cùng mùi thơm hoa cỏ hương vị đập vào mặt. Tiệm này sửa sang cũng không xa hoa, giá cả cũng không mắc, tại toàn bộ hộp cái đồ thuộc về lệnh trung đẳng, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, vị trí địa lý lại rất thích hợp xuất hành du ngoạn, cho nên lưu lượng khách vẫn rất nhiều. Bởi vì vừa rồi tại ven đường tránh xe thời điểm, Kỳ xạ kỳ e gì lại không cẩn thận bọt đến eo, xoay người không tiện. Chỉ đã cụ rất thân mật giúp nàng đem giày cởi ra, đem nàng đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó liền thật đi rửa mặt. Kỳ xạ kỳ e gì phía sau lưng rửa vào ở trên ghế salon, một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Liên cùng trên chiến trường bị thương binh sĩ đồng dạng, chân trước còn sinh long hoặc hổ, nhưng vừa đến trạm nghỉ tinh thần thủy tùng về sau, liền rốt cuộc để không nổi khí lực tới. Được rồi, chờ đợi sẽ chín đã cụ sau khi đi, lại hô nhân viên phục vụ đến giúp đỡ xử lý một chút vết thương ở chân a, sau đó lại hảo hảo ngủ một giấc, dạng này hẳn là sẽ không chậm trễ ngày mai gặp mặt. Đang nghĩ ngợi đâu, Kỳ xạ kỳ e gì nhẹ hít mũi một cái. Sau đó túi đầu xem xét, phát hiện mình vớ cao màu đen, bị rượu đỏ ngâm về sau tăng thêm lại ra không ít mồ hôi, đã đính vào trên chân. Xuyên thấu qua tất chân có thể thấy rõ bôi thành màu đỏ đáng yêu ngắm chân, cùng trong suốt sáng long lanh da thịt. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt vị chua. Cái này khiến Kỳ xạ kỳ e gì trên mặt có chút phát nhiệt, rõ rệt mới vừa rồi còn phản bác nói tẩy qua chân, cũng không lâu lắm liền bị tốc độ ánh sáng đánh mặt. Cũng may ra hỏa trực tiếp đi rửa mặt. Kỳ xạ kỳ e gì cái này vừa dâng lên ý nghĩ này, liền thấy chín đã củ bưng chậu nước đi ra. Ngươi muốn làm gì? Kỳ xạ kỳ e gì lập tức cảnh giác lên. Giúp ngươi rửa chân a, ngươi không có ngửi được trong gian phòng đó hương vị sao? Chín đã củ nói. Kỳ xạ kỳ e gì mặt cơ hồ đều muốn nhỏ ra huyết, nghiến chặt hàm răng, ta tự mình tới là được. Tốt, ngươi thử trước một chút có thể hay không đem lưng không lại nói. Chín đã củ đem chậu nước đặt ở Kỳ xạ kỳ e gì trước mặt, đứng dậy. Kỳ xạ kỳ e gì thử một chút, kết quả phát hiện không chỉ có là phần eo, mắt cá chân cũng bị dính dấp truyền đến kịch liệt đau nhức. Ta đợi chút nữa để nhân viên phục vụ đến giúp đỡ tốt. Nơi này cũng không phải loại kia phục vụ trí thượng xa hoa khách sạn. Chín đã củ cười cười vẫn là ta tới đi. Nói xong, hắn ngồi sụp xuống, bắt được hai cái lung tung bay nhảy mềm mại chân nhỏ, giúp ngươi xử lý tốt vết thương ta liền đi. Nếu như ngươi loạn động tung vé ta một thân nước, làm không tốt ta liền muốn tắm đi nữa. Kỳ xạ kỳ e gì chần chờ một chút. Có lẽ là chín đã củ vẫn luôn rất khắc chế cử động, để nàng buông xuống cảnh giác, cũng có thể là sợ ra hỏa này tắm rửa xong làm ra cái gì ghê gớm sự tình. Kỳ xạ kỳ e gì cuối cùng vẫn là phối hợp với, đem trên đùi vớ đen cởi ra, đoàn thành một đoàn nhét vào trong túi quần áo. Sau đó đem hai cái trắng non tinh tế tỉ mỉ chân trần, chậm rãi ngâm tại trong nước. Nhiệt độ nước thích hợp sao? Chỉ đã cú hỏi. Có chút lạnh. Cường độ thế nào? Bình thường. Chỉ đã cú nâng nàng mềm mại lòng bàn chân, tại cái kia tinh xảo giữa ngón tay lướt qua, còn tại mạnh miệng, ngươi mặt đỏ dần. Nước quá nóng. Kỳ xạ kỳ e gì đỏ mặt, không dám nhìn tới chỉ đã cú. Rõ rệt chỉ là rửa chân mà thôi, lại làm cho tim đập của nàng có chút tăng tốc, một trận cảm giác tê dại cảm giác dọc theo thon dài cặp đùi đẹp một đường đi lên trên, tựa hồ muốn tại đỉnh núi phá đất mà lên. Sau 10 phút, chỉ đã cụ dùng khăn mặt thận trọng giúp nàng đem chân lau khô. Sau đó nhìn trước mắt trong suốt sáng long lanh trắng non chân trần, hít một hơi thật sâu, ân, đã trở nên thơm thơm. Kỳ xạ kỳ e gì vô ý thức tựa như cho hôn đản này một cước, bất quá đông nhiên kịp phản ứng, cái kia với hắn mà nói có thể là ban thưởng mà không phải trừng phạt, thế là nàng đành phải đem chân cuộn lên đến, dẫm tại ghế sofa trên nệm lót, tốt, ngươi có thể đi được chưa? Chỉ đã cụ, còn chưa lên thuốc đâu, nếu như tiếp tục chuyển biến xấu lời nói, ngày mai liền không có biện pháp đi gặp cổ bệ hạ sĩ chính hai a. Kỳ xạ kỳ e gì hít một hơi thật sâu, trước người mềm mại bởi vì bị đầu gối đè ép, không thể biểu hiện ra sóng cả mãnh liệt mỹ cảnh, biết trong căn phòng hẳn là có cái hòm thuốc. Chỉ đã cú nhẹ gật đầu, xoay người đi lấy thuốc dương. bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ thì rất phối hợp, cho nên trị liệu quá trình cũng không có lãng phí bao lâu thời gian. Đem trên chân quấn băng gạc kỳ xạ kỳ ẹ thì đỡ lên giường, Trần Ôn Nhu nói, ngủ trước một hồi đi, đợi buổi tối ăn một chút gì. Tạ ơn. Kỳ xạ kỳ ẹ thì trong thanh âm mang tới mấy phần cảm kích, vốn cho rằng gia hỏa này có thể thừa cơ chiếm tiện nghi đâu, không nghĩ tới vẫn luôn thành thật, cái này thật sự là có chút vượt quá dự liệu của nàng. Đương nhiên, cái này cũng có thể là ác ma mặt nạ, mặt ngoài dùng loại phương thức này đến để nàng giảm xuống cảnh giác, vụ trộm tại mưu đồ càng lớn ích lợi. Đang nghĩ ngợi đâu, căn phòng cách vách đống nhiên chuyển đến một trận như có như không ngâm khẽ. Ngay sau đó, là có tiết tấu thanh thúy tiếng đánh. Nếu như không có đoán sai, hẳn là sát vách du khách không chịu nổi tình mình, muốn thử một chút hộp cái độ phong thủy có thể hay không sinh hạ dòng dõi. Bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Kỳ xạ kỳ ẹ dị dùng ánh mắt ra hiệu ngươi có phải hay không cần phải đi. Chỉ đã cú nhẹ gật đầu, quay người cầm điều khiển từ xa đem TV mở ra. Kỳ xạ kỳ ẹ dị, ngươi mở TV làm gì? Không phải ngươi để cho ta nghĩ biện pháp đem thanh âm che lại sao? Chỉ đã cụ giải thích. Ý của ta là ngươi có thể đi. Kỳ xạ kỳ ẹ dị đã không còn khí lực đầu đen do uống, nàng hiện tại chỉ muốn các loại chỉ đã cụ rời đi về sau ngủ một giấc. Chỉ đã cụ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nàng, đi. Đi cái nào? Kỳ xạ kỳ ẹ dị trừng to mắt, ngươi không phải nói, đem ta trả lại liền mình tìm địa phương ở sao? Chín đạ cụ, có sao? Ta một mực nói là ăn mì sợi a. Kỳ xạ kỳ ẹ dị qua 2 giây mới phản ứng được, chín đạ cụ là tại chế nhạo nàng trước đó tại cửa hàng giá rẻ cổng tốc độ ánh sáng trở mặt. Nhưng cái kia không đồng dạng a, nàng cuối cùng không phải là mang hốn đà này đi ăn cao cấp bò bít tết sao? Người nghe ta nói. Kỳ xạ kỳ ẹ dị vội vàng ngồi xuống, lại bị chín đạ cụ đánh gãy. Ta là lo lắng cùng ngươi đối nghịch nhóm người kia chó cùng rất dậu, nếu tới tìm phiền toái, trạng thái này của ngươi ngay cả chạy đều chạy không được. Yên tâm đi, ta ngay tại phía ngoài ghế sofa, sẽ không tiến tới quấy rầy ngươi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Mặc dù đối phương cho ra lý do rất hợp lý, nhưng nàng luôn cảm giác dạng này không tốt, nhưng có vẻ như lại không biện pháp chống cự, cũng không thể báo động đem hắn bắt lại à. Chỉ đã củ đứng lên, vừa rồi cũng chưa ăn no bụng, ta gọi phần mì sợi đưa tới, ngươi muốn ăn sao? Không ăn, ngươi đi ra thời điểm, phiền phức giúp ta giữ cửa khóa lại. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nói, nàng hiện tại chỉ muốn đi ngủ, không muốn cùng chỉ đã củ có quá nhiều tiếp xúc. Chỉ đã củ nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi, sau đó thật rất nghe lời giúp nàng giữ cửa đã khóa. Nhưng ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến chín đạ cụ gọi điện thoại thanh âm, ngài khỏe chứ, hai phần mì sợi, xin đưa đến 20 khách sạn 302 gian phòng. Ta nói ta không ăn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hét lớn. Ngoài cửa gọi điện thoại thanh âm ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói, muốn xương canh, thuận tiện mang hai khối xương cốt cùng một chỗ, bệnh nhân bị chặt chân muốn cho nàng bổ một cái. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một mặt bị đánh bại biểu lộ, sau đó đối môn giống to, muốn mì rồi mì sợi. Biết rồi. Chín đạ cụ cũng cố ý dùng khoa trương giống to đến đáp lại. Sát vách tình lữ không biết là gieo hạt thành công, vẫn là bị hai người trò chuyện dọa sợ, đã nghe không được thanh âm. Trong phòng ngủ chỉ có trong TV truyền đến, nhàm chán tống nghệ người dẫn chương trình cái kia khôi hài thanh âm. Chỉ để an tĩnh lại về sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác mí mắt có chút không chịu nổi. Nàng nằm ở trên giường ngủ thiết đi. Có lẽ là cửa hàng khoảng cách tương đối gần, không tới 20 phút, đưa mị sợi tiểu ca liền mang theo cái dương gõ cửa phòng. Chỉ đạ củ sau khi nói cảm ơn, đối phương lưu lại cái dương liền rời đi. Đem đại hào mì sợi bát bày ở chắc kỳ bên trên, chín đạ cụ do dự là để kỳ xạ kỳ ẹ gì đi ra ăn vẫn là trong phòng ăn. Bởi vì bát quá lớn, nếu như trong phòng ăn lời nói, liền phải hắn hỗ trợ cho ăn mới được. Đoán chừng nàng cũng không nguyện ý, ai chín đạ cụ cuối cùng vẫn là quyết định, đem kỳ xạ kỳ ẹ gì nâng đi ra, để chính nàng ăn. Đẩy ra cửa phòng ngủ, cứ việc mới qua không đến nửa cái giờ đồng hồ, phòng ngủ chật chội bên trong, đã bị kỳ xạ kỳ ẹ gì trên người dễ ngửi mùi thơm lấp kín. Đương nhiên, đây không phải vừa rồi vừa cởi xuống giày lúc hương vị, mà là một loại ngọt ngào bên trong mang theo mùi sữa đích dễ chịu mùi. Phối hợp bánh mì lời nói, trực tiếp có thể dùng đến ăn với cơm cái chủng loại kia. Trên TV còn tại phát ra liên quan tới hộp cái đổ tháng sau sắp cử hành thuyền rồng khánh điện tương quan đưa tin, không biết tự lượng sức mình nam chủ trì người dẫm tại trên thuyền rồng, không cẩn thận tiến vào trong nước, nhiếp ảnh gia không có chút nào nghĩ cách cứu viện ý tứ, mà là đem ống kính rút ngắn, đôi nghiêm mặt đập. Nguyên lai like đây là khôi hài tiết mục sao? Chỉ đạ cụ không khỏi cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi xuống đang tại ngủ say kỳ xạ kỳ ẹ gì trên thân. Bởi vì thời tiết đã trở nên có chút nóng, trên người nàng không có đắp chăn, trực tiếp nằm ngửa ở trên giường. Hai cái tay nhỏ giữ tại cùng một chỗ, đặt ở mềm mại bụng dưới, theo đều hô hấp, bị áo sơ mi trắng bao bọc to lớn, có tiết tấu trên dưới phập phồng. "Ẹ gì tỷ, ăn cơm đi." Chỉ đạ cụ đi đến bên giường, nhẹ giọng kêu gọi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dài nhỏ lông mi run rẩy, cũng không tỉnh lại nữa ý tứ. Lần này chỉ đạ cụ gặp khó khăn. Hắn không muốn đánh nhiễu kỳ xạ kỳ ẹ gì đi ngủ, nhưng mị sợi thả thời gian dài lời nói, liền ăn không ngon. Chỉ đạ cụ ở trong lòng cân nhắc lấy, để nàng ngủ thêm một lát có thể có trợ vết thương ở chân khôi phục, vẫn là để nàng ăn một chút gì bổ sung điểm năng lượng tương đối tốt. Người đang tự hỏi thời điểm, ánh mắt sau đó ý thức ở trung quanh vừa đi vừa về dò xét. Chỉ đạ cụ phụ cận không có gì có thể nhìn đồ vật, thế là ánh mắt ngay tại kỵ xạ kỳ ẹ gì trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Trên người nàng còn ăn mặc đồng phục váy, nhưng áo khoác đã cởi bỏ, xuyên thấu qua khinh bạc áo sơ mi vải vóc, lờ mờ có thể nhìn thấy màu đen viền ren bóng ma. Nương theo lấy nu hòa hô hấp, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi sữa thơm, thuận cúc áo ở giữa khe hở khuyết tán ra đến. Nguyên lai like đây chính là gian phòng mỹ nạ mỹ vị nơi phát ra sao? Thành thục đại tỷ tỷ quả nhiên không phải tiểu nữ sinh có thể so sánh, chỉ đạ cụ nhịn không được cảm thán. Ánh mắt hướng xuống, là thon dài gợi cảm cặp đùi đẹp, bởi vì vớ đen đã cởi bỏ. Cái tiết như thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ cơ đùi ra, dưới ánh mặt trời, bày biện ra trong suốt sáng long lanh cảm nhận, để cho người ta không nhịn được muốn lấy tay thử một chút chân nhắn xúc cảm. Trắng nón mềm mại chân nhỏ khi thì của mình, khi thì giãn ra, xuyên thấu qua mu bàn chân da thịt lờ mờ có thể nhìn thấy phía dưới nhàn nhạt gân xanh. Nguyên lai ngày đó không cẩn thận ăn vào chính là loại này đáng yêu thái thái sao? Nếu là không uống say liền tốt, chỉ đã cụ đống nhiên có chút tiếng mới. Sau đó trong đại nao quyết sách, liền bất chi bất giác, từ muốn hay không hô kỵ xạ kỵ ẹ gì ăn mì sợi, biến thành có cần phải tới điểm trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt cái gì. Nếu không thăm dò một cái, chỉ đã cụ đỡ xuống thân thể, lấy tay nhẹ nhàng đẩy một cái kỵ xạ kỵ ẹ gì bà bay, muốn thăm dò một cái nàng phản ứng. Kết quả không nghĩ tới, đặt ở trong túi áo trên đồ vật, không cẩn thận rơi ra, vừa vặn đập vào kỵ xạ kỵ ẹ gì trên mặt. Xong, lần này chỉ có thể ăn mì sợi. Chỉ đã cụ tập trung nhìn vào, phát hiện rơi tại kỵ xạ kỵ ẹ gì khỏe môi chiếu lấp lánh kim tuyến, lại là vừa rồi từ máy gà cả con động bên trong lấy ra cái kia. Xong, lần này liền mì sợi đều ăn không được, đoán chừng sẽ bị từ trên cửa sổ ném ra bên ngoài đi. Chỉ đã cụ khóc không ra nước mắt. Thật không nghĩ đến chính là kỵ xạ kỵ ẹ gì như mày, không biết có phải hay không là quá mệt mỏi, thế mà không có bị đánh thức, vẹn vẹn dùng đầu lưỡi đem dính tại bên môi tóc rối cùng kim tuyến đẩy mất máu đã. Nhựa đó là tịt tài kim tuyến thuận nàng trước cầm thon trượt xuống, vừa vặn cắm ở xương quai xanh phía dưới. Chỉ đã cụ liễu lưỡi. Nghĩ thầm điều này chẳng lẽ thế giới người lớn bên trong ám chỉ. Chương 37, cho kỵ xạ kỵ ẹ gì lễ vật là tu la chàng. Chương 37, cho kỵ xạ kỵ ẹ gì lễ vật là tu la chàng. Mặt trời chiều ngã về tây, màu da cam vầng sáng chiếu vào thương nghiệp đường phố quảng trường gạch bên trên. Trung quanh cửa hàng có đã đốt sáng lên chiêu bài, dân đi làm nhóm kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng chạm xe lửa phương hướng đi đến, mặt bại lộ cô gái trẻ tuổi, trở thành màn đêm buông xuống trước đó khu buôn bán phụ cận số người nhiều nhất quần thể. Chỉ đã cụ hài lòng ngồi tại ven đường trên ghế dài, cầm trong tay một bình nghe nói có thể nhanh chóng bổ sung thể lực hỗn hợp nước trái cây. Hắn cũng không biết nơi này đều tăng thêm cái gì, ngoại trừ chuối tiêu cùng quýt bên ngoài, có vẻ như còn có mấy loại không quen biết tiểu chúng hoa quả. Nhưng uống cảm giác cũng không tệ lắm, ngọt ngào có điểm giống nịu sake, chủ yếu nhất là nó thật có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Chỉ đã cụ hiện tại rất hư, phi thường cần khôi phục thể lực. Ngoại trừ không ăn được mì sợi bên ngoài, xem thường đáng yêu thái thái hút uống lực, cũng là tạo thành loại này chật vật tình huống nguyên nhân một trong. Bất quá ngược lại là thật rất nhuận. Chỉ đã cụ cắn ống hút, hung hăng uống một hớp lớn hỗn hợp nước trái cây, cảm giác vừa rồi có chút phát run thân thể đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lại cúi đầu mắt nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn thấy phía trên hơn 20 cái đến từ kỳ xạ kỳ ẹ gì mít cồn. Khách sạn chỉ sợ là trở về không được, đợi chút nữa tìm một chỗ tùy tiện ăn một chút thức ăn nhanh, sau đó đi suốt đêm về bệ cả cho a ánh mắt một bên ở chung quanh đường dành riêng cho người đi bộ dò xét, một bên tự hỏi tính toán cho sau này. Từ hoàng hôn đến màn đêm buông xuống quá trình so trong tưởng tượng muốn nhanh, hoa mắt lấp lóe biển quảng cáo cùng cửa hàng chưa bài, đem chung quanh chiếu sáng như ban ngày. Cô gái trẻ tuổi thon dài cặp đùi đẹp tắm rửa đang lóe lên đèn neon dưới, so lúc ban ngày nhiều một tia như ẩn như hiện mông lung mờ mờ. Cái này di cờ không sai, liền là trang quá đậm, không có tuổi dậy thì thiếu nữ cảm giác. Cái này tiểu tỷ tỷ eo tốt mảnh a, đáng tiếc giày kiểu dáng không phải ta thích. A, cái này mang mắt kính gọng đen, đem tóc buộc lên đại tỷ tỷ, ngược lại là cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì giống nhau đến mấy phần. Thon dài nở nang cặp đùi đẹp giẫm tại giày cao gót bên trong, nện bước tự tin bộ pháp, trêu đến chung quanh không ít nam nhân ngừng chân quan sát. Nhưng chờ đối phương đến gần về sau, chỉ đã cụ lại âm thầm lắc đầu. Vẫn là kém rất xa, kỳ xạ kỳ ẹ gì da thịt là thật như thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ. Thịt nhục thân tài nhìn qua có chút hơi mập, nhưng kỳ thật mỗi một tấc da thịt cũng giống như kẹo đường đồng dạng mềm mại. Đang nghĩ ngợi đâu, màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên một cái. Là tin nhắn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì, vừa rồi ăn mì thời điểm không cẩn thận bị trật, có thể tới giúp ta một chút không? Chỉ đã cụ cười cười, hồi phục, ta không có ngu như vậy à, gần nhất ta muốn ra cửa một chuyến, e sợ đến tháng sau mới có thể trở về đi tới. Ngươi hôn đàn này, ta muốn giết ngươi. Bình tĩnh một chút ta, giết người là phạm pháp. Sau đó kỳ xạ kỳ ẹ gì dùng tin nhắn đối chín đạ cụ tiến hành cuồng ngoanh loạn tạc, chín đạ cụ chọn trọng điểm hồi phục mấy đầu, biểu lộ mình kiên định thái độ, thuận tiện giảng thuật một cái đối phương đang ngủ ngộng trạng thái dưới, đã lung tung chăn mền còn mài răng thói quen xấu. Một phiên giảng co về sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì văn tự bên trong mơ hồ có loại có khổ cảm giác nói không ra lời. Nhưng ngữ khí lại dần dần tỉnh táo lại. Qua nửa ngày, kỳ xạ kỳ ẹ gì lại phát một đầu đến, mắt kính của ta đâu? Ngươi đem mắt kính của ta để chỗ nào? Thật có lỗi, quên cùng ngươi nói, ta thả trong tủ lạnh. Chín đạ cụ trên mặt lộ ra xem trò vui tiểu dung, tiếp tục gõ màn hình điện thoại di động, ta sợ ngươi tỉnh lại đói, đem sữa bỏ túi cột vào kính mắt trên đùi, ngươi mở ra tủ đá liền có thể uống. Điểm kích, gửi đi. Nhìn xem phong thư ô biểu tượng lấp lóe biến mất, xác nhận đã đem cái tin tức này truyền lại quá khứ, chỉ đã cụ trực tiếp tắt điện thoại di động. Đoán chừng sẽ nổi giận a. Bất quá có lúc liền phải quá phận một chút, vì thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại, một chút thủ đoạn nhỏ là cần thiết. Về sau mấy ngày, chỉ đã cụ một mực ở tại ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trong nhà, trốn ở hải bạ ra ai kiến tạo pháo đài dưới đất bên trong, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Mà để hắn có chút kỳ quái là tại một cái đồ ngắn ngủi hồi ức, giống như thật giống là một giấc mộng đồng dạng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một điểm phản ứng đều không có, nghe nói món kia bản án rất thuận lợi được giải quyết, nhưng nàng lại cùng lúc tiếp nhận mấy kiện ủy thác, loay hoay ngay cả ăn cơm thời gian đều không có. Chẳng lẽ là tại xúc tích lực lượng? Còn nói là mình thành công. Chỉ đã cụ có chút đoán không ra ý nghĩ của đối phương, vẫn là hôm nào tìm thời gian đi sở sự vụ bái phòng một cái đi. Tối hôm đó, Agasa Hiroshi nhà dị thường náo nhiệt. tiến sĩ tại trên internet tham gia rút thưởng hoạt động, quất chúng một đầu ngẽ con thể, thế là đem đoàn người gọi tới ăn thịt nướng. Ngoại trừ thân thể còn ở vào hải bạ dạ ai trạng thái sở dị cùng tỷ tỷ ạ kệ mỹ bên ngoài, thiếu niên thám tử đoàn mấy cái tiểu quỷ cũng đều tới, còn có gian cùng sợ nổ cổ. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng cùng rèn luyện, bị dạ nổ ạ kệ mỹ cùng hải bạ dạ ai đã miễn cưỡng có thể cùng gian vườn chung sống hòa bình. Đương nhiên, ngẫu nhiên bởi vì ai nước hoa dễ người loại chuyện nhỏ nhặt này tranh giành tình nhân vẫn là khó tránh khỏi. Nhưng ít ra ở trước mặt người ngoài, còn có thể duy trì cơ bản hòa bình. Giết bỏ nhiệm vụ đương nhiên là giao cho Chín Đạ Cụ đi làm, ạ gạ xạ hỉ rổ xì lúc đầu muốn giúp đỡ tới, nhưng hải bạ dạ ai lại nói lo lắng tiến sĩ bị bỏ đội lên thụ thương. Chín Đạ Cụ đương thời liền không cao hứng, chất vấn, ngươi liền không sợ ta bị thương sao? Hải bạ dạ ai vung lên bên thai tóc rối, liền đầu loại này lớn nhỏ bỏ đều không biện pháp chinh phục người, không có tư cách nửa đêm cho ta giảng chuyện cổ tích. Chín Đạ Cụ cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý, nếu như ta có thể giết chết đâu. Hải bạ dạ ai gương mặt từng đỏ, nhìn đao pháp của ngươi dài. Trong lòng Chín Đạ Cụ vui mừng, vậy ta đem đầu trâu cắt đi làm thành tiêu bản, ngươi đeo tại đầu. Ấy, ngươi đánh ta làm gì? Hiện tại, Hải Bạ Dạ Ai cầm lấy chủ đao, đem Chín Đạ Cụ đuổi tới trong sân. Chín Đạ Cụ phí hết nửa ngày tình đem bò cắt khối xử lý tốt, khiêng đến phòng bếp, tiếp xuống nhiệm vụ liền giao cho gian bọn hắn làm. Chín Đạ Cụ tẩy xong tay đi vào phòng khách, phát hiện thiếu niên thám tử đoàn mấy cái tiểu quỷ vây ngồi ở chỗ đó, giống như đang chơi một loại kiểu mới trò chơi chiến kỳ. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy giật mình là, cô nạn thế mà hiếm thấy giúp hệ rủ mì giải thích. Mặc dù vẫn là một bộ dám thúi sắc mặt, nhưng so trước đó thái độ nhưng là muốn tốt hơn nhiều lắm. Cái quỷ gì? Cam chịu. Bởi vì Hải Bạ Dạ Ai cũng theo chơi bài, cho nên Chín Đạ Cụ cũng không tìm được cơ hội kỹ lưỡng hỏi. Vẫn là chờ ban đêm kể chuyện xưa thời điểm, thuận tiện hỏi một cái đi, nếu như cổ nạn có thể tìm tới ưa thích một nửa khác, đối Chín Đạ Cụ tới nói cũng coi là một tin tức tốt. Lúc này, Agatha Hiroshi bưng lấy laptop, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ từ trong phòng lao ra, các ngươi mau đến xem, có người tại trên mạng ban bố một tin tức, nói có vị người thần bí dự định chuẩn bị một trận khói lửa tranh tài, tên thứ nhất ban thưởng lại là một tòa giá trị liên thành lâu đài. Ấy, thật sao? Ba đứa nhỏ lập tức vứt bỏ lá cờ, nhào tới. Hải Bạ Dạ Ai ngữ khí lạnh lùng nói, gần nhất trên mạng lừa đảo rất nhiều, các ngươi chớ để cho lừa. Agatha Hiroshi gãi đầu một cái, hẳn là sẽ không, cái này vạch trần người tại trên mạng vẫn rất có danh khí, sẽ không cầm loại sự tình này đùa giỡn. Chín Đạ Cụ cũng tò mò nhìn sang, phát hiện đầu kia thiếp mời nói ra dáng, giống như không phải giả. Thế nhưng là thật sự có người sẽ vì muốn nhìn khói lửa mà xuất ra quý giá như vậy phần thưởng đi ra sao? Chín Đạ Cụ trong ấn tượng, chỉ có Suzuki tập đoàn tài chính người sẽ làm ra những chuyện tương tự, tỉ như Suzuki dị dỗ kỳ trì vì bắt quái trong kim, liền tốn không ít tiền. Lúc ăn cơm tối, Chín Đạ Cụ đem sự tình cùng Suzuki Sanoko nói một lần. Suzuki Sanoko mở to hai mắt nhìn, cái gì? Có người dùng lâu đài khi ban thưởng, chỉ vì nhìn thấy đẹp mắt pháo hoa. Không phải ngươi người trong nhà sao? Ô dị san bá bá loại hình. Chín Đạ Cụ hiếu kỳ nói. Suzuki Sanoko, làm sao có thể? Người nhà của ta mới không có nhảm chán như vậy đâu. Gian nhịn không được đầu đen rau muống, thế nhưng là gì dỗ kỳ chia bá phụ vì bắt quái chỗ kia, giống như cũng không ít dùng tiền A. Suzuki Sanoko rơi vào trầm tư. Tựa hồ tại tự hỏi đây có phải hay không là nhằm vào quái trộm kịch bắt kế hoạch. Lúc này, Hải Bạ Dạ Ai bỗng nhiên chen miệng nói, hẳn không phải là à, lại có tin tức mới đi ra, nói là một vị họ A Ổ Dạ Mạ lao bà tổ chức hoạt động lần này. A Ổ Dạ Mạ. Đám người nhao nhao nhìn về phía Hải Bạ Dạ Ai màn hình điện thoại di động, sau đó đại khái giải sự tình chân tướng. Đại khái liền là một cái có tiền lao thái thái, phát hiện mình không còn sống lâu nữa, hoài niệm lúc tuổi còn trẻ nhìn thấy pháo hoa, muốn trước khi chết lại nhìn một lần. Hoạt động tổ chức địa điểm tuyển tại ý dù, thời gian là tháng 7 phần, pháo hoa đại hội tổ chức thời điểm. Duy nhất để cho người ta có chút đoán không được chính là đến cùng dạng gì pháo hoa có thể đoạt giải. Từ phe tổ chức lập lờ nước đôi lời nói, hoàn toàn phỏng đoán không ra, đã có thể là rực rỡ nhất khói lửa, cũng có thể là cổ lao pháo hoa. Cân nhắc đến lao thái thái tuổi tác cùng nàng trượng phu làm giàu sự, thậm chí có thể là tay cầm khói lửa cũng có nói. Suzuki Sanoko vừa ăn thịt bò vừa nói, vị kia họ ạ ổ dạ mạ bà ta nghe nói qua, trượng phu là rất có tiền sĩ nghiệp ra, bất quá chết quá sớm, cũng không có cái gì dòng dõi lưu lại, cho nên mới muốn dùng loại phương thức này đến cáo biệt cái thế giới này sao? Gian trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ tốt rực rỡ a, bất quá cũng có chút thê lương. Agatha Hiroshi, bất quá cái kia lâu đài ngược lại là thật có giá trị không nhỏ, nếu như có thể cầm tới tay lời nói, coi như trực tiếp bán đi, nửa đời sau cũng có thể áo cơm không lo. Ngươi sẽ không phải là động tâm tư a? Hải Bạ Dạ Ai một mặt bất đắc dĩ. Agatha Hiroshi, ta thế nhưng là nhà phát minh a, khói lửa loại vật này với ta mà nói, quả thực thật sự quá đơn giản. Hải Bạ Dạ Ai lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đúng a, ta đều quên, ngươi am hiểu nhất chế tạo nổ tung, mới không có cái kia chuyện đâu. Agatha Hiroshi bị nói đến có chút đỏ mặt. Đám người cùng một chỗ cười ra tiếng. Gần ta, chúng ta cũng quyết định cùng Agatha Hiroshi hợp tác, tham gia lần tranh tài này, nếu như thắng lời nói, liền có thể mua rất nhiều cả mẹn gì đỡ thẻ bài. Không thể, loại vật này quá nguy hiểm. Hải Bạ Dạ Ai vô tình cự tuyệt thiếu niên thám tử đoàn xin. Gần ta dựa vào lý lẽ biện luận, vì cái gì à, có tiến sĩ tại không cần lo lắng vấn đề an toàn à. Hải Bạ Dạ Ai tấm lấy khuôn mặt nhỏ, cũng là bởi vì có tiến sĩ tại, mới muốn lo lắng an toàn của các ngươi vấn đề. Agatha Hiroshi một bên ngụm lớn nhấm nuốt thịt bò, một bên chạy xuống lệ thương tấm nước. Người ở chỗ này ngoại trừ Chín Đạ Cụ bên ngoài, cơ cơ hồ đều đối lần tranh tài này sinh ra trình độ nhất định hứng thú. Gian nghĩ là, chỉ đạ cụ cun gia cảnh không tốt lắm, nếu như có thể thắng được lần tranh tài này, nhất định có thể giúp hắn giảm bớt không ít gánh vác, coi như không bán đi lâu đài, mọi người cùng nhau vào ở đi vậy không sai. Suzuki Sanoko thì là chơi tâm nhiều một ít, nghĩ đến muốn hay không tìm người làm một viên chỉ đạ cụ mặt khói lửa. Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mỹ mặc dù không có ý tưởng gì, nhưng Hải Bạ Dạ Ai nhưng cũng động tâm tư, nàng nghĩ là nếu như ngày sau thật có thể thoát khỏi áo đen tổ chức truy sát, có một cái lâu đài khi điểm dừng chân chí ít các nàng tỷ bội cũng có cái bảo vệ. Nếu như chín đạ cụ hôn đản này ngày nào thay lòng, nàng và tỷ tỷ vẫn phải tiếp tục sinh hoạt ra bởi vì quy tắc tranh tài cũng không có yêu cầu nhất định phải rất lớn khói lửa, cho nên tất cả mọi người dự định báo danh tham gia thử một chút. Ăn xong cơm tối, chín đạ cụ lúc đầu dự định tìm một cơ hội, hỏi một chút Hải Bạ Dạ Ai cổ nàng đến cùng thế nào. Đương nhiên, nếu có thể giảng cái chuyện kể trước khi ngủ lống nàng đi ngủ, cũng là cứ tốt. Nhưng hắn còn không có nghĩ đến làm sao làm lấy ra mặt, lưu tại ạ gạ xạ hỉ rổ xì lý do đâu, liền nhận được một cái ngoài ý liệu điện thoại. Người từ Bắc Cực trở về. Chỉ đạ cụ đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, hạ giọng nói. Trong ống nghe, vợ mà thanh âm vẫn như cũ lười biếng, là Nam Cực, xem lại các ngươi đang dùng cơm, liền không có đi vào quấy rầy. Chỉ đạ cụ liễu lưới, nghĩ thầm bên này đã đủ loạn, ngươi qua đây sợ không phải trực tiếp đem cái bàn sốc. Nhưng hắn ngoài miệng lại nói, vẫn là ngươi hiểu chuyện, ngươi ăn cơm chưa? Có muốn hay không ta lấy chút thịt nướng đưa cho ngươi? Tốt. Vợ mà nói. Chỉ đạ cụ giới ở, hắn liền là khách khí, thịt đã ăn xong. Sau đó hắn liền nghe đến đầu bên kia điện thoại, truyền đến vui sướng tiếng cười. Được rồi, ta tìm ngươi có chuyện đừng đắn, ngươi bây giờ có thể trả lời trận một chuyến sao? Chín đạ cụ, chuyện gì? Là cùng tổ chức có liên quan sự tình, rất trọng yếu. Vỡ vào 10 phần nói nghiêm túc. Tốt, vậy ta đây liền trở về. Chín đạ cụ nói xong cúp điện thoại. Mặc dù rất muốn cho Hải Bạ Dạ Ai kể chuyện xưa, cũng rất tò mò cổ nạn đến cùng làm sao thái độ đại đổi, nhưng vợ mạo vô duyên vô cớ chạy tới Nam Cực, khẳng định không phải đi du lịch. Chín đạ cụ cùng gian các nàng nói có việc phải bận rộn, sớm từ Agatha Hiroshi nhà rời đi. Trở lại đạo trường, chín đạ cụ từ bên ngoài hướng trong sân nhìn, phát hiện gian phòng đèn là tối, phụ cận cũng không ngừng khả nghi xe. Chẳng lẽ nàng còn chưa tới? Mở ra huyền quan môn, phát hiện cổng cũng không có mới dày, thế là chín đạ cụ càng thêm vững tin trong lòng suy đoán. Làm cái gì mà? Nói khẩn trương như vậy, kết quả mình lại đến trễ. Hắn thay đổi dép lê, hướng phòng khách đi đến. Nhưng không đợi hắn nhìn thấy phòng khách hoàn chỉnh toàn cảnh đâu, liền nghe đến trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Chín đạ cụ trong nháy mắt liền liên tưởng đến, có phải hay không có tặc xông vào, nhưng lại nghĩ tới Hải Bạ Dạ Ai có vẻ như cho hắn nhà làm qua dự cảnh hệ thống, nếu có người xông tới là sẽ bị phát hiện. Chín đạ cụ mang theo nghi hoặc nhìn về phía trong phòng tắm phương hướng. Trong phòng tắm đèn sáng rỡ, xuyên thấu qua thủy tinh mở lờ mờ có thể nhìn thấy có cái dáng người rất hot nữ nhân ở tắm rửa. Chín đạ cụ nhẹ nhàng thở ra, thật là, thế mà ưa thích chơi loại này luận điệu. Chín đạ cụ ánh mắt thuận phòng tắm chuyển tới ánh sáng, nhìn thấy trên sàn nhà tùy ý trưng bày một đôi giày cao gót. Nếu như là phim kinh dị nội dung cốt truyện, chín đạ cụ đoán chừng tự mình đi quá khứ về sau, giày bên trong rất có thể sẽ đựng đầy máu đỏ tươi. Sau đó một cái diện mục dữ tợn nữ nhân lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng lúc này phối hợp với phòng tắm bên trong tắm rửa bên cạnh hử ca huyện chuyển đường cong. Chỉ đạ cụ cảm thấy hôm nay này đôi giày cao gót bên trong xác suất lớn sẽ bị sữa bò lấp đầy. Hắn lặng lẽ đi qua, muốn cho nàng đến cái vui mừng ngoài ý muốn, nhưng lại tại xoay người chuẩn bị nhặt lên giày thời điểm. Đồng nhiên, nương theo lấy một tiếng hùng hồn gầm thét, từ khía cạnh trong bóng tối nhào tới một cái gấu Bắc Cực. Chỉ đạ cụ kinh hãi. Nữ nhân này là tên điên sao? Thật chẳng lẽ đem gấu Bắc Cực mang về? Không đúng, nàng đi không phải Nam Cực sao? Suy nghĩ lung tung công phu, chỉ đạ cụ đã bị gấu Bắc Cực ngã nhào xuống đất, miệng to như chậu máu đối cổ của hắn liền cắn xé tới. Chỉ đạ cụ nắm lại nắm đấm chuẩn bị phản kích, mà liền tại lúc này, hắn chợt phát hiện, ấy, cái này gấu Bắc Cực trên thân làm sao thơm. Chương 38, tại sợ gì trước mặt bị nữ nhân xấu trêu cợt. Chương 38, tại sợ gì trước mặt bị nữ nhân xấu trêu cợt. Chỉ đạ cụ lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện trong ngực gấu Bắc Cực rất nhỏ chỉ, với lại lông tóc rất mềm, thật ấm áp, sờ tới sờ lui có điểm giống vừa hỏng khô áo lông. Đập vào mặt nhàn nhạt mùi thơm, càng là đem nó trên người lực uy hiếp hạ xuống sùng vật cấp bậc, để cho người ta có loại muốn đem nó để lại dưới thân thể, hảo hảo khi dễ một trận nỗi kích động. Sau đó chín đạ cụ cứ làm như vậy, gấu Bắc Cực bụng cũng rất mềm, giống như là mèo con cái bụng. Thế là chín đạ cụ giống lột mèo như thế, từ gấu Bắc Cực cái cầm một mực vò đến cái rốn phụ cận. Gấu Bắc Cực phát ra vui vẻ thanh âm, trông vó, nghiễm nhiên một bộ bị chủ nhân sủng ái con mèo nhỏ tư thái. Meo meo chín đạ cụ, đừng thật học mèo kêu a, bầu không khí đều phá hủy. Ấy, nguyên lai ngươi thật ưa thích gấu Bắc Cực a. Bị cưới tại trên người gấu Bắc Cực tiểu thư tháo mặt nạ xuống, lộ ra bờ hẻo ma cái kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài vàng nóng bị mồ hôi ướt nhẹp dán tại da thịt tuyết trắng bên trên, gương mặt mê người ửng hồng, không biết là bị buồn bực vẫn là bị sờ bụng sờ, tóm lại liền là phi thường đáng yêu. Ta đều ra không kén ăn. Chỉ đạ cụ cười cười, sau đó nhìn về phía phòng tắm phương hướng chờ một chút, cái kia ở bên trong tắm rửa chính là ai? Sơ gì? Tuyết sơ gì? Chỉ đạ cụ giật nảy mình, làm bộ liền muốn từ trên người nàng, nhưng sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hắn mới cùng Hải Bạ Dạ Ai tách ra à? Không có khả năng chạy đến nhà hắn tắm rửa à? Đáng giận, hẳn là lại là nữ nhân xấu cho xiếc. Mặc dù có thể kết luận trong phòng tắm tắm rửa người không thể nào là Hải Bạ Dạ Ai, nhưng đến tột cùng là ai, chín đạ cụ vẫn có chút hiếu kỳ. Không xác định lời nói, chuyện về sau cũng không tốt làm. Mà liên tại hắn chuẩn bị lên tìm tòi hư thực thời điểm, ngươi thật giống như rất sợ sệt. Bờ Éo Ma cười cười, trắng nõn mềm mại tay nhỏ, như mau lẹ linh xà, chuẩn xác cuốn lấy Chỉn Đạ Cụ bắt chân. Trắng gần như trong suốt tinh tế thủ đoạn, tại dưới ánh đèn lờ mờ vạch ra một đạo tàn ảnh. Chỉn Đạ Cụ hít vào ngụm khí lạnh. Chờ một chút à, còn không có xác định người ở bên trong là ai đây, trực tiếp như vậy không tốt đâu. Vạn nhất bên trong thật là Sơ Di, nghe được động tĩnh đi ra, nhìn thấy này tấm cảnh tượng, đoán chừng trực tiếp liền có thể đi phòng bếp nhận lại đao giết người. Coi như không phải Sơ Di, cái góc độ này cùng khoảng cách, nếu như đối phương tại không thích hợp thời cơ kéo ra phòng tắm kéo môn, cũng có khả năng bị ngộ thương đến. Vừa tắm rửa xong liền bị làm một đầu nước gội đầu cái gì, người bình thường hẳn là không biện pháp tiếp nhận à? À, cảm giác ngươi so trước đó hưng phấn nhiều, là ưa thích tại Sở Dĩ trước mặt bị trêu cả sao? Vỡ bảo khẽ cười nói, ta mới không có, ta đối Sở Dĩ yêu là trung trinh không đổi, đều là ngươi cái này hỏng nữ nhân thủ đoạn mới khiến cho ta biến thành như vậy. Chỉ đã cụ ở trong lòng đầu đen rau muống, nhưng hắn ngoài miệng lại nói, đừng làm rộn, bên trong tắm rửa đến cùng là ai? Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Bờ Éo Ma buông lòng ra Chỉ đã cụ. Chỉ đã cụ hồ nghi nhìn nàng một cái, nâng lên quần, làm lạnh vài giây đồng hồ về sau, lúc này mới đi hướng phòng tắm kéo môn. Gõ hai lần, không ai đáp lại. Sẽ không phải là người giả. Chỉ đã cụ đông nhiên kéo cửa ra, phát hiện đứng tại cửa phòng tắm, quả nhiên là một cái nghỉ ngơi người. Không, hẳn là cũng không tính là người, mà là một cái dán mỹ dạ nổ xì hổ ảnh chụp ngang bảng hiệu đứng. Liên là triển lãm anime bên trong thường gặp loại kia. Bảng hiệu đứng bên trên mỹ dạ nổ xì hổ hai tay che ngực, một mặt ghét bỏ biểu lộ mười phần rất thật, trên người trọng điểm bộ phận dùng bọt biển che lại, phối hợp với sau lưng mở ra vòi hoa sen, để Chín Đạ Cụ có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Lờ mờ hồi tưởng lại trước đó mới quen mỹ dạ nổ xì hổ thời điểm, hắn không cẩn thận xông vào phòng tắm, bị đang tắm mỹ dạ nổ xì hổ đánh đi ra sự tình. Thế nào? Có phải hay không rất giống? Vợ mặt từ phía sau đi tới, thiếp tại lỗ tai hắn nhẹ nói, ngọt ngào hô hấp để Chín Đạ Cụ dùng mình một cái. Vợ mặt cứ như vậy từ phía sau ôm hắn, trắng đoan tay nhỏ lần nữa vây quanh phía trước. Trong lòng Chín Đạ Cụ không còn gì để nói. Mặc dù biết trước mặt Sở Dĩ là giả, nhưng đây cũng quá giật a. Ngươi không phải nói đã cùng Sở Dĩ hòa giải sao? Chín Đạ Cụ nhịn không được hỏi. Nhưng là trong lòng oán khí vẫn là có a, ta đáp ứng ngươi không tìm nàng phiền phức, nhưng ngươi cũng muốn phối hợp với giúp ta đem trong lòng oán khí phát tiết ra ngoài mới được a. Vợ bảo gợi cảm thanh tuyến nghe tới 10 phần đêm hai. Làm sao phối hợp? Chín Đạ Cụ nhíu mày. Vợ bảo, đem ngươi trước mặt bảng hiệu đứng đánh bại. Cái này sao có thể a? Này đến tòa rõ ràng ra cô qua, ta liền xem như siêu nhân cũng không có cách nào a. Chín Đạ Cụ nhịn không được đầu đen rau muống. Vợ mặc cười khẽ một tiếng, ngươi chú ý điểm lại là cái này. Chẳng lẽ tại Sở Dĩ trước mặt cũng không có một chút cảm giác ấy nay sao? Ngươi học xấu a. Chín Đạ Cụ, đó cũng là bị ngươi làm hư, ta có thể giữ vững tỉnh táo đã rất không dễ dàng. Cho nên, lựa chọn của ngươi đâu? Vợ bảo nói chuyện lúc, động tác trên tay một mực không ngừng. Chiếu như thế phát triển tiếp, có thể hay không đánh bại bảng hiệu đứng Chín Đạ Cụ không xác định, nhưng đem trước mắt bảng hiệu đứng làm bẩn là nhất định. Bất quá Chín Đạ Cụ cảm thấy đây không phải cái biện pháp, không thể lão bị động bị quản chế tại người a. Vạn nhất lần sau vợ bảo để hắn tại thật hài bạ ra ai trước mặt biểu diễn cái tiết mục này, đến lúc đó nhưng liền phiền toái. Thế là Chín Đạ Cụ càng ngày càng bạo, trực tiếp dắt vợ bảo cánh tay, đem nàng đặt tại trên mặt đất. Trên người nàng gấu bắc cực con rối trang đã cởi ra, chỉ còn một bộ màu đen viền ren bikini. Trắng mái tóc dài vàng nóng như là thác nước dọc theo da thịt chút xuống. Người điên rồi sao? Ghé vào mị dạ nổ xì hổ bảng hiệu đứng dưới vợ bảo lên tiếng kinh hô. Thế cục một cái đảo ngược, biến thành vợ mập tại Sở Dĩ trước mặt bị nhục nhã nội dung cốt truyện. Chín Đạ Cụ cười cười, ta cảm thấy biện pháp giải quyết vấn đề không chỉ một loại, chúng ta đều thử một chút, thử thời vận cũng không quan hệ. Chờ một chút, không cần a. Vợ mạo bị giật nảy mình, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được đề nghị này. Ấy, thật không cần sao? Ta coi là ngươi tìm đến ta chính là vì cái này. Chín Đạ Cụ trên tay không có dừng lại động tác. Ta tìm ngươi tới là có chính sự nói, chúng ta đi trước phòng khách có được hay không? Vợ mạo thanh âm mềm nhũn ra, thậm chí mang tới một tia định nọt ý vị. Chín Đạ Cụ một bên vuốt ve nàng tình tế tỉ mỉ lưng đẹp, một bên chậm rãi nói ra, kỳ thật ta thật có chút thích ngươi. Không chỉ là trên nhục thể loại kia, nhưng ta không quá ưa thích bị người bức hiếp, điểm ấy ta trước đó liền cùng ngươi đã nói à. Ta đã biết. Vợ mặt thanh âm đứt quãng, cảm giác đang cực lực đè nén cái gì. Chín Đạ Cụ cảm giác có chút khó tin. Bởi vì lúc trước dù là hắn làm hắn cho rằng càng chuyện quá đáng, vợ mạo cũng không có vui vẻ thành dạng này. Chẳng lẽ mỹ dạ nổ xì hổ thật là vợ mạo thiên địch? Bất quá Chín Đạ Cụ vẫn có chút lo lắng, vợ mạo lại biến thành kỳ quái trạng thái. Mặc dù hắn trên miệng một mực ghét bỏ, nhưng kỳ thật vẫn rất thích cùng vợ mạo ở giữa đấu trí đấu dũng. Thế là Chín Đạ Cụ lập tức hoán đổi thành Ôn Nhu tiểu bạn trai trạng thái, Ôn Nhu nói, chúng ta trở về phòng đi, nói một chút ngươi tới tìm ta rốt cuộc muốn trò chuyện cái gì. Vợ mà không có phản kháng, cũng như chạy trốn đóng lại phòng tắm kéo môn, quay người hướng thả gian phòng đi đến. Chín Đạ Cụ đi vào phòng ngủ của mình, phát hiện trên giường tán lạc một kiện áo da màu đen, liền là vợ mạo cưới mổ tỏ lúc thường xuyên mặc món kia. Xem ra nàng hẳn là ở chỗ này đổi quần áo, dù sao nếu quả thật mặc bộ kia gấu bắc cực bộ đồ đi ở bên ngoài, đoán chừng buổi sáng ngày mai liền có thể thượng tân nghe thấy. Nhưng vì cái gì, hắn trên gối đầu sẽ có không chỉ một dấu son môi a? Gia hỏa này thừa dịp ta không lúc ở nhà, vụ trộm làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài à? Thật lâu không gặp nha, lúc đầu muốn ngủ một hồi, liền không có nhịn xuống. Vợ bảo nhỏ giọng giải thích. Chín Đạ Cụ thở dài, đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó đem tay nâng tại giữa không. Làm gì? Thật lâu không gặp a, không nghĩ ta sao? Chín Đạ Cụ cười nói. Vợ bảo u ám nhìn hắn một cái, sau đó đi tới, đem chiếc cằm thon đặt ở lòng bàn tay của hắn, nhu thuận giống một cái bị tuần phục cầu cầu. Ngoan ngoãn nghe lời, lần sau ta vụng trộm giúp ngươi đối phó Sở Di. Chỉ đạ củ sờ lên đầu của nàng. Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Vợ mà thuận thế kéo đi lên, ngồi tại trên đùi hắn, tuyết trắng chân nhỏ tại giữa không lúc gần lúc hiện. Đúng, ngươi tìm đến ta đến cùng chuyện gì? Vợ mà ánh mắt phức tạp nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ kết thúc về sau hỏi lại đâu, chẳng lẽ là mị lực của ta không đủ sao? Thời gian còn sớm, đem chính sự giải quyết về sau, sẽ chậm chậm trò chuyện chuyện giữa chúng ta a. Chỉ đạ củ đi qua kỵ xạ kỵ ẹ tỷ tẩy lễ về sau, đối loại này chín ngồi đại tỷ tỷ sức chống cự tiến một bước hạ xuống. Ngược lại đều đã phát triển đến loại trình độ này. Trước đó nghĩ tìm một cơ hội đem vợ mà xử lý kế hoạch, cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành. Không bằng trực tiếp biến thành chiến hữu thân mật nhất, cùng một chỗ đối kháng áo đen tổ chức tới tốt lắm. Vợ bảo miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt bị kinh hỉ cùng kinh ngạc lấp đầy, ngươi sẽ không phải lại muốn gạt ta à? Chỉ đạ củ tại nàng mềm mại trên môi khẽ hôn một cái, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi không gạt ta, ta liền sẽ dùng cùng Sở Dị đồng dạng chân thành đối đãi ngươi. Câu nói này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để vợ mà thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, cái kia như bảo thạch sáng chói con mắt cũng dần dần mê ly lên. Bất quá nàng dù sao cũng là tổ chức cao tầng, cơ bản khắc chế lực vẫn phải có, với lại hôm nay muốn cùng Chỉ đạ củ nói sự tình cũng rất trọng yếu. Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, có vật rất trọng yếu muốn cho ngươi nhìn. Vợ bảo nói xong cầm lấy bên giường áo da màu đen. Chỉ đạ củ nhẹ gật đầu, tốt. Vợ mặc túi đầu mắt nhìn Chỉ đạ củ, đống nhiên lộ ra ưa thích trêu cợt người đại tỷ tỷ biểu lộ. Bất quá, vì để tránh cho ngươi đợi chút nữa đổi ý, ta phải lưu cái chuẩn bị ở sau. Hậu thủ gì? Vợ mặc cười thần bí, sau đó thế mà ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp đem trên người viền ren vải bóc tất cả đều cởi ra. Phản phất trên thế giới tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng nguyện chuyển đường cong, cứ như vậy bạo lộ trong không khí. Sau đó nàng ngay tại chín đạ củ ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, trực tiếp đem áo da màu đen chụp vào đi lên. Nói cách khác, nàng bên trong là hoàn toàn chân không. An toàn của ta liền giao cho ngươi, nếu như bị phát hiện lời nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng à. Vợ bảo khẽ cười nói. Chín đạ củ nhịn không được liễu lưới. Nghĩ thầm nữ nhân này cũng quá sẽ chơi à. Loại trạng thái này cùng ra ngoài lời nói, chỉ cần không gặp được đặc biệt chuyện nguy hiểm, hắn tâm tư chí ít có 1/3 sẽ thả ở trên người nàng. Nữ nhân xấu thủ đoạn quả nhiên đủ nhiều. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, Chỉ đạ củ đi theo vợ mà từ đạo trường đi ra, phát hiện nàng lại là cưới mồ to tới. Chỉ đạ củ ngồi ở phía sau, nắm ở nàng bị áo da bao bọc, không có một tia thịt thừa tinh tế vòng eo. Nắm chặt ta. Vợ bảo nói xong, đinh hai nhức góc chân ga tiếng vang lên. Xe gắn máy trong chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Chỉ đạ củ không nghĩ tới vợ bảo đem hắn kéo đến một cái bí ẩn trong phòng thí nghiệm, sau đó ở bên trong thấy được một cái cùng mình giống nhau như lúc người. Mặc dù đối phương đã mất đi ý thức, nằm ở trên giường động một cái cũng không thể động. Nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút không thích ứng. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai đây là vợ mà tại hợp tác với hắn trước đó, chuẩn bị cho mình chuẩn bị ở sau, có thể trình độ nhất định giải quyết dòng máu của nàng bị ô nhiễm tình huống. Nhưng bởi vì là phục chế phẩm, phong hiểm cũng rất đại. Chỉ đạ củ hiếu kỳ hỏi, làm gì dẫn ta tới nhìn hắn? Vợ bảo lắc đầu, đã đến làm ra quyết đoán thời điểm, ngươi biết ta trước đó trạng thái tinh thần không quá ổn định, thậm chí xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt nhân cách sự tình a. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, hiện tại vấn đề đã cơ bản giải quyết. Vậy bây giờ đứng trước mặt ta, đến cùng là người nào nghiên cứu? Chỉ đạ củ hỏi, đã dung hợp thành một cái, hoặc giả thuyết, ta đem cái kia nữ nhân xấu ăn hết cũng có thể. Vợ mà cố ý lộ ra đáng sợ biểu lộ, nhưng chỉ đạ củ ngược lại cảm thấy có chút manh. Dạng này a? Chỉ đạ củ rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ ngươi ưa thích cái kia nữ nhân xấu? Vợ bảo lông mày nhíu lại. Chỉ đạ củ lắc đầu, không, ta cảm thấy dạng này rất tốt, ta thích ôn nhu một điểm. Vợ bảo nhuẩn miệng cười, sau đó từ bên cạnh rút ra một khẩu súng, nhắm ngay người trên giường, cho nên nói, là thời điểm làm kết thúc. Chỉ đạ củ không đợi nói chuyện đâu, nàng liền bóc cỏ. Súng lục có gắn ống hang thành, không có phát ra bao lớn thanh âm, nhưng đã đủ rồi giải trên giường cái kia phục chế thể sinh mệnh. Chỉ đạ củ một mặt im lặng, có thể hay không đừng động một chút lại giết người, ta còn chưa hiểu tình huống đâu. Thật có lỗi, ta chính là như vậy nữ nhân. Vợ mà cười cười, ta đã không có đường lui, ngươi nhưng phải chiếu cố kỹ lương ta cái này ưa thích giết người nữ nhân xấu à. Hai người cưới mồ tỏ trở lại đạo trường lúc, đã nhanh đến nửa đêm 12 giờ. Đường phố bên trên yên tĩnh im ắng, phụ cận hộ gia đình sớm đã tắt đèn, tiến nhập mộng đẹp. Vợ mà tại huyền quan cởi xuống giày cao gót, chân trần dẫm trên sàn nhà, tại huyền quan phụ cận lưu lại mấy cái nhàn nhạt hình mờ. Ngươi ra thật nhiều mồ hôi a. Chỉ đạ củ nhìn xem nàng trắng nõn chân nhỏ. Ân, quá khẩn trương. Vợ mà cố ý giật giật ngón chân. Giết người khẩn trương. Chỉ đạ củ sửng sốt một chút. Đồ đần, là lo lắng lựa chọn của ngươi à, cái kia phục chế thể chết mất lời nói, ta liền không có đường lui, vạn nhất ngươi đổi ý, ta liền phải còn muốn biện pháp khác. Vợ mà không e dè đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Chỉ đạ củ trách cứ, ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy người nói không giữ lời sao? Đúng vậy a. Vợ bảo đem mặt vùi vào chín đạ củ trong ngực, ngụm lớn hút lấy trên người hắn hương vị. Chín đạ củ cũng đem mặt vùi vào nàng mềm mại sợi tóc bên trong, cảm thụ cái kia đổ mồ hôi cùng nước gội đầu hỗn hợp về sau ngọt mị cả vị. Muốn hay không tắm trước? Vợ bảo nhẹ nói. Chín đạ củ, không tốt ta. Sở Dị còn trong phòng tắm đâu? Vợ bảo ngẩng đầu, dùng đẹp mắt to nhìn xem hắn, cái kia cũng không phải thật, chỉ là cái người giả mà thôi. Sẽ phá hư bầu không khí, hôm nay ta chỉ muốn cùng với ngươi. Chín đạ củ nhẹ nhàng bước lên cằm của nàng, tại cái kia phấn nộn cổ tuyết bên trên nhẹ mổ dưới. Vợ bảo hai mắt mê ly, sau đó để lại đối phương cái óc. Hai người cứ như vậy ôm ấp lấy, đi tới phòng ngủ. Màn cửa chăm chú lôi kéo, kín không kẽ hở, đỉnh đầu đèn chân không đem gian phòng chiếu sáng như ban ngày. Vợ bảo nắm tay chống tại trên giường, nhặt mái tóc dài vàng nóng nhẹ nhàng lay động, trong suốt sáng long lanh mồ hôi, dọc theo nàng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt chậm rãi trượt xuống. Hàn lãnh phong mang theo lá rụng, đập cửa sổ thủy tinh bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy, trong phòng lại ấm áp như xuân. Chỉ đã cú lại một lần nữa cảm nhận được gợi cảm đại tỷ tỷ trên thân đặc hữu ôn nhuận. Vợ bảo cũng rất vui vẻ. Nàng lúc này rất muốn dùng thét lên để diễn tả vui sướng trong lòng, nhưng lại không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì một khi mở miệng, trò chơi liền thua mất. Mặc dù chín đạ cụ chưa hề nói trừng phạt đến cùng là cái gì, nhưng vợ bảo rất ưa thích loại cảm giác này. Bất quá, theo thời gian trôi qua, ý thức của nàng dần dần kéo ra thân thể. Chín đạ cụ cố ý dùng nhân vật phản diện ngữ khí nói, thất bại à, ngươi nói làm như thế nào trừng phạt phát ngươi tương đối tốt đâu. Vợ bảo tiểu thư. Ngay sau đó, để chín đạ cụ trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Vợ mà phản phất không nghe thấy hắn giống như, thế mà trực tiếp bổ nhào qua, đem chóp mũi vùi vào đi hung hăng hít vào một hơi. Chương 39, để vợ mà thấp cao ngạo đầu lâu là tu la chàng chương 39, để vợ mà thấp cao ngạo đầu lâu là tu la chàng tại hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng dưới, năm nay nhiệt độ không khí so những năm qua muốn cao hơn không ít. Năm dưới ánh trăng tuần, cho dù là ban đêm, cũng đã đến đêm chạy nửa cái giờ đồng hồ liền sẽ toàn thân bị mồ hôi thấm ướt trình độ. Càng đừng đề cập tại toàn phong bế trong phòng, toàn bộ hành trình không ra máy điều hòa không khí dưới tình huống. Chỉ đạ cụ nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, cảm giác có chút mê muội. Tựa ở trong ngực hắn vợ mà trên thân tất cả đều là mồ hôi, Âu Mỹ nhân thể vị nhưng thật ra là tương đối nặng. Chí đã cụ trước đó tại trung tâm mua sắm thấy qua mấy cái dáng điệu không tệ tiểu tỷ tỷ, từ hắn bên người đi qua lúc bao nhiêu đều sẽ mang một ít mùi vị. Nhưng vợ mà trên thân lại hoàn toàn không có loại này mặt trái bờ UFF. Cái này có lẽ cùng nàng sẽ không già đi nguyên nhân có quan hệ, cho dù là tại oi bức hoàn cảnh hạ lưu ra mồ hôi, cũng là thơm thơm. Mồ hôi mịn giống hạt xương đồng dạng bám vào tại trắng non chân nhắn trên da thịt, sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt. Nếu không đi tắm a? Vợ mà thanh âm có chút suy yếu. Xem ra nàng nhiều ít vẫn là có chút để ý trên người mình hương vị, có thể hay không cho chín đạ cụ mang đến không tốt trải nghiệm. Chín đạ cụ lắc đầu, quá mệt mỏi, dạng này ngủ liền tốt. Vợ bảo, vậy ta ôm ngươi đi. Chín đạ cụ cười cười, ngươi còn có khí lực đứng lên sao? Vợ mới u ám nhìn hắn một cái, thật là, mới nói ta trước đó không có kinh nghiệm gì, ngươi cũng không nhẹ nhàng một chút. Chín đạ cụ trên mặt biểu lộ một cái trở nên cổ quái. Chủ yếu là hắn thụ cổ nạn nguyên tắc ảnh hưởng quá nặng, vẫn cho rằng vợ bảo là loại kia ưa thích đùa bỡn nam nhân không từ thủ đoạn nữ nhân, còn truyền ra qua không ít chuyện xấu. Nhưng ở cái này thời không, tình huống giống như có chút không giống nhau lắm. Mặc dù vợ mà cho người cảm giác vẫn như cũng là loại kia rất biết lợi dụng thân thể đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay nhân vật, nhưng thông qua vừa rồi giao lưu, chị đã cụ phát hiện nàng tựa hồ không có gì kinh nghiệm thực chiến, hơi dùng chút thủ đoạn liền để nàng lời nói đều cũng không nói ra được. Lại thêm trên giường đơn hoa hồng đỏ, đủ để chứng minh vợ mạo đã từng nói nàng lần thứ nhất cùng người khác hôn sự tình có thể là thật. Nói cách khác, cái thế giới này vợ mạo nhưng thật ra là Suzuki sợ nổ cổ thăng cấp bảng. Nhìn qua toàn thân có gai, nhưng thật ra là cái không có kinh nghiệm miệng cường vương giả. Chỉ đã củ cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc đầu tưởng rằng bị trâu già gặm cỏ non, không nghĩ tới đầu trâu này cũng là mới tinh xuất xưởng, liền là để đặt thời gian hơi dài. Thế nào? Vợ mà phát giác được chỉ đã củ biểu lộ không thích hợp, dùng chóp mũi nhẹ nhàng ma sát cái cằm của hắn. Chỉ đã củ, không có việc gì, liền là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. So ta sẽ không già đi còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Vợ bảo dùng mảnh khảnh đầu ngón tay ở trên người hắn vẽ vòng. Thế thì không có, bất quá thân thể của ngươi thật không có vấn đề sao? Chỉ đã củ có chút bận tâm hỏi. Cơ bản đã ổn định lại. Chỉ cần cách đoạn thời gian bổ sung một chút máu của ngươi để duy trì ổn định là có thể. Vợ mạo nói. Chỉ đạ củ bố bộ ngực cam đoan, không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn ăn, ta theo gọi theo đến. Cho nên, có so nắm giữ một cái thân thể vĩnh viễn bảo trì tại trẻ tuổi nhất trạng thái dưới tình nhân càng tươi đẹp hơn sự tình sao? Vợ mạo cùng chỉ đạ củ đối mặt. Chỉ đạ củ suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, có một cái thân thể có thể biến lớn biến nhỏ bạn gái. Vợ mạo híp mắt cười nói, liền xem như ta, nghe được loại lời này cũng là sẽ sinh khí. Đùa ngươi rồi. Chỉ đạ củ túi đầu tại nàng mềm mại cánh môi bên trên khẽ hôn. Một miệng hàm hồ nói về sau đừng nói cái gì tình nhân loại hình, các ngươi đều là ta cánh a. Không tính dễ nghe lời tâm tình, cũng có thể đối vợ mà tạo thành tấn tổn thương. Hôn sâu kết thúc, vợ bảo mê ly lấy hai mắt, nhìn nó nói, ôm ta, đem ta dơ lên. Chỉ đạ cù mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng đối mặt loại yêu cầu này, vẫn là sẽ không lùi bước. Nửa đêm bệ cả cho 10 phần yên tĩnh, trước cửa đường cái nửa trời cũng sẽ không đi qua một chiếc xe, chỉ có phụ cận mèo rừng ghé vào tường viện bên trên, như là chó sói phát ra meo meo thanh âm ý đồ đến hấp dẫn các phái. Nếu như lúc này có tiểu thâu vừa lúc chiếu cố chỉ đạ cù nhà đạo tràng, đi tới cửa liền sẽ nhìn thấy huyền quan chỗ có một cái xinh đẹp giống minh tinh đồng dạng ngoại quốc nữ nhân bị người ôm vào trong ngực, trắng nón mềm mại chân nhỏ giống xe cắp treo đồng dạng nhẹ nhàng lay động rung động chẳng diện. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ đạ cụ nhà quá nghèo, chỉ ít cho ngoại nhân cảm giác là như vậy, cho nên gần như không có người lựa chọn đạo trường xem như mục tiêu. Đêm nay nhất định sẽ không có người quấy rầy hắn cùng vợ một trò chơi nhỏ. Lần nữa về đến phòng thời điểm, trời đã muốn sáng lên, vợ ba bưng lấy một bình lớn nước suối ngụm lớn hướng miệng bên trong rót, tựa hồ là muốn bổ sung trong thân thể thiếu thốn lượng nước. Chỉ đạ cụ ngồi ở giường một bên, xoa đau nhức cánh tay, hỏi, đúng, ngươi trước đó đi Nam Cực đi làm cái gì? Bên kia phát hiện một chút tốt đồ chơi, nói không chừng có thể sửa lịch sử loài người. Vợ bảo một cái đem thoại để kéo tới rộng lớn chủ đề bên trên. Chín đạ cụ, cùng tổ chức có quan hệ. Xem như thế đi, ta giống như tìm được có thể an toàn thoát ly tổ chức biện pháp. Vợ bảo nói, an toàn thoát ly. Chỉ đã cù như mày, hắn cho tới nay mục tiêu đều là nghĩ biện pháp đem áo đen tổ chức từ trên cái thế giới này xóa đi. Bởi vì áo đen tổ chức đối đãi phản đồ thủ đoạn là 10 phần tàn nhẫn lại chưa có trở về xoáy chỗ trống. Hắn đều đã giấu giếm tổ chức đem bị dạn nổ tỷ bội cứu ra, còn lừa gin thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn có thể có hòa giải cơ hội? Vợ Mạo đem uống thừa một nửa nước đưa cho hắn, sau đó chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết, tổ chức tại các nơi trên thế giới đều có phân bộ sự tình a. Ngươi cảm thấy, lớn như vậy tổ chức phía sau không có ai sân ga, thật có thể tồn tại thời gian dài như vậy sao? Chỉ đạ củ cảm giác giống như bắt được một ít gì đó, ngươi nói là. Vợ Mạo lấy tay chống đỡ tại hắn bên môi, quả nhiên không hổ là ta chọn chúng nam nhân, một cái liền đoán được chân tướng sự tình. Lúc này không phải khen ta thời điểm a. Ngươi cùng những người kia có liên lạc? Chỉ đạ củ cười khổ nói. Vợ Mạo nhẹ nhàng gật đầu, xem như thế đi. Sau đó vợ Mạo đơn giản đem tình huống cùng chín đạ củ nói một lần, cùng hắn đoán được không sai biệt lắm. Áo đen tổ chức sở dĩ có thể hoành hành không sợ tồn tại nhiều năm như vậy, liền ngay cả từng cái quốc gia gián điệp cơ cấu cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì áo đen tổ chức kỳ thật cùng một chút quốc gia thế lực tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Cụ thể là hợp tác, vẫn là áo đen tổ chức từ vừa mới bắt đầu liền là đối phương nâng đỡ thế lực, ngay cả vợ Mạo đều không rõ ràng. Bất quá có thể xác định là vợ Mạo tiếp xúc nhóm này thế lực, có được cùng áo đen tổ chức người sau lưng đàm phán tư cách. Nếu như có thể thỏa mãn đối phương nói lên điều kiện, có lẽ có thể giải quyết chín đạ cụ cùng vợ Mạo phiền phức. Chín đạ cụ cao mày, hắn kỳ thật cũng không quá muốn cùng những người kia dính líu quan hệ. Hắn trong tưởng tượng mình, hẳn là tại có thể đao chạm máy bay trực thăng về sau, một người giết đến tận cửa đem áo đen tổ chức người tất cả đều ném lăn, như thế mới phù hợp hắn người xuyên việt người thiết. Nhưng cân nhắc đến bên người giàn cùng hải bạ dạ ai đám người an nguy, vợ Mạo đề nghị, có lẽ là đại giới nhỏ nhất biện pháp. Dù sao muốn làm đến một người đơn đấu áo đen tổ chức, coi như tại có học tình huống giới, không có mấy năm cũng làm không được. Trong quá trình này hải bạ ra ai các nàng thủy chung muốn lo lắng để phòng sinh hoạt. Với lại bản thân hắn vẫn là tổ chức thành viên bên ngoài, vẫn phải một mực giúp tổ chức làm công không nói, vạn nhất không cẩn thận bị phát hiện khả năng liền phải sớm ôn in, đến lúc đó liên lụy liền là bên người tất cả mọi người. Đối phương điều kiện là cái gì? Chỉ đạ cụ trầm giọng hỏi. Vợ Mạo lắc đầu, bây giờ còn chưa xác định, bất quá khả năng cùng đám kia tại Osaka chế tạo tên phiền toái có quan hệ, nếu như có cần, ta sẽ liên hệ ngươi. Ngươi dạng này ta có loại bị người bao dưỡng cảm giác. Chỉ đạ cụ cười khổ nói. Vợ Mạo Nhu giúp Trình Đạ Cụ đem mồ hôi trán lau khô, Ôn Nhu nói, mới không phải như thế đâu, bởi vì có ngươi, ta mới có cùng tổ chức đối kháng đảm lượng a. Trình Đạ Cụ nghĩ thầm ngươi biết ta trước đó cũng đã bắt đầu đang nhu đồ đi. Vừa mới bắt đầu còn dự định đem ta bắt đi làm con tin đâu. Bất quá nàng có thể nói như vậy, Trình Đạ Cụ trong lòng vẫn là rất được lợi. Vợ Mạo nói tiếp, với lại ngươi lực ảnh hưởng cũng là rất mấu chốt một vòng, dù sao ta cùng sợ gì đều không biện pháp đứng ở đại chúng trước mặt, ngươi cái này đã từng cứu vớt Osaka anh hùng, càng thích hợp đi cùng những người kia thương lượng. Trình Đạ Cụ cũng không có khoa trương như vậy chứ, đều đã qua thời gian rất lâu sự tình. Không biết ta, ngươi tại trên internet nhiệt độ một mực rất cao, gần nhất còn có cá nhân dùng ngươi xem như nguyên hình vẽ lên một bản đăng nhiều kỳ mạn gà đâu. Vợ Mạo nói. Mạn gà? Chỉ đạ củ có loại dự cảm xấu. Điện thoại di động ta đâu? Chỉ đạ củ ngắm nhìn bốn phía, không thấy được điện thoại. Vợ Mạo tại dưới giường đem hắn điện thoại tìm ra, sau đó một mặt u oán nhìn xem hắn. Chỉ đạ củ lúc này mới nhớ tới, có lẽ là xuất phát từ nữ nhân tham muốn giữ lấy, vừa rồi vợ Mạo muốn cho chỉ đạ củ cho hải bà ra ai gọi điện thoại ấy nhỉ? Nhưng Chín Đạ Cụ sợ lộ tẩy, trực tiếp đưa di động ném đến dưới gầm giường. Lần sau nhất định. Chín Đạ Cụ cười cười các loại giải quyết áo đen tổ chức sự tình, ta dẫn ngươi đi sở dị phòng thí nghiệm thăm một chút. Ta ghi âm a, ngươi nếu là không thừa nhận, ta liền đem đoạn này ghi âm phát cho sở dị. Vợ mà không biết từ chỗ nào móc ra một cái điện thoại di động, trên mặt lóe ra nữ nhân xấu biểu lộ a đúng, còn có ngươi vừa rồi ông ta, nói ta so sở dị đẹp mắt gấp một vạn lần video. Nhanh cho ta xóa bỏ a. Chín Đạ Cụ nhịn không được đầu đen rau muống. Nghĩ thầm nữ nhân này không hổ là từ áo đen tổ chức bên trong đi ra, thủ đoạn cũng thật nhiều, nếu không có biện pháp có thể nắm nàng, thật đúng là không dễ làm đâu. Chỉ đạ cụ vừa nghĩ lần sau dùng biện pháp gì có thể làm cho nàng đem video xóa, một bên tại trình duyệt điện thoại giới diện bên trên đưa vào tên của mình. Đè xuống lục soát khóa. Cái thứ nhất xuất hiện liền là, lấy chín đạ cụ đồng chí làm nguyên mẫu mạng gạ, loại hình kết nối. Điểm vào xem mấy cái tương quan kết nối, chín đạ cụ mặt đều bị khí tái rồi. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ ra hỏa này, người vẽ mạng gạ liền hảo hảo vẽ. Vì cái gì lung tung cho ta thêm thiết lập a, cái gì ưa thích đối am hiểu hội họa mỹ thiếu nữ vỡ giải phát tình, thích ăn am hiểu hội họa mỹ thiếu nữ ăn thừa tiện lợi loại hình. Nghe tới liền rất ác tâm có được hay không? Lê tẩm nhất chính là, cái kia sau gia nhập nhân vật nữ chính, lại là một cái tính tình không tốt có tiền lão bà, nàng còn lớn hơn ban đêm chạy đến nhân vật chính ra chủ động cầu ái. Cái này rõ ràng là dùng cụ rồ gạn mà kỳ cổ xem như nguyên hình đến viết, ai nhìn thấy cái này, chỉ đã cụ đông nhiên tỉnh táo không ít. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ gần nhất đều không làm sao liên hệ hắn, sẽ không phải là bị nàng lão mụ vật lý hủy diệt a. Cảm giác rất có thể a, ngày mai bất thời gian đi thăm nàng một chút đi, nếu là nàng đã bị cụ rồ gạn mà kỳ cổ trừng phạt coi như xong, nếu như không có. Chỉ đạ cụ ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Vợ mà tò mò nhìn hắn, cảm giác ngươi đang suy nghĩ một chút chuyện không tốt. Chỉ đạ cụ, ta chỉ là đang nghĩ, làm sao để cái này đèn ta hỗn đảng, đầy đủ nhận thức đến sai lầm của mình. Muốn ta hỗ trợ xử lý sao? Vợ mà sung phong nhận việc. Chỉ đạ cụ đội vàng khoát tay, không cần không cần, ta tự mình tới liền tốt. Hắn cũng không dám để vợ mạo xuất thủ, nữ nhân này làm không tốt thật sẽ đem cụ rồ gạn mồ rồ hạ làm thành xi măng trụ, chìm vào Tokyo vịnh bên trong. không, cũng có khả năng đem cụ rổ gạn mổ rổ hạ làm thành xi măng trụ về sau, tìm người điêu khắc thành chính nàng hình dạng. Nữ nhân này đối ngoại trừ hắn cùng gian bên ngoài người, cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Đối với mèo tới nói, loại này vẫn chưa hoàn toàn thu hoạch được công nhận ăn bụng mèo, có thể giải quyết một cái, liền thiếu đi một người cùng nàng tranh đoạt chín đạ cụ tinh lực. Chín đạ cụ hít một hơi thật sâu, đem thoại đề kéo về đến vừa rồi nội dung bên trên. Vậy ngươi chú ý an toàn, nếu có không thích hợp sự tình, lập tức cùng ta liên hệ. Yên tâm đi, ta cũng không có ngươi nghĩ yếu đất như vậy. Vợ mạo ngồi vào bên người chín đạ cụ, lấy tay vẩy dưới bị mồ hôi thấm ướt tóc dài. Thành thục đại tỷ tỷ trên thân đặc hữu hormone hương vị đập vào mặt. Mái tóc dài vàng nóng bao trùm dưới, là không đến sợi vải huyền chuyển đường cong, giống nhuyễn ngọc đồng dạng ôn nhuận mê người. Duy nhất có điểm tì vết, chỉ sợ sẽ là trên da thịt những cái kia bất quy tắc vết thương đi. Người ở bên ngoài xem ra, đây là tại một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật bên trên, viết linh tinh vẽ linh tinh đến hiện lộ rõ ràng mình tồn tại cảm thấp kém hành vi. Bất quá đối với người khởi xướng chín đạ cụ tới nói, cái kia tinh tế tỉ mỉ không tì vết trên da thịt mỗi một đạo vết thương đều có thể mang đến cho hắn một tia yếu ớt chinh phục cảm giác. Nếu như thực sự không được cũng không nên miễn cưỡng, gặp được khó khăn liền cùng ta nói, cùng lắm thì ta một người đem áo đen tổ chức ném lăn chính là. Chín đạ cụ ôn nhu nói, sau đó đem vợ mạo nắm ở trong ngực. Thật sao? Ta hiện tại liền gặp được khó khăn. Vợ mạo đổi cái cùng loại ôm công chúa tư thế, chấm toát thon dài cặp đùi đẹp giao chồng lên nhau, lúc gần lúc hiện mười phần đáng chú ý chín đạ cụ biểu lộ khẽ biến, nhanh như vậy. Vợ mạo ngẩng đầu, mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường, trời đã sáng. Xin đem hôm nay phần suất gà cho tâm hồn cho ta, để cho ta giữ vững tinh thần đi cùng những cái kia nhân vật phản diện chiến đấu a. Chỉ đã cũ nghĩ thầm ngươi chính là nhân vật phản diện a, mới vừa rồi còn dự định đem người chìm vào Tokyo vịnh bên trong đâu. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói, ta buồn ngủ, nếu không hôm nào. Vợ mà trực tiếp hôn lên, đánh gây chỉ đã cũ lời nói, hai người trực tiếp trên sàn nhà xoay đánh thành một đoàn. Chỉ đã cũ có chút khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là thành thục đại tỷ tỷ đặc chất, một khi mở ra thế giới mới đại môn về sau, sẽ đem trước đó tất cả tiết nối một mạch đều bù đắp lại. Nếu như loại tình huống này là phổ biến hiện tượng, cái kia kỳ xạ kỳ ẹ gì mấy ngày nay hẳn là rất khó chịu a, nếu không ngày mai mua chút lễ vật, đi kỳ xạ kỳ ẹ gì sở sự vụ bái phòng một cái. Cùng với ta thời điểm, không thể muốn những nữ nhân khác. Vợ mà bất mãn phản nàn, sau đó dùng lực nắm chặt bụng dưới. Chỉ đã cụ mắt tôi xâm lại, cảm giác mình phảng phất thấy được vũ trụ trung cực chân lý. Chương 40, vấn đề thiếu nữ thỉnh cầu là tu la chàng chương 40, vấn đề thiếu nữ thỉnh cầu là tu la chàng ngày thứ hai, chỉ đã cụ lại bị vợ mạo cuốn lấy, vượt qua cản rỡ một ngày. Vợ mạo lấy tên đẹp để chỉ đã cụ theo nàng giải sầu. Vì sắp đến một đống chuyện phiền toái điều chỉnh trạng thái. Nhưng kỳ thật hai người chỉ nhìn một chập phim, tại rạp chiếu phim phụ cận tiệm ăn nhanh ăn một chút hamburger mà thôi. Còn lại phần lớn thời gian, một mực tại nghiên cứu nhân loại sinh sôi trùng cực huyền bí, chủ yếu là khảo thí vợ mạo sẽ không già đi, lại bị huyết dịch ô nhiễm qua thân thể sẽ không mang thai. Chỉ đã cụ vì thế bỏ ra đại lượng tinh lực, tại một lần cảm nhận được thành thục đại tỷ tỷ kinh khủng như vậy. Đi bái phòng kỳ xạ kỳ ET kế hoạch cũng bởi vậy kéo dài thời hạn. Ngày thứ ba, thứ bảy, vợ mà sớm liền rời đi, trước khi đi, còn suy nghĩ khác người cho chín đã cụ làm ngừng lại bữa sáng. Ngoại trừ lạp xưởng sandwich, quế quyển, bánh táo, lại đến một chén sữa bò phiến mạch loại này mỹ thức bữa sáng bên ngoài. Vợ mà còn đặc biệt ngâm một bình câu kỷ, nhân sâm, nhung hiệu, hải mã, một đống lớn đồ vật pha trà. Xem bộ dáng là ăn chắc hắn. Chỉ đã cụ ăn xong điểm tâm, khôi phục một chút tinh lực về sau, dự định chấp hành bê kế hoạch, đi tìm cụ rổ gạn mổ rổ hạ tính sổ sách, nhìn nàng một cái có hay không bị cụ rổ gạn mà kỷ cổ ném vào trong biển cho cá mập ăn. Về phần kế hoạch ban đầu tham viếng kỵ xạ kỵ ẹ gì, vẫn là chờ trạng thái tốt một chút lại đi a, hắn trên người bây giờ còn có không ít vợ mạo lưu lại ấn ký đâu, vạn nhất bị phát hiện ngược lại sẽ giảm xuống điểm ấn tượng. Huống chi chỉ đã cụ đã tử vợ mà trên thân cảm nhận được đại tỷ tỷ cùng tiểu nữ sinh ở giữa khác biệt. Mặc dù hắn vừa uống một bình thập toàn đại bộ thang, nhưng nếu như đến lúc đó vạn nhất đàm phán tiến triển rất nhanh lời nói, hắn điểm ấy lương thực dư cũng không đủ nộp lên trên. Vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức về sau lại đi tìm kỳ xạ kỳ ẹ gì nói xin lỗi đi, như thế lực lượng cũng càng đủ một điểm. Khách quan mà nói, cụ rồ gạn mộ rồ hạ bên này liền tốt đối phó nhiều. Một cái tiểu thí hải mà thôi, còn mang một ít em mở khuynh hướng, hơi dùng chút thủ đoạn là có thể đem nàng thu thập ngoan ngoãn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng còn sống tình huống. Chỉ đã cụ không có nói trước liên lạc, trực tiếp liền đón xe đi tới cụ rổ gạn nhà trạch viện. Chủ yếu là lo lắng cụ rổ gạn mộ rổ hạ nhận được tin tức chạy trốn. Thật không nghĩ đến. Cái gì? Cụ rổ gạn mộ rổ hạ rời nhà trốn đi. Chỉ đã cụ nhìn trước mắt chứng trạc đàng hoàng quản gia, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Mái đầu bạc trắng xử lý cẩn thận tỉ mỉ lão quản gia, đối chỉ đã cụ cười cười, đúng vậy, tiểu thư đã dọn ra ngoài nhanh nửa tháng. Vì cái gì? Cụ rổ gạn. Ách, ta nói là phu nhân chẳng lẽ mặc kệ nàng sao? Chỉ đạ cụ hiếu kỳ hỏi. Quản gia, tiểu thư cùng phu nhân đại xảo một khung, về phần nguyên nhân, ta muốn phải cùng chín đạ cụ cung đột nhiên bái phòng mục đích đồng dạng. Chỉ đạ cụ suy nghĩ một chút, cảm giác rất hợp lý. Trên mạng liên quan tới lấy hắn làm nguyên mẫu mạng gạ thảo luận, đã đến đô thị truyền thuyết cấp bậc, không thể nào cụ rổ gạn mà kỳ cổ không biết. Nhìn xem quản gia vẻ mặt mờ mờ, còn lờ mờ mang một ít định nội biểu lộ, đoán chừng hắn cũng nhìn a. Thế nhưng là ta thật sẽ không giống mạn gạ bên trong như thế, đem am hiểu hội họa mỹ thiếu nữ cùng phong vận vẫn còn có tiền thái thái đều bỏ vào trong túi, a đối ở rể kế thừa cụ rổ gạn tập đoàn cũng hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá cảm giác coi như giải thích quản gia cũng sẽ không tin tưởng, được rồi, liền để hắn hiểu lầm tốt. Phu nhân gần nhất thế nào? Chỉ đã cụ hơi khách khí một câu, liền chuẩn bị rời đi. Cái nào nghĩ đến, Lão quản gia tựa hồ hiểu lầm, hắn kỹ càng đem cụ rồ gạn mà kỳ cổ tình hình gần đây cùng chín đạ cụ thuật lại một lần. Ngay từ đầu chín đạ cụ còn cảm thấy có chút phiền, nhưng càng nghe càng phát hiện, cụ rồ gạn mà kỳ cổ chỉ sợ là gặp được phiền toái, có lẽ chính là dạng này, nàng mới cố ý để cụ rồ gạn mổ rồ hạ đi bên ngoài ở a. Để phu nhân bảo trọng thân thể, vậy ta cáo từ. Chín đạ cụ cùng lão quản gia vẫy tay từ biệt. Sau đó từ chối nhã nhặn đối phương phái xe đưa hảo ý của hắn, đi thẳng tới cụ rồ gạn mổ rồ hạ phòng bé tranh phụ cận. Từ lão quản gia trong lời nói không khó đánh giá ra, cụ rồ gạn mổ rồ hạ là mình rời nhà ra đi, có lẽ trung quanh có cụ rồ gạn mà kỳ cô người âm thầm bảo hộ, nhưng chính nàng khả năng không biết. Loại tình huống này, cụ rồ gạn mổ rồ hạ có khả năng nhất đi địa phương, liền là phòng vẽ tranh. Từ trên tàu điện đi xuống, phụ cận là một mảnh cỡ nhỏ sinh hoạt thương vọng, siêu thị, quán cà phê, bể bơi loại hình cửa hàng phải có lại có lẽ hoàn cảnh không phải tốt nhất, nhưng đi đều là thân dân con đường, trung quanh đều là nhà trọ, bởi vậy sinh ý đều coi như không tệ. Hôm nay cuối tuần, không ít không có như vậy quyền dân đi làm, say rượu về sau lười đi chỗ xa hơn chơi, dứt khoát liền tại phụ cận cùng bằng hữu nhỏ tụ một cái. Nếu như đã xác định cụ rồ gạn mổ rồ hạ còn sống, tới cửa bái phòng lời nói, vẫn là mang một ít lễ vật tương đối tốt. Chỉ đã cụ tại phụ cận sấy khô cửa hàng mua một chút tiểu nữ sinh thích ăn món điểm tâm ngọt, lại đi sủng vật vật dụng cửa hàng, mua đầu lớn bằng ngón cái kim loại dây xích. Không sai, chỉ đã cụ cũng không có quên mục đích của chuyến này, là giáo huấn cụ rồ gạn mổ rồ hạ để nàng khiêm tốn một chút. Cho nên đại bổng cùng cà rốt cũng phải có mới được. Mang theo đóng gói tốt lễ vật đi ra, thời gian đã sắp đến trưa rồi. Thời tiết có chút oi bức, trên đường các muội tử đều đổi lại quần ngắn cùng váy ngắn loại hình, có thể lộ ra thon dài cặp đùi đẹp trang phục. Một chút chân hình không tốt nữ sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp xuyên cái hở rốn chứa hoặc là quần áo bó loại hình, dùng mở ra lối riêng biện pháp, đến hấp dẫn khác phái lực chú ý. Chín đã cụ một vừa thưởng thức thiếu nữ trẻ tuổi luyện chuyển đường cong, một bên hướng cụ rồ gạn mổ rồ hạ nhà trọ đi đến. Đông nhiên, chín đã cụ tại một đám chân trắng bên trong thấy được một cái không giống bình thường chân nhỏ. Đó là một cái không có so hệ dù mỹ cao bao nhiêu tiểu nữ hài, lại mặc vào một thân trưởng thành nữ tính phong cách thời thượng tạo kiểu. Một thân rộng rãi màu đen áo hủ ti, phía dưới là siêu ngắn cao bồi quần ngắn, trên chân dẫm lên mát dép lê. Tuyết trắng bàn chân nhỏ dưới ánh mặt trời, bày biện ra trong suốt sáng long lanh cảm nhận, giống như là một khối mới từ trong tủ lạnh lấy ra hoa quả vị thạch rau câu. Tiểu xảo tinh xảo móng tay bị bôi thành màu vàng nhạt, càng là trình độ nhất định thể hiện ra nàng không thích quy tắc tính cách. Loại này dị loại tự nhiên sẽ thu được mọi người chú ý, đoán chừng rất nhiều người đều tại suy đoán, cô bé này phụ mẫu có phải hay không có ở đây, thế mà có thể đem hải tử bồi dưỡng thành dạng này. Mấy cái phụ cận cửa hàng lão bản đứng tại cổng, thậm chí từ người trẻ tuổi một đời không bằng một đời chủ đề, thảo luận đến quốc tế thế cục. Chỉ đã cùng một chút liền nhận ra, cái này mang theo đại hào kính dâm, đâm đầu đi tới chân nhỏ liền là cụ rồ gạn mồ rồ hạ. Bất quá hắn cũng không có đi lên chào hỏi, mà là trốn đến ven đường buồng điện thoại bên trong. Tiểu nữ hài mang theo một túi lớn từ trong cửa hàng mua đồ ăn vặt cùng nước, ngâm nga bài hát từ hắn bên người đi qua, cũng không có phát giác được không thích hợp. Wachimi, Wachimi. Cô gái điểm mỹ êm thai tiếng ca từ từ đi xa. Chỉ đã cụ lúc này mới quay người, nhìn đối phương bóng lưng, nhịn không được lộ ra tà ác đại phản phái tiêu dung. Sau đó lặng lẽ đi theo. Lúc này chín đạ cụ cũng không biết, tại đường phố đối diện một tòa nhà trọ lầu 3 ban công. Một cái giữ lại già dặn tóc ngắn nữ nhân xinh đẹp, ghé vào trên lan can, cao mày chầm chầm vào chín đạ cụ lén lén lút lút bóng lưng, sẽ đi làm sao? Sato tiền bối, khẩu cung đã ghi chép xong. Một người trẻ tuổi từ phía sau đi tới, đem một phần tài liệu đưa tới. Sato mỹ họa cổ tiếp nhận tài liệu đơn giản nhìn một chút, nhưng thủy chung không cách nào tập trung lực chú ý, một mực đang nghĩ chín đạ cụ sự tình. Sato tiền bối, mới vừa vào chức không lâu người trẻ tuổi thận trọng hỏi tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì. Sato mỹ họa cổ mắt nhìn đối phương, đột nhiên lộ ra nụ cười hiền hòa. Phụ dị cun, ngươi hẳn nghe nói qua, mới vừa vào chức người mới đều sẽ bị tiền bối khi dễ loại sự tình này à? Phụ dị gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn vị này cái sĩ cáo chi hoa, là nghe các thầy giáo trong trường nói qua, ta nhập chức trước còn đặc biệt làm tâm lý kiến thiết. Bất quá không nghĩ tới có thể bị phân phối đến Sato tiền bối thủ hạ, ta cùng thời kỳ các bạn học đều hâm mộ hay không được đâu. Sato mỹ họa cổ cười cười, ngươi biết ta? Vậy thì tốt quá. Vì không phá hư truyền thống, lần sau ngươi cùng đồng học nói chuyện trời đất thời điểm, liền có thể dùng nguyên lai xạ tổ tiền bối khi phụ người thời điểm cũng mê người như vậy loại hình chủ đề, để bọn hắn tiếp tục hâm mộ. Ấy, Fuji ngây ngẩn cả người. Sato mỹ họa cô híp mắt cười nói, tiếp xuống thăm viếng liền giao cho ngươi, ta muốn đi mò cá, chờ ta làm xong lại đến tiếp ngươi, yên tâm, buổi tối cơm ta mời. Fuji kinh hãi, chờ một chút ta, Sato tiền bối, không thể đem chuyện này nói cho mở ngủ cảnh quan. Sato mỹ họa cô một mặt nghiêm nghị khuyên bảo, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Mặc dù chín đạ cụ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng nếu như không có đoán sai, cái kia mang kính dâm tiểu nữ hài hẳn là liền ở tại phụ cận. Chín đạ cụ bên này theo đuôi cụ rổ gạn mổ rổ hạ tiến vào lầu trọ về sau. Thừa dịp nàng đợi thang máy thời điểm, lợi dụng biến siêu thường nhân thể phách, leo thang lầu đi tới cụ rổ gạn mổ rổ hạ chỗ tầng lầu ôm cây đợi thỏ. Hắn vừa điều chỉnh tốt hô hấp, cửa thang máy mở. Tiểu xảo đáng yêu thân ảnh giật giật, từ trong thang máy đi tới, vừa đi vừa móc chìa khóa. Chín đạ cụ nhắm ngay cơ hội, từ phía sau từng thanh cổ nàng điểm chặt. Bất quá cụ rổ gạn mổ rổ hạ cũng không phải loại lương thiện, nói thế nào cũng là vẫn là kiếm đạo thiên tài, nội tình còn tại. Nàng phát hiện tay bị khống chế lại về sau, thuận thế dùng chân dẫm ở trên tường mượn lực, thân thể cơ hồ gãy chồng lên nhau, mặt mát dép lê chân nhỏ hướng chín đạ cụ trên mặt liền đã tới. Chín đạ cụ nghĩ thầm không hổ là cụ rổ gạn mà kỳ cổ một tay dạy dỗ. Hắn cùng Cụ Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ đối lúc luyện, liền thường xuyên tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, bị đối phương dùng chiêu này phản kích. Nhiều lần, cũng sớm đã tạo thành phản xạ có điều kiện, hiện tại Cụ Dỗ Gạn Mạch Kỷ Cổ cũng không dám dùng chiêu này mạo hiểm phương thức đến tránh thoát. Càng đừng đề cập thực lực so chín đạ cụ yếu không ít Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ. Chín đạ cụ hơi nghiêng đầu, để qua công kích của nàng, sau đó thân thể trước ép, trực tiếp đem Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đặt ở trên tường. Đau đau đau. Ba ba, ta sai rồi. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chín đạ cụ nhịn không được liễu lưỡi. Vốn còn muốn nhiều trêu chọc nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nhận ra, chẳng lẽ là trên mặt ngụy trang làm không tốt. Chín đạ cụ hơi buông lỏng một chút lực đạo, sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Hương vị a, ngươi hương vị ta làm sao có thể quên? Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Chín đạ cụ cười lạnh, coi như ngươi nói như vậy, cũng không thể giảm bớt ngươi tại mạng gạ bên trong đen ta chịu tội. Không có a, ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ tiếp tục bắn hàm, Chín đạ cụ thậm chí cảm giác được có hai giọt trong suốt nước mắt rơi vào tay hắn trên lưng, với lại ngươi không cảm thấy, như thế nhân vật nam chính rất có mị lực sao? Tuyệt không cảm thấy, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem hình tượng của ta vãn hồi tới. Bởi vì cái kia hai giọt tấm áp nước mắt, Chín đạ cụ trên tay cường độ hơi bừng lòng một chút. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ siêu một cái liền thoát ly hắn khống chế phạm vi. Lúc này Chín đạ cụ mới phát hiện, rơi vào mu bàn tay bên trên cũng không phải cái gì nước mắt, mà là Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ nước bọt. Chín đạ cụ giận dữ, ngươi cái tên này cũng quá gian trá đi. Ta cũng không có nói ta khóc à, với lại tại mạn gạ thiết lập bên trong, ngươi hẳn là rất ưa thích nữ hải tử nước mà ta. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ chạy đến cổng, sau đó liền trợn tròn mắt. Nàng phát hiện mình chìa khóa không có. Chín đạ cụ trong tay cơ mới từ cổ sắt vũ trên thân sở tới chìa khóa, không sai, ta ngoại trừ nước bọt, còn ưa thích đem nhà có tiền đại tiểu thư làm thành điều khác. Cái kia là biến thái sát thủ người thiết đi, ngươi thế nhưng là cứu vớt Osaka anh hùng, mới sẽ không làm như vậy đâu, đúng không? Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ nhăn nhăn nhó nhó đi tới, giữ chặt Chín đạ cụ tay, giáng tại nàng không có chút nào gợn sóng xương ngực bên trên, một mặt định nọt. Chín đạ cụ cũng biểu lộ không có chút nào gợn sóng, mang theo nàng phần gáy, dùng chìa khóa mở cửa, tiến nhập Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh chỉnh thể cùng trước đó tới thời điểm không có gì khác biệt, các loại thuốc màu, giấy vẽ cùng nhân thể mô hình khắp nơi ném loạn. Trong không khí tràn ngập có chút gay muối thuốc màu hương vị. Chín đạ cụ được lĩnh đến phòng ngủ. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đem tạ tạ mì bên trên tạp vật thanh lý đi ra, mang lên một trường nhận thức tuần gỗ bàn thấp, để Chín đạ cụ tòa hạ. Sau đó nhất định phải cho Chín đạ cụ biểu diễn trà đạo đến buổi tội. Chín đạ cụ ngay từ đầu vẫn rất mong đợi, nhưng làm hắn phát hiện Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ cái gọi là pha trà, liền là tiện tay nắm từ trong nhà trộm ra tốt nhất lá trà, ném vào chứa đầy nước pha lê trong ấm, chờ nó nấu mở về sau, cũng liền không ôm hy vọng gì. Bất quá cũng may Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ tư thái thả rất thấp, toàn bộ hành trình áp dụng ngồi quỳ chân tư thế, cho hắn bưng trà thời điểm, thậm chí có chút độ dễ dạ cảm giác. Có lẽ là thời tiết quá nóng nguyên nhân, hởi xuống rộng rãi áo hủ tỉ về sau, trên người nàng thế mà chỉ mặc một kiện màu hồng đai đeo sau lưng, cực ngắn cao bồi quần ngắn dưới, là vừa mịn lại trắng tinh tế cặp đùi đẹp. Da không ít đổ mồ hôi chân trần bị đặt ở dưới thân, mềm mại trắng nõn lòng bàn chân bị đè ép ra từng đạo đáng yêu nếp nhún, để cho người ta không nhịn được muốn bắt tới chậm rãi thưởng thức. Xuyên thấu qua khinh bạc vải vóc, lờ mờ có thể thấy được nàng tinh xảo sơn sườn, cùng hai cái tiểu xảo đáng yêu cúc áo hình dạng. Có lẽ ngay cả Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ chính mình cũng không nghĩ tới, trước ngực không có chút nào gợn sóng thế yếu. Dưới loại tình huống này ngược lại trở thành ưu thế. Chín đạ cụ nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng, làm sao có chút mặn, ngươi có phải hay không không có rửa tay. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ nghiêng đầu một chút, mắt to ngập nước bên trong lộ ra không hiểu, khả năng cái này trà liền là loại vị đạo này à. Chín đạ cụ ánh mắt rơi vào chung quanh rối bời gian phòng. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ đỏ mặt nói, cái này không đồng dạng tốt à, sáng tác thời điểm chỗ đó lo lắng những ngày à. Chín đạ cụ một mặt hồ nghi, ngươi sẽ không phải thả cái gì vật kỳ quái à. Ngươi nếm một ngụm ta xem một chút. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ trên mặt lộ ra bị vũ nhục biểu lộ, đầu gối tại tạ tạ mì nộp lên thay tiến lên, bỏ qua đến dùng miệng ngậm lấy chén trà bên dưới, cái miệng nhỏ uống. Chín đạ cụ bị phối hợp hắn, đem trong tay chén trà hơi hạ thấp một điểm, còn phối hợp lấy chậm chạp đảo ngược. Thật không nghĩ đến vẫn là không có nắm giữ tốt góc độ. Khu cụ. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ bị sặc không ngừng ho khan. Màu nâu nước trà từ cằm nhỏ xuống, dọc theo nàng tinh xảo xương quai xanh một đường hướng xuống, đem nhỏ đai đeo và táo trước đều cho thấm ướt. Lần này tiểu xảo tinh xảo xương sườn vết tích so vừa rồi rõ ràng hơn. Chín đạ cụ có chút ngượng ngùng, thật có lỗi a, tay run. Ngươi là cố ý a? Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ thanh âm có chút khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể để cho ngươi hài lòng không? Chín đạ cụ một mặt im lặng, ta không phải, ta không có, ngươi cũng đừng vu hãm ta à? Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ tựa hồ tiến nhập trạng thái, nàng đau thương cười một tiếng, không có quan hệ, nếu như có thể để bà ba vui vẻ, để cho ta làm cái gì đều có thể. Chín đạ cụ, ta đi trước, hôm nào lại đến giáo huấn ngươi. Nói xong hắn đứng dậy muốn đi. Không đi không được. Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ ra hỏa này cái kia nhìn ánh mắt của con mồi, rõ ràng là bị kích thích đến về sau, đã thức tỉnh một chút em mở khuynh hướng thuộc tính, tiến vào trạng thái. Lại tăng thêm nơi này chỉ có hắn cùng Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ hai người. Đợi thêm nữa, e sợ thật sẽ cầm giữ không được, làm ra mất lý trí sự tình. Hắn buổi sáng vừa mới bổ sung một chút tinh lực, còn chuẩn bị giữ lại cùng kỳ xạ kỳ Eji giải thích thời điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đâu. Cũng không thể tiện nghi Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ ra hỏa này. Chỉ đã cụ vừa đứng lên, Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ tựa như một cái nhìn thấy con mồi mèo con đồng dạng, đánh tới. Chỉ đã cùng một cái không có đứng vững, bị đối phương ngã nhào xuống đất, sau đó đụng phải bảy ở cổng, hắn lúc đến mua lễ vật túi. Một đầu lập lòe tỏa sáng kim loại xiển xích xuất hiện tại trước mặt hai người. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ trận mắt hốt hồn, cái này, đây là cái gì? Đi ngang qua thời điểm mua, lúc đầu muốn dùng cái này trừng phạt ngươi ấy nhỉ? Chỉ đã cụ giải thích. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ ra thịt tuyết trắng, một cái liền đỏ bừng, nàng bò qua đi nhặt lên đầu kia thoạt nhìn liền rất khả nghi xiển xích, cái này hẳn là cho sủng vật a. Ân, ngươi giữ đi, về sau nuôi chó có thể dùng tới, ta còn có việc, đi trước. Chỉ đã cụ nói xong từ dưới đất bò dậy đúng, điểm tâm ăn không hết đừng quên thả trong tủ lạnh. Chỉ đã cụ cũng không quay đầu lại đi tới cửa. Hắn sợ mình hơi do dự một chút, liền sẽ dùng đầu kia xiềng xích làm ra mất lý trí sự tình. Sau lưng chuyển đến rầm rầm thanh âm. Khi chín đạ cụ tay nắm lấy băng lánh chốt cửa thời điểm, sau lưng chuyển đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chờ một chút, ngươi còn không có trừng phạt ta đây. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ tại sau lưng giắt hắn ống quần. Ta không phải nói, đợi chút nữa có việc. Chín đạ cụ nói không được nữa, bởi vì Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ không biết làm sao cổ đạo, thế mà mình đem xích chó đeo tại trên cổ. Không chỉ có như thế, nàng còn chủ động đem xiềng xích dẫn dắt dây thừng đầu kia đưa cho chín đạ cụ. Chỉ đã cù một mặt nghiêm mặt, ta đáp ứng mấy kỳ cổ thái thái muốn chiếu cố ngươi, ngươi dạng này ta rất khó xử lý à? Go go. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ dùng tội nghiệp ánh mắt đáp lại, hiển nhiên là đã động tình. Chỉ đã cù hít một hơi thật sâu, cảm giác hơi tiện nghi nàng một cái cũng không phải không được. Chương 41, nho nhỏ cũng rất khả ái. Chương 41, nho nhỏ cũng rất khả ái. Chỉ đã cù nhìn trước mắt Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ, phát hiện hô hấp của nàng rõ ràng so vừa rồi hỗn loạn nhiều, không có gì gợn sóng xương ngực kịch liệt phập phồng. Trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng treo rõ ràng ửng hồng. Nàng cứ như vậy dùng mắt to ngập nước nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, bất quá cẩn thận từng ly từng tí đem dẫn dắt dây thường một chỗ khác nâng trong lòng bàn tay dáng vẻ, giống như tại bưng lấy nàng toàn bộ thế giới giống như, làm cho đau lòng người. Chỉ đã cụ thở dài. Hắn đối Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ tuổi thơ kinh lịch có hiểu một chút, biết nàng từ nhỏ phụ thân liền rời nhà trốn đi, Cù Dỗ Gạn Mặc Kỷ cô lại là cái tinh thần không quá bình thường cố chấp nữ nhân. Chỉ đã cụ người trưởng thành này tại cùng Cù Dỗ Gạn Mặc Kỷ cô học tập kiếm kỹ quá trình bên trong, đều đã cảm nhận được không nhỏ áp lực, nếu như không phải ngay từ đầu đánh không lại nàng, chỉ đã cụ đã sớm lập bàn. Càng đừng đề cập lúc trước vẫn chỉ là đứa bé Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ. Tại chính cần người yêu mến tuổi tác, Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ ngay cả đồ chơi bút bê đều không có, chúc đao là nàng tuổi thơ thời kỳ duy nhất đồ chơi, mỗi ngày đều cần tại Cù Dỗ Gạn Mặc Kỷ cổ nghiêm khắc giám sát dưới, luyện được sức cùng lực kiệt tài năng đi ngủ. Thời điểm đó Cù Dỗ Gạn Mặc Kỷ cổ còn không có hiện tại lãnh tĩnh như vậy. Vừa bị ném bỏ không lâu, báo thù sốt ruột nàng, thường xuyên lại bởi vì một điểm nhỏ sai lầm, liền sẽ đem Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ đánh cho mình đầy thương tích. Đương nhiên, mỗi lần phát tiết về sau, Cù Dỗ Gạn Mặc Kỷ cổ cũng sẽ lâm vào thật sâu cảm giác ấy nấy bên trong, về sau mấy ngày sẽ đối với Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ hơi thái độ tốt một chút. Có lẽ chính là bởi vì loại này tuổi thơ kinh lịch, tại Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ trong lòng gieo một viên hạt giống. Bất quá bởi vì nàng về sau bởi vì ngoại ý muốn không có cách nào luyện tập lại kiếm đạo, hạt giống này vẫn luôn luôn thật sâu giấu ở trong thân thể của nàng, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Nhiều năm về sau, khi Cù Dỗ Gạn tập đoàn đại tiểu thư lần thứ nhất bị chín đạ cụ cái này không giảng đạo lý ra hỏa, đè lên giường hung hăng đánh cho một trận về sau, trong cơ thể nàng hạt giống này rốt cục nảy mầm. Đồng thời đi qua nhiều năm như vậy ấp ủ, hạt giống này tích xúc năng lượng một khi bạo phát đi ra, cũng không phải lần một lần hai có thể tiêu hóa rơi. Chỉ đã cụ cảm giác có chút đau đầu. Hắn cũng không kỳ thị Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ, ngược lại có chút đồng tình nàng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đưa thích cái này chơi như vậy a, mặc dù hắn cùng gian bình thường cũng sẽ hơi có chút suy nghĩ khác người ý nghĩ, nhưng cơ bản còn ở vào bình thường tình lữ phạm chủ bên trong, chí ít không tới loại trình độ này. Mà cùng Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ có được không sai biệt lắm hình thể sở di điện hạ, liền càng không có thể, nếu như chín đã cụ muốn được nữ vương đại nhân khi dễ lời nói, Hải bạ ra ai nói không chừng thật có thể phối hợp, nhưng chín đạ cụ không có phương diện này đam mê. Đáng giận, vì cái gì cái cửa này nắm tay khó như vậy mở ra a? Chín đạ cụ lâm vào tiên nhân giao chiến, mà liên tại hắn do dự thời điểm, Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ lại phát động một vòng mới thế công. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ phát hiện hắn nửa ngày không có đáp lại cũng không có trực tiếp rời đi, nhãn châu xoay động, trực tiếp đem dẫn dắt dây thừng đẩy vào trong tay của hắn. Sau đó cứ như vậy nũng nịu thức ôm cánh tay của hắn, giống mèo con đồng dạng tại trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng liếm láp. Lúc đầu ở vào trạng thái thăng bằng dưới cán cân nghiêng dần dần bắt đầu nghiêng. Chỉ đạ cụ không biết lúc nào nắm tay dựng trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia như tơ lụa sợi tóc. Sau đó dần dần trượt, đi vào cái kia tinh tế đến tựa hồ nhẹ nhàng bóp liền sẽ gây mất phần gáy, cảm thụ thiếu nữ có chút nóng lên nhiệt độ cơ thể cùng tinh tế tỉ mỉ không tì vết ra thịt. Cuối cùng, chỉ đạ cụ hít một hơi thật sâu, đột nhiên muốn nhìn ngươi một chút, bình thường đều vẽ những thứ gì, có thể mang ta thăm một chút sao? Tốt, tốt. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, bất quá tại chỉ đạ cụ chân ăn dưới, nàng đã không có cách nào đứng vững vàng. Chỉ đạ cụ ở trong lòng bồi thêm một câu, cái này cũng không nên trách ta à? Tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu, người bình thường đều không biện pháp chống cự à. Ta có thể cùng chốt cửa chiến đấu 10 phút đồng hồ mới bị thua, đã rất lợi hại đi. Chỉ đã cú nâng lấy Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ hạ, lần nữa về tới bị xem như phòng vẽ tranh phòng ngủ chính. Không biết có phải hay không là đi vào cái thế giới này thời gian có chút dài, chỉ đã cú có chút thói quen đưa vào đến hắn đối ngoại thân phận giai tầng, một cái bình thường kiếm đạo quán quán chủ. Mà đối với một vị nghèo khó kiếm đạo quán quán chủ tới nói, có thể có cơ hội nắm thân phận cao quý Cù Dỗ Gạn tập đoàn đại tiểu thư, nhìn nàng trên sàn nhà giống đáng yêu cầu cầu như thế cùng chủ nhân nũng nịu bộ dáng, nhiều ít vẫn là có chút cảm giác thành tựu. Đáng chết, sẽ không phải để cho ta cũng nhiễm lên kỳ quái ít VA. Người khác còn dễ nói, hại bạ giả ai cái kia băng lãnh tính tình cũng sẽ không nuông chiều hắn. A Chín đã cụ một bên suy nghĩ lung tung, một bên đóng cửa lại. Sau đó phòng vẽ tranh bên trong rất nhanh chuyển ra cụ rổ gạn mổ rổ hạ xin lỗi cầu xin tha thứ thanh âm. Mặc dù cụ rổ gạn mổ rổ hạ lời kịch nghe tới rất hèn mọn, nhưng lại nghe được rõ ràng mang theo mãnh liệt hưng phấn cùng vui vẻ, để cho người ta nghe qua về sau ngược lại càng muốn khi dễ nàng. Ngay tại Chín đạ cụ cùng cụ rổ gạn mổ rổ hạ thỏa thích ca ngợi thanh xuân thời điểm, một cỗ không đang chú ý màu trắng xe con chậm rãi đứng tại cụ rổ gạn mổ rổ hạ chỗ lầu trọ phụ cận, tới gần dải cây xanh chỗ đậu bên trên. Tắt máy, quan sát chung quanh địa hình, đồng thời đem chứa ở bóng gôn trong túi võ sĩ đao từ sau tọa hạ mặt lấy ra. Cụ rổ gạn kèn rủ rổ nhanh chóng hoàn thành đối chung quanh địa hình khảo sát. Nhưng làm hắn mang theo bóng gôn cái túi từ trong xe đi xuống thời điểm, chợt phát hiện mấy cái nhìn qua không quan hệ chút nào người đi đường, không hẹn mà cùng hướng hắn bên này nhích lại gần. Quả nhiên có mai phục sao? Bất quá mà kỳ cổ cũng quá coi thường ta sao? Loại trình độ này ra hỏa, ngoại trừ lãng phí ta thời gian còn có thể làm cái gì đây? Cụ rổ gạn kèn rủ rổ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, gây nên cảnh sát chú ý, thế là hắn quẹo vào lầu trọ cùng một nhà tiệm bánh mì ở giữa trong hẻm nhỏ. Nơi này bởi vì bị lâu thể che chắn, hoàn toàn không chịu nhận đến mặt trời chiếu xạ, bởi vậy vừa đi vào đến sẽ cảm giác có một tia mát mẻ. Cách đó không xa có hai cái hình vuông đại hào thùng rác, không ít quá thời hạn bánh mì bị ném tại trong thùng rác, bẩn thỉu mèo rừng chính ghé vào thùng rác bên trên, ra sức xé rách đóng gói túi. Quả nhiên hắn vừa đi vào đến, đối diện liền đâm đầu đi tới mấy cái dáng người khôi ngô Âu phục nam, cùng sau lưng mấy cái kêu bề ngoài xấu xí ra hỏa cùng một chỗ, đem hắn ngăn ở bên trong. Cù rồ gạn kẹn rủ rồ cười lạnh một tiếng, là mà kỳ cổ phái các ngươi tới sao? Không có ai đáp lại hắn. Bất quá xuyên đồ tây đen nhóm người kia bên trong, dẫn đầu nam nhân đem bàn tay tiến trong ngực, xem ra tựa hồ là muốn móc súng ngắn. Cù rồ gạn kẹn rủ rồ sắc mặt biến hóa, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rút ra sắc bén võ sĩ đao. Rõ rệt trong hẻm nhỏ không có ánh nắng, đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, lại làm cho tất cả mọi người ở đây bị lấp lóe đao mang sáng rõ vô ý thức hai mắt nhắm lại. Người đâu? Dẫn đầu nam nhân khôi phục tầm mắt về sau, nhìn xem vắng vẻ hẻm nhỏ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ở chỗ này đây. Thanh âm là từ dẫn đầu nam đỉnh đầu của người truyền đến, hắn không kịp ngẩng đầu quan sát, trực tiếp đem miệng súng giơ lên bắn về phía mục tiêu. Có thể theo như mấy lần, cũng không nghe thấy tiếng súng. Người dẫn đầu lúc này mới hoàn thành ngẩng đầu quan sát động tác, kết quả phát hiện một cái bị chặt đứt tay liên tiếp súng ngắn cùng một chỗ nện ở trên mặt hắn, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Bắt sống. Người dẫn đầu giống to. Cù rồ gạn kẹn rủ rồ tại chật hẹp trong hẻm nhỏ, cùng địch nhân đánh lên. Mà cùng này đồng thời, Sato Mỹ Họa Cổ cũng vừa vặn nghe được cù rồ gạn mổ rồ hạ địa chỉ, nàng đứng tại vần phía trước, cao mày nhìn xem mấy cái kia bộ dạng khả nghi người, luôn cảm giác không thích hợp. Là vậy đường báo thủ, vẫn là có nhận không ra người giao dịch. Sato Mỹ Họa Cổ do dự một chút, vẫn là quyết định đi trước trong hẻm nhỏ nhìn xem tình huống, đợi chút nữa lại đi tìm Chín Đạ Cụ. Nhà trọ cao tầng cái nào đó cửa sổ, phòng ngủ màu tím sậm màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, đem ánh mặt trời chói mắt tất cả đều ngăn cản tại bên ngoài. Đoán chừng là trực đêm ban hộ gia đình tại bộ cảm giác ga. Nếu có người nhìn thấy lời nói, đoán chừng sẽ nghĩ như vậy. Đột nhiên, màn cửa bị kéo ra một cái khe hở nhỏ nhỏ. Cù rồ gạn mộ rồ hạ đem mặt ló ra, chỉ lộ ra cổ trở lên bộ phận, giá tại pha lê bên trên nhìn ra phía ngoài. Bởi vì tầng lầu cách xa mặt đất quá cao, nàng cách pha lê nhìn ra phía ngoài đường đi hành vi, người ở bên ngoài xem ra, rất có thể là đang quan sát loại này nóng bức thời tiết có thích hợp hay không xuất hành, còn nói là đợi buổi tối mát mẻ một điểm lại đi mua sắm muốn đồ dùng hàng ngày. Nhưng nếu như lúc này có chuyện tốt người cầm kính viễn vọng nhìn về bên này lời nói, lập tức sẽ phát hiện cụ rồ gạn mộ rồ hạ trên mặt biểu lộ là sụp đổ mất. Hốc mắt của nàng hồng hồng, trên mặt đồ trang sức trang nhã cũng không biết là bị mồ hôi vẫn là cái khác nước choáng mở, thoạt nhìn có chút chật vật. Trắng non tinh tế tỉ mỉ trên gương mặt, có một cái màu màu đỏ nhạt tân ký, nhìn qua giống như là người bán tay hình dạng. Chợt nhìn, cụ rồ gạn mộ rồ hạ giống như là bị chơi hỏng vứt bỏ tại trong thùng rác búp bê, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát lời nói, rất dễ dàng liền có thể nàng nhếch miệng lên mỹ diệu đường cong đánh giá ra, nàng tựa hồ rất ưa thích loại trạng thái này. Thật xin lỗi, ta biết sai. Cù rồ gạn mộ rồ hạ đối ngoài cửa sổ, không biết tại cùng ai nói chuyện. Tại sao lưng bị nàng Chín Đạ Cụ, lúc này cũng không biết như thế nào cho phải. Rõ rệt chính nàng một mực tại bị khi phụ a, vì cái gì còn muốn xin lỗi đâu? Chẳng lẽ là tuổi thơ thời kỳ bị cù rồ gạn mà kỳ cổ cao áp giáo dục phía dưới sinh ra ảnh hưởng, đã đến loại trình độ này sao? Mặc dù Chín Đạ Cụ không biết cù rồ gạn mộ rồ hạ thật xin lỗi ai, hắn ngược lại là cảm giác có chút thật xin lỗi cụ rồ gạn mà kỳ cổ thái thái. Mặc dù nữ nhân kia tính tình không tốt lắm, đối với hắn cũng là lợi dụng chiếm đa số, nhưng nói tóm lại đối với hắn coi như không tệ. Chỉ đã cụ trước đó không lâu đi cùng cụ rồ gạn mà kỳ cổ gặp mặt, nói tới cụ rồ gạn kẹn rủ rồ biến mất sự tình lúc, cũng từng đã đáp ứng cụ rồ gạn mà kỳ cổ, nếu như nàng gặp được cái gì bất chắc, sẽ hỗ trợ chiếu cố tốt cụ rồ gạn mộ rồ hạ. Chỉ đã cụ đương thời nghĩ là, cụ rồ gạn mộ rồ hạ mặc dù tính tình có chút cổ quái, ưa thích trò đùa quái đản cùng trêu cợt người, nhưng kỳ thật nội tâm kỳ thật rất hiền lành. Thực sự không được đánh một trận luôn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, có đôi khi đánh một trận không những không thể giải quyết vấn đề, còn có thể đem vấn đề khuếch đại. Chỉ đã cụ túi đầu nhìn xem cụ rồ gạn mổ rồ hạ run rẩy trắng non lưng đẹp, màu hồng đai đeo áo và áo đã đẩy lên xương bả vai phụ cận, tay cách như bút bê tinh xảo sương sườn, có thể do nét cảm nhận được tinh xảo nhưng gì nạ tạm vị trí. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ siêu ngắn cao đổi quần ngắn cũng đã sớm đã rơi trên sàn nhà, bị nàng để trần chân nhỏ dẫm lên, bên chân vải zin liệu như bị mưa thấm ướt đồng dạng. Thật đáng yêu a. Chỉ đã cụ lần nữa từ đầu đến chân xét lại Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ một lần, sau đó phát hiện mình công tố giống như lại biến nhanh hơn không ít. Kỳ thật hắn ngay từ đầu thật chỉ là muốn hơi trừng phạt Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ một cái, để nàng vẽ mạn gạ thời điểm, không cần cho hắn thêm nhiều như vậy người vô dụng tiết. Ai nghĩ đến thế mà lại phát triển đến loại trình độ này? Có lẽ đây là vận mệnh a, mặc dù trước đó cũng từng có không cẩn thận đánh vỡ nàng xem phim kinh lịch, nhưng nếu như đổi thành những người khác, tuyệt đối sẽ không phát triển nhanh như vậy. Đây hết thể kẻ cầm đầu, kỳ thật đều muốn quái Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ kỳ quá yêu thích, còn có cái kia ưa thích trò đùa quái đản tính cách. Nhưng Chín Đạ Cụ không phải ưa thích vung nổi người, làm liền muốn nhận, chỉ là vừa nghĩ tới ngày sau Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ cùng gian giữa các nàng tu la chàng, Chín Đạ Cụ đã bắt đầu nhức đầu. Ngươi thế nào? Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ cảm nhận được Chín Đạ Cụ có chút phân tâm, xoay người, đỏ mặt thận trọng hỏi. Đồng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Chỉ đã củ nắm lấy nàng sương sườn, để mũi chân của nàng hơi cách mặt đất lại nói ngươi làm sao như thế rắn chắc à, cái này đều thời gian dài bao lâu. Là ngươi quá yếu, à. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ làm cái mặt quỷ, sau đó lập tức bị chỉ đã củ trả thù khiến cho lên tiếng kinh hô. Chỉ đã củ, ta mệt mỏi, đi nằm một hồi nghỉ ngơi một hồi à. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ chần chờ một chút, trên giường đều là ta phê duyệt à, làm bẩn liền xong đời. Vừa rồi pha trả thời điểm, Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ đem bày ở trên mặt đất đồ vật đều rời lên giường. Chỉ đã củ khép cười một cái, sau đó trực tiếp ôm lấy nàng khéo léo đẹp đẽ thân thể. Đây không phải là kích thích hơn sao? Nếu như không thể khống chế tốt, liền muốn tiếp nhận phê duyệt hủy đi đại giới. Ngươi thật biến thái a. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nàng liền bị Chín Đạ Cụ ném lên giường, bán thành phẩm phê duyệt cùng hội họa chỉ đạo sách tản mát ở chung quanh nàng, sinh ra một loại dị dạng mỹ cảm. Đáng giận, chương này là ta hài lòng nhất tác phẩm, trước tiên đem nó thu lại a. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ cầm một phần vẽ lấy hoa hướng dương tác phẩm, dãy rủa đang muốn ngồi xuống. Kết quả ngược lại bị Chín Đạ Cụ yêu cầu để nàng cắn lấy phê duyệt biên giới. Nếu như rơi mất lời nói, hôm nay hội họa giám thưởng đến đây chấm dứt. A Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ xấu hổ giận giữ trừng mắt Chín Đạ Cụ, đồng dạng lâm vào cùng Chín Đạ Cụ vừa rồi đồng dạng tình cảnh lưỡng nan. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó không tới một phút đồng hồ liền đem phê duyệt làm rơi. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ quỳ ngồi ở trên giường, tay nhỏ chống đỡ vừa mịn lại trắng cặp đùi đẹp, tội nghiệp nhìn xem hắn, lần này không tính, có thể chứ? Không được a, có chơi có chịu. Chín Đạ Cụ sụ mặt. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ gấp, thế nhưng ta lại là lần đầu tiên a, ngươi cũng không thể dạng này liền đi đi thôi. Ai nói ta phải đi? Ta chỉ nói là liên quan tới hội họa giám thưởng bộ phận kết thúc mà thôi. Chín Đạ Cụ bắt lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân, đem cái kia trắng nón mềm mại chân nhỏ đặt ở bên miệng khẽ hôn một cái. Ra không ít mồ hôi, bất quá vẫn là mỹ thiếu nữ trên thân mới có mùi thơm. Sau đó Chín Đạ Cụ nói tiếp, tiếp đó chính là chúng ta thời gian. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ cảm giác cả người đều muốn bị câu nói này cho hòa tan. Với lại rõ rệt xuất mồ hôi về sau như vậy tạm địa phương, hắn thế mà giống nhấm nháp mỹ vị kem đồng dạng, một điểm ghét bỏ biểu lộ đều không có. Nếu như không phải thật sự ưa thích, thật sẽ có người làm đến loại tình trạng này sao? Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ hai mắt mê ly lấy, dùng tiểu xảo mũi chân ôm lấy Chín Đạ Cụ cổ, hai người lần nữa đang ôm nhau. Mặc dù chỉ là phổ thông ôm, nhưng Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ có thể rõ nét cảm nhận được, nàng và Chín Đạ Cụ ở giữa khoảng cách so trước đó muốn càng gần một chút. Theo thời gian trôi qua, Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ hô hấp càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng nàng thậm chí dùng trắng loan tay nhỏ, nhẹ nhàng bóp lấy mình trắng non vấn nộn cái cổ, sau đó dần dần nắm chặt, cảm thụ được cái kia yếu ớt ngạt thở cảm giác. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ gương mặt nổi lên một trận mê người ửng hồng. Nhưng bởi vì giữa trưa không ăn bao nhiêu thứ, không có thức ăn bổ sung, Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ thể lực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, không có cách nào làm đến càng nhiều. Ngay tại nàng thủy chung bồi hồi tại cửa cung điện bên ngoài, tìm không thấy biện pháp tiến vào bên trong thời điểm. Dạng này ngươi sẽ vui vẻ sao? Chỉ đã cụ thận trọng đẩy ra nàng mềm mại tay nhỏ, nắm tay khoác lên nàng cái kia trắng non tinh tế, phản phất hơi dùng sức liền có thể vặn gãy trên cổ. Sẽ. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ trả lời ngay, sau đó cảm giác có chút không ổn, lại bồi thêm một câu chỉ có tay của ngươi mới có thể. Chỉ đã củ khẽ mỉm cười, vậy coi như là đưa cho ngươi phần thưởng a.